Ăn bữa chưa xong, Cố Họa Y tìm cơ hội trở về ngân hàng một lần nữa, tìm được Tào Trấn kia, hỏi: "Giám đốc Tào, anh nói tôi nghe, trong thẻ thật sự là 150 triệu sao?" Chương 88. Khoe của Cố Họa Y cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ cảm thấy khi nãy Lý Phạm có giấu giếm mình. Vì cảnh xảy ra trong ngân hàng khi nãy, cô thấy rõ phản ứng của mấy nhân viên, sau đó nhân viên còn hoảng hốt chạy đi tìm giám đốc. Chắc chắn là vì nhìn thấy gì nên mới ngạc nhiên như vậy. Tào Trấn ấy nay trả lời: "Cô Cố, thật sự chỉ có 150 triệu thôi, là hệ thống xảy ra vấn đề, mong cô tha lỗi, giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với người lớn trong nhà, hôm nào tôi nhất định sẽ đến tận nhà xin lỗi." Nghe y nói thế, Cố Họa Y cũng không tiện hỏi tới nữa, gật đầu nói xin lỗi một tiếng rồi rời đi. Đợi sau khi Cố Họa Y đi rồi, Tào Trấn gọi điện thoại cho Lý Phạm, trên mặt là nụ cười cung kính định nói: "Anh Lý, cô Cố vừa đến tìm tôi đã nói theo ý của anh rồi." Lúc này Lý Phạm đang đi ra từ trong bệnh viện, gật đầu nói được rồi cô máy. Anh thở phào một hơi, ngẫm nghĩ, định chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, xem như cho Cố Họa Y một bất ngờ nho nhỏ. Cuộc sống thỉnh thoảng cũng cần có chút lãng mạn. Lý Phạm chọn một nhà hàng tiểu Tây, vừa định đi vào thì một giọng nói vang lên từ sau lưng. "Lý Phạm, sao anh lại đến đây?" Lý Phạm quay đầu nhìn lại, thì thấy hai cô gái ăn mặc thời thượng kéo tay nhau hời tới. Trông rất quen mắt. Nói chính xác hơn chính là bạn cũ. "Tô Nhã." Lý Phạm ngạc nhiên nói. "Ồ, không ngờ thật là anh đấy, ở đây cũng gặp phải anh, đúng là xui xẻo mà." Tô Nhã là đồng nghiệp trước đây với Lý Phạm trong tiệm spa, còn là bạn học của Cố Họa Y, người đẹp nổi tiếng, cũng lắng lơ có tiếng, dáng người thức tha, ngũ quan tinh tế, trước nô sau vến, khá là nóng bỏng, rất giống mấy cô gái trên bìa phim người lớn. Cô ta nhìn thấy Lý Phạm thì tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười trâm trọng. Cô ta rất quen thuộc với Lý Phạm này, trông của đồ đê tiện Cố Họa Y kia, một tên vô dụng. Trước giờ cô ta xem thường người nghèo, đặc biệt là loại đàn ông bám váy đàn bà như Lý Phạm. Huống hồ cô ta và Cố Họa Y vốn dĩ không hợp nhau. "Sao, vợ của anh đâu rồi, không ra ngoài cùng anh à?" Tô Nhã cười, quay đầu nhìn xung quanh, cô ta muốn xem thử Cố Họa Y có ở đây không, sau đó cũng tiện châm cho cô. "Chị Nhã Nhã, người này là ai vậy? Sao lại ăn mặc quê mùa thể, chị còn có quen biết với tên nghèo khổ như thế à?" Em gái vóc dáng thấp bé bên cạnh cười khinh bỉ, không hề che giấu sự chán ghét của mình với Lý Phạm. Lý Phạm cau mày, cô gái này thật quá trông mặt mà bắt hình dong, còn không lễ phép nữa. Thấy người ta đã kiếm chuyện. Nếu là Lý Phạm trước đây, chắc chắn anh sẽ cho cô ta mấy bạt tai, khiến cô ta phải gọi là ba. "Ha ha, anh ta tên là Lý Phạm, chính là tên chồng vô dụng của Cổ Họa Y mà chị nói với em đấy." Tô Nhã cười lạnh nói, sau đó nói với Lý Phạm: "Đúng rồi, đây là bạn thân của tôi, Tống Văn Văn." Nói xong, Tô Nhã tỏ vẻ rêu cợt và khinh thường. Lý Phạm này đúng là đồ dê xuồng, mắt nhìn chằm chằm vào đâu không biết, chưa từng nhìn thấy người à. Tống Văn Văn cũng nhíu môi, khó chịu mắng: "Đồ nghèo khó ưa, anh nhìn mẹ anh à, chưa từng thấy ngực to sao?" Lý Phạm lắc đầu bất đắc dĩ, cười ha ha, xoay người muốn rời khỏi. Tô Nhã sao có thể bỏ qua cơ hội chế giễu Lý Phạm được? Huống hồ, con gái cưng của trời như Cố Họa Y gả cho tên vô dụng là Lý Phạm, không châm chọc một chút thì chẳng lắm. Hơn nữa nghe nói địa vị của Lý Phạm ở nhà họ Cố mấy năm qua rất tệ, còn không bằng một con chó nữa. Tô Nhã thầm thấy thoải mái, vội vã muốn khoe khoang trước mặt Lý Phạm, tiện thể châm chọc anh mấy câu. Cho nên, cô ta kéo Lý Phạm vào một quán cà phê ở bên cạnh, cười nói: "Hiếm khi gặp được người quen cũ, đến ngồi uống cà phê một chút đi." Nói xong, cô ta còn nhíu mày ra hiệu với Tống Văn Văn, cái tên này, không chém một bữa chẳng phải lãng phí lắm sao? Lý Phạm vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại không từ chối được. Ba người chọn một cái ghế dài ngồi xuống. Tô Nhã đợi một lúc lâu mới không vui đứng lên nói: "Văn Văn, em ngồi đây đi, chị đi gọi mấy ly cà phê." Nói xong còn khinh thường trừng Lý Phạm. Tên rác rưởi này đúng là không biết ga lăng phong độ gì cả, mình đã kéo anh ta vào đây rồi, anh ta còn không biết đi gọi cà phê. Tốt xấu gì cô ta và Tống Văn Văn đều là đại mỹ nữ, ấy vậy mà tên đầu gỗ này lại ngồi ở đó nhìn. Đúng là không hiểu phong tình. Quả nhiên là một tên nghèo, nhìn cách ăn mặc đã biết sống quá tệ hại rồi. Cà phê đến, Tô Nhã tức giận hỏi Lý Phạm: "Đừng nói anh còn làm việc trong tiệm kia nhé." Lý Phạm cười, gật đầu đáp: "Ừm, vẫn còn làm ở đó." Nói xong, anh còn nhìn ra cửa một cái, hình như đang đợi ai đó. Tô Nhã xì mũi một tiếng, cười nói: "Ha ha, không ngờ anh lại sống thảm hại như vậy đó, còn đi làm ở chỗ kia. Anh xem tôi này, năm ngoái nghỉ việc, bây giờ đã là quản lý của sở Ba Mỹ Lệ Nhân rồi, nếu sau này anh cảm thấy không làm tiếp được nữa có thể đến chỗ tôi xin việc, tôi sẽ nể tình đồng nghiệp cũ đi cửa sau giúp anh." Tô Nhã nói nghe thì hay, nhưng kết hợp với sắc mặt kiêu ngạo và khinh thường của cô ta, dù là ai cũng có thể nhìn ra cô ta đang cố ý châm chọc Lý Phạm. Tống Văn Văn ở bên cạnh cũng che miệng cười ha hả. Hai người phụ nữ liên tục cười, xem thường Lý Phạm. Lúc hai người bình luận và chê cười Lý Phạm đủ kiểu, một người phụ nữ mặc đồ công sở màu đen vừa khéo đi vào từ ngoài cửa. Cô ta vừa bước vào đã bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào Lý Phạm ngồi trên ghế giả. "Anh Lý, chào anh, đây là biên lai bao chọn của anh tối mai, mời anh nhận lấy." Cô gái kia cung kính đưa một tờ biên lai cho Lý Phạm. Lý Phạm hờ hững gật đầu, nhận lấy biên lai. Cảnh này khiến hai người Tô Nhã và Tống Văn Văn đều ngơ ngác. "Cái gì? Bao chọn? Chị Nhã Nhã, đây không phải nhân viên của nhà hàng hoa cổ ở bên cạnh sao? Bao chọn? Chắc không có khả năng đó đâu nhỉ?" Tống Văn Văn chỉ nhìn một cái đã nhìn ra đồng phục trên người cô gái này là đồng phục của nhà hàng hoa cổ ở bên cạnh. Nhà hàng Hoa Cổ Đói. Nhà hàng Tây nổi tiếng của Hán Thành, nghe nói mức giá luôn hơn 30 triệu. Bao chọn chẳng phải sẽ mất mấy trăm triệu sao? Tên nghèo khổ như Lý Phàm có thể bao chọn cả nhà hàng Hoa Cổ ư? Đang nói đùa à? Tô Nhã cũng nuốt một ngụm nước miếng, tỏ vẻ nghi ngờ, sau đó hỏi, cô không nhầm lẫn chứ, anh ta bao chọn cả nhà hàng Hoa Cổ, bao chọn á? Cô gái kia quay đầu, rất lễ phép gật đầu với hai người, vâng, anh Lý bao chọn cả nhà hàng Hoa Cổ chúng anh tôi. Nói xong, cô ta xoay người gật đầu với Lý Phàm rồi rời đi. Tô Nhã vô cùng khiếp sợ, sau đó vội giật lấy biên lai trong tay Lý Phàm, nhìn kỹ một cái. Người đặt, Lý Phàm. Chi phí, 1.500.000.000 sao có thể chứ? Bỏ 1.500.000.000 ra bao chọn ư? Lý Phàm có thể tiêu 1.500.000.000 bao chọn cả cái nhà hàng. Tô Nhã hoảng hốt, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, hỏi, Lý Phàm, anh lấy đâu ra 1.500.000.000 bao chọn cả nhà hàng vậy? Lý Phàm ngẫm nghĩ, cười ha ha nói, 1.500.000.000 nhiều lắm sao? Chương 89, mở một cửa hàng. 1.500.000.000 nhiều lắm sao? Câu hỏi này khiến Tô Nhã và Tông Văn Văn đều sửng sốt một lúc lâu. Lý Phàm này nói chuyện hùng hồn nhỉ. Tô Nhã nhíu mày một cái, hơi không thể tin được vào cảnh xảy ra khi nãy và câu nói của Lý Phàm. Chẳng phải tên này sống thảm hại lắm, hoàn toàn không có địa vị ở nhà họ Cổ hả? Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Ha ha, tôi biết rồi, có phải anh sử dụng tiền của vợ anh không? Tô Nhã nhíu mày, rêu cợt nói. Chắc chắn là thế, nếu không tên vô dụng này lấy đâu ra 1.500.000.000 bao chọn cả nhà hàng Hoa Cổ chứ? Tông Văn Văn cũng gật đầu đùa theo, chị Nhã Nhã, chị nói đúng, chắc chắn là như thế. Không ngờ người đàn ông này làm được đến mức này, thật là mất mặt. Nhưng mà, Lý Phàm lại cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, không phải của vợ tôi, là tôi tự mở một cửa hàng. Cũng hết cách, anh đâu thể để người ta châm chọc mãi được, khoe chút của cải cũng chẳng sao. Nghe vậy, Tống Văn Văn kích động đứng dậy, chớp đôi mắt to, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lý Phàm, ngạc nhiên nói, anh mở cửa hàng á? Thật sao? Tống Văn Văn kích động chết đi được, tên Lý Phàm này trông vô dụng, không ngờ lại mở được một cửa hàng, vậy chắc là có tiền lắm. Dù có dựa vào vợ anh không thì cũng xem như có tiền rồi. Vậy nếu mình sử dụng mỹ nhân kế, chẳng phải tên này sẽ dễ dàng quỳ dưới váy mình sao? Nghĩ vậy, Tống Văn Văn vội vàng cầm túi xách lên, nói mình đi vệ sinh, thật ra là đi trang điểm lại. Tô Nhã ở bên cạnh cũng hơi giật mình, kích động hỏi Lý Phàm, "Lý Phàm, anh thật sự mở một cửa hàng à?" Tô Nhã thầm thấy nghi ngờ, trước đây cô ta là đồng nghiệp của Lý Phàm, hiểu rất rõ bối cảnh của Lý Phàm. Sao tên nghèo hèn này có thể mở tiệm làm ông chủ được? Chẳng lẽ có họa y đối xử tốt với anh ta như thế ư? Không thể nào. Dù trong lòng thấy rất mất cân bằng, nhưng Tô Nhã vẫn nể mặt, cười nói, được đó Lý Phàm, hai năm không gặp đã sống tốt thế rồi, địa vị ở nhà họ Cố tăng lên rồi hả? Lý Phàm cười khẽ, cũng không nói gì. Anh biết nếu mình vẫn nói đi làm ở sở pa gì đó chắc chắn sẽ bị Tô Nhã châm chọc. Vậy không bằng nói rõ, dù sao sau này cũng không gặp nhau nhiều, không cần phải che giấu cái gì. Tô Nhã cười nói, xem ra tin tức của mấy người Triệu Hải không chính xác, còn tưởng anh sống tệ hại lắm, không ngờ bây giờ đã vượt trội như thế rồi. Lúc này Tống Văn Văn đi tới, quả nhiên trang điểm xong trông càng xinh đẹp hơn. Cô ta tươi cười không ngừng nhìn về phía Lý Phàm. Lúc ngồi xuống còn cố ý kẹp chân làm dáng, nói, anh đẹp trai, có cơ hội dẫn chúng tôi đến cửa hàng của anh ngồi một lát đi, dạo này tôi vừa khéo rảnh rỗi, anh hẹn tôi ra ngoài chơi cũng được. Câu nói này khiến Lý Phàm hoảng sợ. Người phụ nữ này trắng trợn thế à? Đây chẳng phải nói rõ là đang quyến rũ mình sao? Tô Nhã cười ha ha, chế nhạo, Lý Phàm, nói mới nhớ liên hoan nhân viên cũ mấy lần trước anh không đến gì cả. Dù mọi người đều đã nghỉ việc ở sở Pa Đình Mỹ, nhưng dù gì cũng từng là đồng nghiệp. Lần này anh phải đến đấy, vừa khéo mấy người Triệu Hải thuê phòng bao ở Quan Nhân Đường. Anh không thể từ chối nữa đâu. Lý Phàm hơi ngạc nhiên, hôm nay à? Tô Nhã gật đầu nói, đúng thế, mấy người Triệu Hải không thông báo với anh à? Liên hoan nhân viên cũ hai lần trước Lý Phàm có nhận được thông báo, nhưng anh đều từ chối. Dù sao địa vị của anh ở nhà họ Cố rất thấp, còn mình và mấy người Triệu Hải cũng không thân thiết lắm, đi tới cũng chỉ xấu hổ lúng túng thêm. Trước đây Triệu Hải là quản lý của sở Pa Đình Mỹ, quan hệ với Lý Phàm cũng không tệ lắm, nhưng sau đó vì một vài chuyện mà cãi nhau âm. Cho nên lần này bọn họ không hề thông báo với Lý Phàm. Không ngờ hôm nay lại gặp phải. Thật sự hơi vượt ngoài dự đoán của mọi người. Tô Nhã thấy Lý Phàm chần chừ, vội nói, nếu mọi người đã gặp nhau rồi thì đi cùng đi, cũng đã lâu không gặp rồi. Dù sao đều là bạn cũ, tập trung lại với nhau cũng vui mà. Thật ra trong lòng Tô Nhã vẫn đang tính toán mượn lần liên hoan này rút ngắn khoảng cách với Lý Phàm. Dẫu sao bây giờ anh cũng đã mở một cửa hàng, tiêu một lần 1.500.000.000 cũng không tiếc, xem ra là có không ít tiền. Lý Phàm sờ mũi, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, được rồi. Dù sao thấy bây giờ anh cũng không bận chuyện gì, hơn nữa bữa tối dưới ánh nến với Cố Họa Y cũng là tối mai, không đợi. Ngồi ở quán cà phê thêm một lát, Tô Nhã và Tống Văn Văn mới dẫn Lý Phàm đến quán karaoke ở gần trung tâm mua sắm. Mấy người Triệu Hải đang hát ở đây, hát xong mới đến Quan Nhân Đường. Tô Nhã nói, còn chủ động kéo tay Lý Phàm, nhướng mày ra vẻ thần bí nói, Lý Phàm, anh biết gì không, gần đây Triệu Hải cũng mở một cửa hàng, cũng là làm đẹp, nghe nói nửa năm đã lời được 15 tỷ, chuẩn bị mở 3 tiệm ở Hán Thành. Buổi liên hoan nhân viên cũng là do anh ta sắp xếp. Lý Phàm rất để ý chuyện Tô Nhã kéo lấy tay mình, đương nhiên anh hiểu rõ người phụ nữ này đang nghĩ gì. Anh lễ phép đẩy tay Tô Nhã ra, lắc đầu nói, Triệu Hải cũng mở tiệm rồi à? Lâu rồi chúng tôi không liên lạc. Tô Nhã thấy Lý Phàm đẩy tay mình ra thì sắc mặt hơi khó coi, không ngờ tên chết tiệt Lý Phàm này lại không biết điều như thế. chẳng lẽ mình chưa đủ xinh đẹp, chưa đủ lẳng lơ à? Cho nên sắc mặt Tô Nhã trở nên lạnh lẽo, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, khiến bộ ngực to càng to hơn. Lúc trước không phải hai người thân thiết lắm à? Sao xích mích rồi hả? Xem ra lời đồn không sai chút nào nhỉ. Tô Nhã biết rõ lúc trước ở sở Ba Đình Mỹ, Lý Phàm, Triệu Hải và Vương Siêu là anh em tốt, được gọi là tam kiếm khách, như hình với bóng. Bây giờ bọn họ không còn liên lạc nữa, chắc chắn là xích mích vì chuyện của Cố Họa Y Y. Nghe đồn Triệu Hải thích Cố Họa Y Y, sau đó cãi nhau với Lý Phàm một trận, còn lý do cụ thể người ngoài không ai biết được. Ha ha, đồ đê tiện Cố Họa Y kia đúng là hồng nhan họa thủy. Lúc này Tống Văn Văn cũng đến gần muốn hóng hớt. Ấy, Triệu Hải hai người nói là ai thế? Mở cửa hàng lời được 15 tỷ ư? Tống Văn Văn lắc lư cái đầu nhỏ, có vẻ rất kích động. Lý Phàm lắc đầu, thở dài nói, không biết, lâu rồi không có liên lạc. Trong lòng Tô Nhã tựa như gương sáng, lắc đầu không nói gì. À, đúng rồi, bây giờ anh còn liên lạc với Vương Siêu không, cả Thẩm Dương nữa, các anh cũng không liên lạc nữa à? Tô Nhã ngạc nhiên hỏi. Tống Văn Văn nghe vậy thì nhíu mày, oán trách, Lý Phàm, sao tôi thấy anh không ở chung được với ai cả vậy, đừng nói anh có vấn đề gì nhé. Ha ha, tôi và Vương Siêu vẫn còn liên lạc, nhưng Thẩm Dương thì không. Thật ra con người tôi không thích giao thiệp lắm, có một hai người bạn tốt là được rồi, Lý Phàm giải thích. Vương Siêu là người duy nhất xem mình như anh em. Lần trước vay tiền, anh ta lập tức đưa 600 triệu. Dù sau đó bị bạn gái Triệu Di Giai của anh ta ngăn lại, nhưng trong lòng Lý Phàm nhớ kỹ cái ơn này. Có thời gian sẽ tìm Vương Siêu tâm sự, hỏi xem giấc mơ của anh ta là gì. Ba người nhanh chóng đi tới bên ngoài phòng bao của Cờ Tờ Vờ, từ bên ngoài đã có thể nghe thấy tiếng gào như rết heo. Nhưng tiếng cổ vũ lại nghe cực kỳ gượng gạo. Ha ha, giọng hát này của Tổng Giám Đốc Triệu hoàn toàn có thể tham gia The Voice rồi. Đúng đó, giống hệt như bản gốc lúc, tôi cũng xin chịu vừa. Không ngờ Tổng Giám Đốc Triệu của chúng ta đa tài nhiều tiền, còn đẹp trai nữa, đủ điều kiện làm một cao phú soái rồi. Cao phú soái, ý chỉ người cao ho, đẹp trai, giàu có. Đám người định bỡ tân búc, Lý Phàm nghe mà thấy cực kỳ gượng gạo, chỉ có thể cười ha ha. Tô Nhã đi đầu đẩy cửa bước vào, nói với người trong phòng bao, mọi người, hôm nay có một bạn cũ đến đây đấy. Phòng bao trở nên yên tĩnh, đèn led đủ loại màu sắc chớp lóe, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lý Phàm đứng sau lưng Tô Nhã. Lạnh lùng, yên tĩnh, xem thường. Chỉ có một vài người cười như không cười giễu cợt, mẹ nó, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là con rể ngoan của nhà họ Cố, Lý Phàm. Ha ha, sao tên vô dụng này lại đến đây? Còn con rể ngoan nữa, ngay cả con chó cũng không bằng ấy chứ. Lý Phàm, anh nhàm chán vậy, mấy lần trước không đến mà lần này lại đến à? Sao vậy, làm ăn không được muốn tìm mấy anh đây giúp đỡ sao? Lời chế rêu châm chọc liên tục vang lên. Chương 90, thật ra tôi rất có tiền. Chê cười, khinh bỉ. Đây là cái gọi là liên hoan nhân viên cũ, trở thành một nơi để định bợ và rêu cợt người khác. Đó cũng là lý do Lý Phàm không muốn đến. Liên hoan gì đó đều là giả dối, nam nữ nhân viên làm loạn đủ kiểu, đàn ông thì tân búc, làm ra vẻ với nhau. Anh nhìn một vòng đã biết mười mấy người ở đây đều là nhân viên cũ của sở Ba Đình Mỹ lúc trước, đều không còn làm việc ở đó nữa. Lý Phàm, anh đến sao không thông báo một tiếng để tôi đi đón? Sao vậy, hai lần trước tôi gọi anh không đến, bây giờ Tô Nhã mời thì anh đến, có phải không nể mặt người anh em này quá rồi không? Người nói lời này chính là Triệu Hải, lúc này, anh ta tươi cười đứng dậy ôm lấy vai Lý Phàm, trông rất nhiệt tình và hiên hòa. Nhìn qua còn tưởng là bạn cũ gặp lại, quan hệ đặc biệt hòa thuận. Lý Phàm hờ hững nhìn Triệu Hải một cái, bây giờ anh ta trở nên dối trá như vậy rồi sao? Anh ta gọi mình lúc nào? Đi vào phòng bao, Triệu Hải đưa một ly rượu vang đỏ cho anh, nói, nào, hôm nay hiếm khi Lý Phàm đến đây một chuyến, mọi người cùng nâng ly nào, đây là người anh em tốt của tôi đấy. Mọi người vốn thờ ơ với Lý Phàm, trước đây lúc ở sở Ba Đình Mỹ đã là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, hơn nữa tiếng tăm ở Hán Thành còn rất tệ, là một tên rác rưởi bám váy đàn bà, rất nhiều người thấy anh đều tránh không kịp. Nhưng nếu Triệu Hải đã nói thế, cả đám người vì nịnh bợ anh cũng đều nở nụ cười, đồng loạt nâng ly. Lý Phàm bất đắc dĩ cười khẩy, uống rượu, sau đó ngồi xuống ở một góc. Nhưng đương nhiên Triệu Hải sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Dương ở bên cạnh, người sau hiểu ý lên giọng, tôi nói này Lý Phàm, chán anh thật đấy, lần nào Triệu Hải gọi anh liên hoan anh đều không nghe máy, sao vậy, đổi số rồi hả? Hay là không ưa Tổng Giám Đốc Triệu, hoặc là không coi mấy bạn cũ chúng tôi ra gì? Thẩm Dương chính là một con chó của Triệu Hải, chỉ cần một ánh mắt đã biết trong lòng Triệu Hải đang nghĩ gì. Xem thường Lý Phàm, muốn sỉ nhục anh, khiến anh khó xử. Lời nói này khiến mọi người chỉ trích Lý Phàm, đúng đó Lý Phàm, đừng nói anh nghĩ mình là con rể của nhà họ Cố nên xem thường mấy đồng nghiệp cũ chúng tôi nhé. Nói không chừng bây giờ người ta phất lên rồi, đương nhiên trong mắt không có chúng ta, dù sao cũng là con rể của nhà họ Cố, nhà giàu mà. Ha ha, đừng nói đùa nữa, anh ta có thể phất lên ư? Danh tiếng ở Hán Thành đã tệ như thế rồi, nghe nói địa vị ở nhà họ Cố còn không sánh bằng một con chó trông cửa nữa ấy chứ. Ha ha, Thẩm Dương, anh đừng nói đùa với Lý Phàm nữa. Bây giờ trong mấy người chúng ta, Tổng Giám Đốc Triệu là lợi hại nhất. Đám người vẫn không ngừng chế rêu Lý Phàm, đồng thời còn không quên lấy lòng Triệu Hải. Triệu Hải đắc ý ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, thưởng thức rượu vang đỏ, phất tay vờ khách sáo, cha ơi, đều là bạn cũ với nhau, tôi chỉ mở một cửa hàng nhỏ mà thôi, không có gì cả, nửa năm lời được có 15 tỷ. Nhưng nụ cười trên môi anh ta đã bán đứng ý muốn khoe khoang trong lòng anh ta rồi. Mọi người nghe vậy lại tiếp tục nịnh bợ. Lại nhìn Lý Phàm ngồi một mình trong góc, Triệu Hải cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhớ lúc trước, anh ta và Lý Phàm cũng coi như anh em tốt. Nhưng vì Cố Họa Y kia, hai người cãi nhau ở một trận. Bây giờ nhìn thấy Lý Phàm thế này, trong lòng anh ta cũng rất thoải mái. Tên rác rưởi như vậy mà xứng ở bên Cố Họa Y sao? Này, Lý Phàm, đang hỏi cậu đấy, sao không trả lời hả? Chảnh thế. Sắc mặt Thẩm Dương lạnh lùng, có vẻ rất không vui. Không ngờ tên ngu ngốc này lại bình chân như vậy ngồi ăn. Đây là xem thường mình hay xem thường Triệu Hải thế? Lý Phàm cười ha ha nói, không có gì, gần đây khá bận, không có thời gian ra ngoài, ở đây, tôi xin nói một tiếng xin lỗi với mọi người, với tổng giám đốc Triệu. Hơn nữa, hôm nay tôi cũng không định đến. Trong lòng mấy tên này nghĩ gì, Lý Phàm đều hiểu cả. Chút mưu kế và thủ đoạn đó thật sự chẳng là gì so với Long Môn cả. Mấy trò này từ 5-6 tuổi Lý Phàm đã biết chơi rồi. Triệu Hải cười to hai tiếng, nói, được rồi, hiếm khi mọi người tụ tập với nhau, mỗi người nhường một câu đi. Triệu Hải uống một ly rượu, đột nhiên chuyển đề tài, nói đến Lý Phàm, nghe nói anh vẫn còn làm ở sở Ba Đình Mỹ. Sao rồi, sau khi tôi đi, Vương Phú Tường còn nhằm vào anh không? Lý Phàm cười ha ha đáp, bình thường. Nếu nói với bọn họ sở Ba Đình Mỹ bị mình bỏ 120 tỷ ra mua lại, sắc mặt bọn họ sẽ như thế nào nhỉ? Thẩm Dương ở bên cạnh lập tức cười trầm trọng, chắc chắn vẫn bị nhằm vào như lúc trước thôi, nếu anh không tiếp tục làm việc được nữa thì nhớ đến tìm tổng giám đốc Triệu nhé. Đúng rồi, nghe nói anh không được nhận con gái của mình, còn ầm ly hôn với Cố Họa Y hả? Có phải là thật không? Sau câu này, cả phòng bao đều trở nên yên tĩnh. Mọi người dựng thẳng hai lên. Cố Họa Y là cái tên vừa nghe thôi đã khiến người ta phải suy nghĩ, là nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu người đàn ông ở Hán Thành. Không ngờ tiên nữ như vậy lại lấy một tên vô dụng như Lý Phàm. Triệu Hải cũng hơi tập trung, chú ý từng lời nói từng hành động của Lý Phàm. Đây chỉ là lời đồn thôi, bây giờ chúng tôi rất tốt, Lý Phàm cười nhạt trả lời. Thẩm Dương cười ha ha. Triệu Hải thì nói ngay, đừng nói ly hôn thật nhé. Lý Phàm, anh như thế là không đúng rồi, biết bao nhiêu năm vẫn không ra làm sao cả, để một đại mỹ nhân như Cố Họa Y đi theo anh chịu tội thì chẳng tốt tí nào. Triệu Hải vẫn luôn nhớ nhung Cố Họa Y, bây giờ anh ta rất muốn đứng trước mặt cô, chứng minh rằng mình xuất sắc hơn Lý Phàm. Mình thành công hơn Lý Phàm. Lý Phàm im lặng một lúc rồi nói, chịu tội gì chứ, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn rất tốt, không cần tổng giám đốc Triệu phí tâm đâu. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt đều là ý châm chọc Lý Phàm. Tên này đúng là biết giả vờ, diễn sâu quá. Tình cảm không tốt thì cứ nói không tốt, giả vờ nói rất tốt làm gì. Triệu Hải đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Lý Phàm, vỗ vai anh nói, trước kia tôi có kêu người đi nghe ngóng biết, bây giờ anh còn đang làm công việc cấp thấp nhất trong sở Ba Đình Mỹ, đã biết bao lâu rồi, sao ngay cả chức trưởng nhóm cũng không có thế. Đến rồi, Triệu Hải bắt đầu làm khó rồi. Lý Phàm cười khẽ, đúng thế, vì cuộc sống tôi, công việc cấp thấp nhất cũng không có gì không tốt, đâu giống các anh, ai cũng là ông chủ lớn tổng giám đốc. Tôi thật sự thấy hâm mộ lắm đấy, nếu Triệu Hải muốn tìm cảm giác hơn người từ mình thì cứ nể mặt anh ta thôi, mình cũng không thiếu cái đó. Hơn nữa những thứ này thật sự rất nhàm chán. Sau này, ai lên như diều gặp gió, ai xuống dốc không phanh đều không nói chắc được. Triệu Hải cười như không cười, vỗ vai Lý Phàm, không sao, cố gắng lên, cố mỗi tháng thu nhập được tầm 30 triệu. Lý Phàm nhún vai. Thẩm Dương ở một bên nghe vậy thì cười nói, Lý Phàm, gần đây Triệu Hải mới mở tiệm, còn đang tuyển người, hay anh suy nghĩ thử xem. Nói với anh Hải, chắc chắn anh ấy sẽ không bạc đãi anh. Dù sao trước đây hai người cũng là anh em tốt mà. Triệu Hải bĩu môi ngồi yên trên sofa, nhấm nháp rượu vang đỏ, đợi Lý Phàm lên tiếng cầu xin mình. Thoải mái quá. Không ngờ cũng có ngày Lý Phàm có chuyện cần nhờ mình. Đúng đó Lý Phàm, đây là cơ hội nghìn năm có một, tôi cũng muốn đi nữa. Anh Hải, anh cảm thấy tôi thế nào? Người bên cạnh hâm mộ hỏi. Tôi cũng muốn đi, nghe nói thu nhập tháng trước của cửa hàng anh Hải đã hơn cả tỷ rồi, cũng có mười mấy nhân viên. Tô Nhã cũng vô cùng hâm mộ, vẻ mặt sùng bái ngồi sát bên cạnh Triệu Hải không ngừng ma sát đúng hiệu. Trong phòng bao vốn dĩ chỉ có mười mấy người. Lúc đầu đều tự trò chuyện riêng, nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy đề tài của Thẩm Dương, ai cũng trở nên rất tích cực, vội vàng nhìn về phía Triệu Hải. Bọn họ đến liên hoan vốn dĩ là có mục đích. Cũng hết cách thôi, vì đây chính là hiện thực. Bọn họ đều là người bình thường, chỉ đơn giản là muốn có một công việc tốt thôi. Tổng giám đốc Triệu, anh có thiếu người không? Anh Hải, anh thấy em thế nào? Lúc này, Tống Văn Văn đang ngồi bên cạnh cũng đến gần Triệu Hải, chớp đôi mắt to. Đây chính là đại gia đó. Hôm nay cô ta xin Tô Nhã dẫn mình ra ngoài là để lĩnh bợ đại gia Triệu Hải này. Dù quỳ trên giường gọi bố thì sao chứ, nằm kiếm tiền thoải mái biết bao nhiêu. Đám người không ngừng ầm, muốn Triệu Hải tỏ thái độ. Triệu Hải lại nhìn sang Lý Phàm, cười hỏi, Lý Phàm, anh nghĩ sao, chỉ cần anh nhờ tôi sẽ để anh làm trưởng nhóm, tiền lương 30 triệu, thế nào? Mọi người nghe thấy thế thì đều giật mình. 30 triệu. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Lý Phàm bằng ánh mắt nóng rực, thậm chí là ghen tị. Lý Phàm, anh còn đang suy nghĩ cái gì vậy, còn không mau cảm ơn tổng giám đốc Triệu, đây là cơ hội tốt đó. Thẩm Dương la lên, đôi mắt lạnh lẽo, đầy ý châm chọc. Lý Phàm, đừng có không biết điều, đây là cơ hội tổng giám đốc Triệu tự đưa cho anh đấy. Tên ngu ngốc này còn không biết kính rượu tổng giám đốc Triệu, đúng là không biết điều thật. Rác rưởi đúng là rác rưởi, không có mắt nhìn, tổng giám đốc Triệu, cậu ta không cần thì cho tôi đi. Đối mặt với lời khuyên bảo và quát mắng của mọi người, Lý Phàm rất bất đắc dĩ, vung ly rượu xuống ngầm nghĩ. Nếu đã như thế thì cứ nói thẳng vậy. Lý Phàm tôi đã mua lại sở Ba Đình Mỹ, lợi nhuận một năm cao hơn của Triệu Hải Anh gấp mấy lần đấy. Lý Phàm dứt khoát cất lời, cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Triệu, nhưng tôi không cần, vì thật ra tôi đã mua.
Chương 91, Benny Fleury hình sợ vừa.
Thật ra đã mua cái gì? Đừng nói anh muốn nói mình rất có tiền nhé, anh chẳng qua chỉ là một tên bám váy vợ anh mà thôi. Tống Văn Văn khó chịu nói một câu. Cái tên không biết trời cao đất rộng này đúng là không nể mặt Triệu Hải chút nào. Triệu Hải cũng không cười nữa, cảm thấy rất bất mãn và không vui. Tốt xấu gì mình cũng đã cho anh ta một cơ hội, anh ta không biết ơn thì thôi, còn tỏ thái độ như vậy nữa. Chỉ với thân phận ở rể của anh ta, dựa vào cái gì mà dám ra vẻ thanh cao chứ? Nghèo chính là nghèo. Suy cho cùng chỉ là một tên vô dụng thôi. Lý Phàm, tôi khuyên anh vẫn nên nghĩ cho kỹ, về bàn lại với Cố Họa Y thì hai anh em chúng ta so đo cái gì, sau này cần thì nhớ đến cửa hàng của tôi là được, chức trưởng nhóm này sẽ luôn giữ lại cho anh. Triệu Hải cười, uống một ngụm rượu vang đỏ, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, không chút khách sáo ném cho Lý Phàm, như đang bố thí cho ăn mày vậy. Được rồi, chúng ta cũng chơi xong rồi, đến quan nhân đường ăn cơm thôi. Triệu Hải cười nói, không thèm để tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của Lý Phàm lúc này. Mọi người cũng đứng lên theo, hoàn toàn cảm thấy bất mãn với Lý Phàm, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Tên ngu ngốc này thật sự quá ngu. Cơ hội tốt như vậy mà không biết quý trọng. Cả đời không có tương lai, chỉ có thể bám váy đàn bà thôi, sau hôm nay nhất định phải vạch rõ giới hạn với Lý Phàm mới được. Mọi người đều thầm nghĩ như vậy. Lý Phàm rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo. Thật ra tôi đã mua lại sở Ba Đình Mỹ rồi, vì sao các người không cho tôi nói xong chứ? Vừa ra khỏi cửa, bãi đỗ xe. Triệu Hải chạy chiếc GTR của mình ra ngoài, chiếc xe này rất đắt, giá khoảng từ 3 đến 6 tỷ. Vừa chạy ra đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thật đẹp quá. Đặc biệt là Tô Nhã, Tống Văn Văn và mấy cô bạn nữ, ai cũng nhìn chằm chằm. Nhưng chiếc xe này chỉ chở được hai người, cho nên ghế lái phụ kia lập tức trở thành thứ để mấy cô gái tranh giành. Đương nhiên Triệu Hải nhìn ra suy nghĩ trong lòng mấy cô gái này, cười nói, ai muốn ngồi xe tôi đi nào?
Tôi.
Mấy cô gái vội vàng chạy đến ghế lái phụ, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Cuối cùng, Triệu Hải nhìn Tô Nhã, nói, Tô Nhã lên đi, tôi chở cô đi. Lúc trước anh ta cũng có chú ý tới Tô Nhã, chơi đùa một chút cũng chẳng sao. Tô Nhã thầm thấy đắc ý, vênh váo đi trên giày cao gót ngồi vào trong xe. Mấy cô gái khác lập tức tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ và ghen tị. Sau đó, Triệu Hải cười nói, vậy tôi đi trước nhé, mọi người có xe thì chở nhau đi. Một lát sau, không ít người đều chạy xe ra từ bãi đỗ xe, xe tốt nhất là Mercedes E của Thẩm Dương, anh ta chở ba cô gái, trong lòng rất vui vẻ. Chỉ có Lý Phàm đứng một mình ở bên đường, không ai muốn cho anh đi nhờ xe. Triệu Hải ngồi trong xe, cười như không cười nhìn Lý Phàm, anh không chạy xe đến à? Anh ta làm gì có xe chứ, đi bộ qua đó, thôi, kệ anh ta, anh Hải, chúng ta đi trước thôi, để anh ta tự bắt xe đi. Tô Nhã khinh thường nói mấy câu, nôn nóng muốn trải nghiệm cảm giác ngồi xe GTR. Ha ha, Lý Phàm, đừng nói xe mà anh cũng không mua nổi nhé. Thật quá vô dụng, sống ở nhà họ Cố nhiều năm như thế mà không mua nổi một chiếc xe. Hai, đúng là không phải người cùng đường, còn tưởng anh ta ăn bám thoải mái lắm chứ. Mọi người cười khẩy nói. Triệu Hải ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, lấy 300.000 từ trong ví ra ném cho Lý Phạm như bố thí, còn nói, cho anh tiền bắt xe, dù sao cũng là tôi mời, không thể để anh tốn tiền được. Dứt lời, anh ta rầm rầm khởi động xe, nên ngang rời đi. Sau đó, mấy chiếc xe cũng chạy theo thứ tự. Trên cả con đường đều là tiếng cười vang và khinh bỉ của bọn họ. Lý Phạm thì chẳng thèm để tâm, anh không muốn so đo trên vấn đề mua xe. Vừa định đi bắt xe, đột nhiên có một giọng nam vô cùng cung kính vang lên sau lưng. Cậu Lý, cậu cũng ở đây ạ? Nghe thấy tiếng gọi, Lý Phạm quay đầu nhìn sang, thấy Kiều Chính Long dẫn mấy vệ sĩ mặc vest đen đi nhanh tới. Ông ta cung kính đứng trước mặt Lý Phạm, nhếch miệng cười nói, cậu Lý, thật trùng hợp quá. Ừm. Lý Phạm gật đầu, không nói gì nhiều. Kiều Chính Long thấy rất hoảng hốt, chuyện Vương Hàn Siêu lần trước, cậu Lý không so đo với ông ta vẫn luôn băn khoăn, muốn tìm cơ hội bù đắp. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu Lý ở đây. Ông có chạy xe đến không? Lý Phạm đột nhiên hỏi. Kiều Chính Long nghe vậy thì cười lính hót, có, cậu Lý muốn đi đâu, tôi tự đưa cậu đi. Sau đó, Kiều Chính Long đích thân dẫn Lý Phạm đi đến bãi đỗ xe, cho mấy đàn em đợi ở đây. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa quán, bạn gái Triệu Di Giai của Vương Siêu ôm một ông chú trung niên béo ú đúng lúc bước vào. Cô ta thoáng nhìn qua, thấy được bóng lưng của hai người bên kia. Trông rất quen mắt. Sao trông giống Lý Phạm vậy nhỉ? Triệu Di Giai thầm thấy khó hiểu. Đặc biệt là một bóng lưng khác, sao cảm thấy giống ông chủ Kiều Chính Long của phòng hòa nhạc Vẹn Nạ thế? Lúc trước Triệu Di Giai từng làm nhân viên phục vụ cho phòng hòa nhạc Vẹn Nạ, từng may mắn được gặp Kiều Chính Long, nhớ vẻ ngoài của đối phương. Đó là ông chủ của Vẹn Nạ, còn là một trong tứ hùng của thế giới ngầm ở Hán Thành, trong giới xã hội đen được gọi là Kiều gia. Lý Phạm ở cùng Kiều Chính Long. Là mình cả nghĩ quá rồi sao? Triệu Di Giai lắc đầu một cái, sau đó ngọt ngào ôm ông chú đi vào quán, cũng không để bụng chuyện này. Bên này, Kiều Chính Long dẫn Lý Phạm đi đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, Lý Phạm lại không đi lên. Xe sang nhỉ, Benny Fleury hình sở của kiểu mới nhất, còn là phiên bản đặc biệt, 15 tỷ. Lý Phạm cười nhìn chiếc Benny màu xanh dương đậm, trong lòng thấy hơi thích. Anh cũng là một người yêu xe, dưới hầm để xe của anh trong biệt thự cao cấp Long Môn có hơn 100 chiếc siêu xe đủ kiểu dáng. Nhưng bây giờ không có cơ hội nữa rồi. Kiều Chính Long đỏ mặt giải thích, cậu Lý thật có mắt nhìn, đây đúng là Benny Fleury hình sở của, bản đặc biệt, vừa đúng 15 tỷ luôn. Nói xong, ông ta thấy Lý Phạm nhìn chằm chằm xe một lúc lâu, trong mắt hiện lên vẻ thích thú, vội vàng nói, nếu cậu Lý thích, tôi sẽ tặng chiếc xe này cho cậu. Nghe vậy, Lý Phạm lắc đầu nói, không cần, quân tử không cướp đồ tốt của người khác, chiếc xe tốt như vậy không thích hợp với thân phận của tôi, đi thôi. Tiêu Chính Long gật đầu, nhưng trong lòng lại nhớ rõ. Ông ta thấy rõ ánh mắt lúc nhìn chiếc xe của người đàn ông. Xem ra phải tìm cơ hội tặng chiếc xe này cho cậu Lý, không thể để anh thấy bất mãn được. Lý Phạm ngồi vào xe, Tiêu Chính Long đích thân lái xe, hơi lo sợ, dù sao người ngồi xe cũng là cậu Lý, cậu chủ nhỏ của Tiền lão. Ông ta sử dụng kỹ thuật lái xe mười mấy năm, cố giữ sự vững vàng suốt dọc đường, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ lo Lý Phạm sẽ bị sốc này. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quan nhân đường. Xe đỗ lại ở bãi đỗ xe, Lý Phạm bước xuống, cười nói với Tiêu Chính Long, lái xe không tệ. Tiêu Chính Long vội túi đầu không lưng. Nói xong, Lý Phạm sải bước đi về phía trước, vừa đi được mấy bước đã gặp Triệu Hải. Chương 92, ai mà thai to mặt lớn thế? Triệu Hải là người đến đầu tiên, cùng với Tô Nhã. Trông thấy Lý Phạm cũng đã đến, nét mặt Triệu Hải đầy khó hiểu, tốc độ chiếc GTR của mình không hề chậm mà, những người khác còn chưa đến nữa là, vậy mà Lý Phạm đã đến trước rồi. Này, Lý Phạm, không ngờ xe cậu gọi chạy cũng nhanh nhỉ. Chạy đường tắt sao? Triệu Hải cười giễu, lúc nói chuyện, đồng thời cũng đảo mắt nhìn phía sau Lý Phạm. Một chiếc Bentley Fleury hình sở vừa đời mới nhất, hình như lúc nãy Lý Phạm đã ngồi chiếc xe đó. Phải không nhỉ? Có vẻ mình đã hoa mắt rồi. Tô Nhã cũng đế thêm vào, hẳn là chạy bộ đến. Triệu Hải cười ha hả. Lý Phạm cũng chẳng quan tâm. Hai người kia quay lưng đi vào trước. Lý Phạm đợi một chốc, Tiêu Chính Long chạy đến, trò chuyện đôi câu với Lý Phạm rồi xoay người rời đi. Vừa hay, mười mấy người đồng nghiệp cũng đều đã đến. Lý Phạm, cậu vậy mà lại tới trước à? Cả đám trông thấy Lý Phạm đứng trước cửa, đều thấy khó hiểu. Không phải thằng nhóc này không có xe sao? Sao còn nhanh hơn đám có xe như bọn họ? Kỳ lạ. Lý Phạm cười nói, lái xe chạy đường tắt. Đám người nghe vậy cũng đều chợt hiểu ra. Tống Văn Văn nhếch miệng nói, lái xe cái gì, bắt xe thì nói bắt xe, cậu không làm bộ thì chết hả? Tống Văn Văn của hiện tại đã sớm mất đi sự ân cần với Lý Phạm. Khi trên xe, cô ta đã nghe ngóng được rằng Lý Phạm chính là tên thất bại trên mọi phương diện. Nào là mở tiệm, nào là bao trọn gói, đều là giả. Chắc chắn là kiếm người diễn kịch lừa đảo. Tống Văn Văn đã nói chuyện này với mấy người họ, mọi người đều thống nhất cho rằng Lý Phạm sợ xấu hổ trước mặt Tô Nhã, nên cố ý kiếm người cùng diễn trò bị bợm. Cả đám lắc đầu, bật cười khinh miệt, sau đó mau chóng quay đầu bỏ đi. Lý Phạm cũng chỉ cười cười, buổi họp mặt này đúng là nhàm chán. Một đám người đạp lên anh để tìm kiếm cảm giác hơn người. Chỉ chốc sau, trong phòng bao đã có nguyên hàng người. Quan Nhân Đường là một nhà hàng nổi tiếng, chi phí không hề rẻ. Có thể ăn cơm ở đây đều là người giàu có. Có nhiều đồng nghiệp chưa từng đến đây, lúc này đều đang nhìn đông ngó tây, cảm thán không thôi. Theo lẽ thường mà nói, trong buổi họp mặt thì ngồi đâu cũng được, nhưng hôm nay thì khác. Mọi người đều rất câu nệ, họ liên tục tâng bốc Triệu Hải đang ngồi ở vị trí chủ trì rồi sau đó mới ngồi vào chỗ. Lý Phạm thì ngược lại, mọi người đã quên mất anh từ lâu, anh cứ tìm đại chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Mọi người cũng chẳng nói gì, dù gì trong lòng họ đều đã có suy tính kỹ càng. Với thân phận, địa vị của Lý Phạm, chẳng ai tình nguyện định nói anh. Vừa ngồi xuống, Triệu Hải đã búng tay gọi nhân viên phục vụ, nói, cho 3 chai rượu vang hiệu Genie thượng hạng, thêm 2 chai rượu Mao Đài nữa. Chỉ chốc sau, nhân viên phục vụ đã bưng rượu lên. Hoa, rượu vang hiệu Genie thượng hạng, một chai giá 30 triệu. Ôi chao, tổng giám đốc Triệu chịu chơi thật, có tiền quả nhiên có khí phách nhỉ. Không nói nhiều, sau này tôi sẽ lăn xả cùng tổng giám đốc Triệu. Cả đám vô cùng kích động, ánh mắt nồng nhiệt. Triệu Hải cười khẽ, phất tay nói, hại chút này không là gì cả, có mấy chai rượu thôi mà. Các cậu cũng biết đó, chúng tôi lập công ty đi giao thiệp với khách hàng nên rất hiểu về rượu. Rượu vang thượng hạng nhịu gì nhỉ của đồ mái nã lệ giỏi, 30 triệu không mắc đâu. Tô Nhã vừa nghe vậy mắt trợn tròn, lúc ban đầu Triệu Hải cũng từng theo đuổi cô ta, lúc đó cô ta còn trẻ, không hiểu rõ về đàn ông nên không chịu anh ta. Hôm nay, cô ta hối hận không thôi, bèn nghĩ cách định tiếp cận Triệu Hải. Bất giác, cô ta nhìn sang Lý Phạm, hai người cách biệt xa quá. Đột nhiên cô ta nhớ ra, Lý Phạm cũng nói rằng anh có mở tiệm, nhưng Tô Nhã không hề cho rằng Lý Phạm nói thật, vì vậy trong lòng cô ta càng xem thường Lý Phạm. Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra. Lô Đạo Văn bước vào, trên tay cầm mấy chai rượu ngon, tươi cười nói, xin chào mọi người, tôi là ghi ảm đốc nhà hàng, đây là rượu nho trắng mà nhà hàng chúng tôi vừa nhập về, rượu nho trắng gì hệ xỉn, là loại rượu danh giá của Ý Gồng Mù Lơ Sợp Dọc Sợp Dọc Burger. Mọi người ngẩn ra, không hiểu đầu đuôi thế nào. Triệu Hải giật mình, rượu Ý Gồng Mù Lơ Sợp Dọc Burger gì lỉnh cho kẻ bệ ý dễ nốt lệ xệ, hay còn gọi là rượu nho trắng gì hệ xìm, anh ta biết loại này, một chai cả 100 triệu, sắp xỉ với rượu rồ mạn nghỉ còn y. Được mệnh danh là rượu vang danh giá nhất của gì hệ xìm. Nhưng anh ta không hề gọi mà. Dù Triệu Hải có nhiều tiền đi nữa thì cũng không thể phung phí thế này. Xin thứ lỗi, chúng tôi không gọi mấy chai này. Triệu Hải nhàn nhạt nói. Thẩm Dương ở bên cũng giải thích đôi lời với mọi người. Cả đám người nhanh chóng biết được, mấy chai rượu này đều có giá cả 100 triệu một chai. À, đây là rượu nhà hàng chúng tôi tặng thêm cho các vị. Nô Đạo Văn cười nói, kín đáo liếc sang Lý Phạm, khẽ gật đầu chào hỏi. Mọi người nhận ra. Tặng thêm. Ôi trời. Triệu Hải thai to mặt lớn vậy sao? quản lý của quan nhân đường đích thân đến tặng rượu. Danh tiếng và địa vị của Ngô Đạo Văn ở Hán Thành không hề nhỏ đâu. Tuy nhiên, Triệu Hải lại không nghĩ vậy, anh ta sờ mặt, cau chặt mày, bản thân anh ta không hề quen biết vị Ngô Đạo Văn này. Xin hỏi giám đốc Ngô, vì sao ông lại tặng rượu cho chúng tôi? Triệu Hải ngẫm nghĩ, cung kính đứng lên hỏi. Ngô Đạo Văn liếc nhìn Lý Phàm, cười nói, còn không phải vì Lý. Ngô Đạo Văn còn chưa dứt lời, đã đụng phải ánh mắt lạnh băng của Lý Phàm. Ông ta lập tức sửa lại, không có gì, mọi người từ từ thưởng thức. Trong phòng bao lập tức bàn tán xôn xao, người nào cũng bàn xem ai mà thai to mặt lớn thế này, được cả giám đốc của quan nhân đường đích thân đến tặng rượu. Ai nhỉ? Có ai trong các cậu quen quản lý Ngô không? Đây là một chai rượu vang cả trăm triệu đấy, hơn nữa còn tặng một lần đến ba chai. Mọi người đều anh nhìn tôi nhìn anh, đều đoán xem ai mà có sức ảnh hưởng đến vậy. Đương nhiên, không có ai nhìn sang phía Lý Phàm, anh chỉ là thằng quèn, làm gì có mặt mũi cỡ đó. Lúc Ngô Đạo Văn trao đổi ánh mắt với Lý Phàm, may mà ông ta lanh lẹ, nếu không đã làm lộ thân phận của cậu Lý, vậy thì ông ta có thể sẽ bị đuổi khỏi quan nhân đường. Vừa nãy, Ngô Đạo Văn đang ở trong phòng giám đốc thì Lễ Tân chạy vào, báo rằng cậu Lý đã đến. Ông ta nhanh chóng đi xuống, đích thân chọn mấy chai rượu vang thượng hạng, mục đích là khiến Lý Phàm vui vẻ, cũng là tỏ chút lòng thành với anh. Không ngờ rằng suýt chút bắt gà không được còn mất nắm gạo. Cũng xem như Ngô Đạo Văn thông minh, thấy mọi người dò đoán lẫn nhau thì lặng lẽ ra khỏi phòng bao. Hai, ai mà đức cao vọng trọng thế? Mau chụp lại rồi đăng lên sở tỏ gì, đây là rượu nho trắng gì hệ xỉn, đó, người bình thường uống không nổi đâu. Mấy cô gái hào hứng đến độ khoa chân múa tay, lấy điện thoại ra thi nhau chụp tách tách. Ha ha, theo tôi thấy, chắc là giám đốc Ngô nể mặt tổng giám đốc Triệu của chúng ta, nên đích thân đến tặng quà. Chuyến hot. Thẩm Dương nói xong, mặt đầy ý cười. Mọi người nghe thế cũng gật đầu lia lịa. Đúng đó, trên bàn chúng ta, ước chừng chỉ tổng giám đốc Triệu mới có máu mặt như vậy. Anh Hải, anh quen giám đốc quan nhân đường mà cũng không nói với bọn em, anh định gây bất ngờ sao? Tổng giám đốc Triệu hay thật. Chất đấy. Cả đám người kẻ tung người hứng. Trong lòng Triệu Hải vô cùng khó hiểu, anh ta không hề quen giám đốc của quan nhân đường gì đó, nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh ta chỉ đành đánh liều nói, ha ha, chút qua mà thôi, mọi người cứ uống thoải mái, nếu không đủ, tôi lại kêu anh Ngô tặng thêm mấy chai. Chương 93, cú vả này thật. Làm vậy chính là điếc không sợ súng, dù gì đã đóng kịch thì cũng không ngại diễn sâu thêm chút. Mọi người vừa nghe vậy, vô cùng ngưỡng mộ, nói, tổng giám đốc Triệu giỏi quá. Sau này nhất định phải cùng cậu lan xả. Hiện giờ trong mắt Tô Nhã chỉ chứa mỗi Triệu Hải, hơn nữa cô ta càng nhìn càng thấy anh ta đẹp trai, hận không thể một hớp nuốt chửng Triệu Hải. Cô ta nhất định phải giành được người đàn ông này. Do đó, cô ta đã vào nhà vệ sinh một lát, cố ý mặc ít đi chút để tiện cho những việc sau đó. Lúc quay lại phòng bao, cô ta ngồi cạnh Triệu Hải, như có như không dụ dỗ Triệu Hải, khiêu khích đối phương đến độ ngứa ngáy khắp người. Nhất là Triệu Hải chính là tay chơi chính hiệu, liếc mắt một cái đã biết hiện giờ bên trong Tô Nhã có mặc hay không, anh ta cười hạ hạ rồi cụng ly với Tô Nhã. Ở dưới gầm bàn, hai người đang mùi mẫn không thôi. Thời cơ đã chín muồi. Tô Nhã canh đúng lúc rồi nói, Lý Phàm, cái tiệm cậu mở tên gì vậy, một năm kiếm được mấy đồng? Hay là cậu đóng cửa rồi qua chỗ Triệu Hải làm đi? Hiện giờ cô ta hoàn toàn không xem Lý Phàm ra gì. Tưởng ở rể nhà họ Cố là hay ho sao? Chẳng qua chỉ là tên vô dụng. Hiện giờ, Tô Nhã nói vậy, nhất định là cố ý theo cô ta nghĩ, dù Lý Phàm có hay hơn nữa, thì mở một cái tiệm rách nát mà có thể so với tổng giám đốc Triệu giỏi ra sao? Doanh thu một tháng của người ta cả mấy tỷ. Vì vậy, Tô Nhã vừa dứt lời, mọi người trong phòng bao đều nhìn chằm chằm Lý Phàm với đủ loại ánh mắt. Triệu Hải cũng nhướng mày nhìn sang. Anh ta chau mày, cười giễu hỏi, "Lý Phàm, cậu mở tiệm rồi hả? Vừa nãy sao cậu không nói chứ?" Lý Phàm bình tĩnh đáp, "Làm ăn nhỏ, sao giỏi giang như tổng giám đốc Triệu được." Thực ra, Lý Phàm sợ khi anh nói ra, đám người Triệu Hải sẽ tìm cơ hội mà chen vào. Anh chỉ tiện tay đã tiêu mất 120 tỷ mua tiệm sở Ba Đình Mỹ. Anh vô cùng chán ghét đám đồng nghiệp bằng mặt không bằng lòng này. Mấy người này nói chuyện từ nay đến giờ, mà câu nào cũng nhắc đến anh, câu nào cũng châm chọc, nhục mạ. Triệu Hải cười ha ha, nhướng mày hỏi, "Tiệm gì? Nói nghe thử nào, để tôi xem có cơ hội hợp tác cùng các cậu không." Thằng nhóc này cũng mở tiệm được. Buồn cười. Lý Phàm nói như thật, cũng là tiệm sở ba thôi, sở hữu ít cổ phần được tặng không, cũng không tính là bao, được cái tự do làm chủ. Triệu Hải chau mày, nói, ra là vậy hả, hèn gì xem thường bên tôi. Cũng được đấy, mọi người đều sống tốt thì tôi vui rồi. Vậy ngay tại đây, tôi chúc cậu sớm ngày một bước lên mây, mở rộng tiệm sở ba nho nhỏ đó ra khắp cả nước. Nói xong, Triệu Hải đề nghị mọi người cạn ly. Mọi người một ngụm uống cạn, trong lòng họ đều rất khó chịu. Vốn là đối tượng cho mọi người châm chọc, không ngờ Lý Phàm vậy mà lại mở được một cái tiệm sở ba nhỏ. Dù là cổ phần được tặng không, cũng đã là khá ổn, còn sướng hơn nhiều so với đám người đi làm thuê như bọn họ. Vừa ngồi xuống, Triệu Hải lại vội hỏi, "Đúng rồi, tiệm sở ba của các cậu tên gì? Về tôi kiếm người hỏi thử, không chừng công ty chúng tôi còn có thể hợp tác với các cậu đấy." Lý Phàm gật đầu, đáp, "Nói hay không cũng vậy, chi bằng không nói, chỉ là cái tiệm nhỏ mà thôi." Nói xong, mọi người đều im lặng, rõ ràng họ không hề hứng thú. Mà bên này, mọi người cũng đều chỉ chăm chăm định bợ Triệu Hải. Dù sao thì, anh ta mới là nhân vật chính của hôm nay. Lý Phàm mở tiệm. Vậy cũng chỉ là quy mô nhỏ thôi. So với Triệu Hải, không có cửa. Một tiệm sờ ba nhỏ, còn có thể có triển vọng gì chứ? Lý Phàm lặng lẽ ăn cơm, sớm biết sẽ thế này anh đã không đến. Toàn ngồi xem Triệu Hải giả vờ, nhàm chán. Bên này cơm no rượu say, hai người Triệu Hải và Tô Nhã cùng ra ngoài, nói là có chút việc. Nhưng người trong phòng bao đều rõ, e là đi hú hí với nhau. Nhất là đồng nghiệp nam trong phòng bao, tưởng tượng thân hình nóng bỏng của Tô Nhã, Triệu Hải đúng là được hời. Quả nhiên, mười mấy phút sau, Triệu Hải trở lại phòng bao với sắc mặt phơi phới. Tô Nhã vào sau, gương mặt hồng nhuận, quần áo nhăn núm. Hơn nữa, sau khi hai người về phòng lại lập tức quấn lấy nhau. Mọi người cũng chẳng nói gì, biết trong bụng là được. Chỉ có Tống Văn Văn vô cùng tức tối, không ngờ lại bị hớt tay trên. Chốc sau, trong phòng bao bắt đầu lao nháo, Triệu Hải hứng chí, ném chìa khóa xe GTR lên bàn, nói, tôi mua chiếc xe này cũng hơn nửa năm rồi, không còn muốn lái nữa, các cậu ai muốn thì trả nửa giá rồi lái đi đi, tôi chuẩn bị cuối năm đổi sang Ferrari. Ôi chao, Tổng Giám Đốc Triệu giàu vậy sao? Ferrari, quả là người có tiền, có thể làm gì tùy thích. Triệu Hải lắc đầu, cười nói, tiền ấy mà, có thể tiêu thì có thể kiếm, huống hồ, lái Ferrari ra ngoài vách biết bao. Tổng Giám Đốc Triệu giỏi thật. Lúc đó chờ chúng tôi lượn vài vòng nhé. Triệu Hải cười nói, ý hay, ý hay. Ánh mắt Tô Nhã nhìn Triệu Hải càng nồng nàn hơn, xem ra cô ta đã chọn đúng. Ferrari, 12 đến 15 tỷ một chiếc đó. Cũng chính lúc này, không biết ai đột nhiên thốt lên. Trời đất, các cậu xem, có tin nóng, Tổng Giám Đốc Triệu, có người dùng 120 tỷ mua đứt tiệm sở Ba Đình Mỹ rồi. Người kia chân kinh, nói, bao nhiêu? Mọi người kinh ngạc. 120 tỷ mua đứt tiệm sở Ba Đình Mỹ. Trước kia bọn họ đều là nhân viên của tiệm sở Ba Đình Mỹ đấy. Triệu Hải sững sờ, cũng rất ngạc nhiên, nói, dùng 120 tỷ mua một tiệm sở Ba Đình Mỹ. Giàu thật đấy, lần này Chu Phong Hoa được lời rồi, cũng không biết người mua bí ẩn kia là ai, có nhắc đến không? Không có, chỉ có một tấm hình chụp trộm bên sườn mặt. Người kia lắc đầu, phóng to bức ảnh trong điện thoại. Lúc này, mọi người đều vây lại, cùng quan sát. Mẹ nó, thật giàu quá đi. Tấm hình hơi mở, hơn nữa còn chụp khá xa, rõ ràng là chụp trộm. Đột nhiên, Tô Nhã kinh ngạc thốt lên, người này sao lại giống Lý Phàm quá vậy? Trong nháy mắt, cả phòng bao im lặng kỳ lạ. Người này giống Lý Phàm. Buồn cười thật. Mọi người đều trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không bỏ sót chi tiết nào. Mẹ nó. Càng nhìn, đám đồng nghiệp càng kinh ngạc, thật giống nhau. Hơn nữa, ngay cả quần áo cũng giống hệt bộ anh mặc hôm nay. Không khí rất yên tĩnh. Mọi người trong phòng đều ngước đầu, mắt dán chặt lên người Lý Phàm, nhưng người ở sau thế mà vẫn còn đang tỉnh bơ nghịch điện thoại. Đúng vậy, anh đang nói chuyện với Tiên Phúc, sắp xếp một số công việc. Lúc này, Lý Phàm thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm như thấy ma, lông tơ cả người đều dựng đứng, đầu óc cũng căng thẳng. Các người nhìn tôi như vậy làm gì? Lý Phàm cất điện thoại, hơi khó hiểu. Tô Nhã là người đầu tiên không kiềm được, choáng váng hỏi, "Lý Phàm, tiệm sở Ba cậu mở, không phải là sở Ba Đình Mỹ chứ?" Lý Phàm sững người, ngẫm nghĩ, nói, "Cô nói vậy cũng đúng, thật ra không có gì đâu, chỉ là khoản đầu tư nho nhỏ thôi, cũng không mắc." "Không mắc?" Giây phút này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có kiểu giả vờ như vậy sao? 12 tỷ mà bảo là không mắc. Triệu Hải hơi biến sắc, cau chặt mày, đông dưng anh ta cảm thấy khó chịu, sau đó cười quái gở, nói, "Lý Phàm, cậu đừng khoác lác nữa, đó là 120 tỷ đấy, cậu thật sự đã mua đứt tiệm sở Ba Đình Mỹ sao?" Lý Phàm nhìn quanh một vòng, mọi người đều trợn tròn mắt, tha thiết muốn biết gì đó từ miệng Lý Phàm nói ra. Lý Phàm giả bộ ngẫm nghĩ, khẽ xoa cằm, nói, "Đúng vậy, là tôi mua, cũng mới 120 tỷ thôi, cũng bằng tiền tiêu vặt trong một tháng của tôi." Triệu Hải hít một hơi lạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc, hỏi với vẻ khó tin, "120 tỷ, tiền tiêu vặt trong một tháng? Cậu cũng thật biết giả vờ đó. Một thằng ở rể vô dụng, lấy đâu ra 120 tỷ? Mắc sao? Đối với tôi đều là chuyện còn con, chỉ là mấy con số thôi mà." Lý Phàm nhún vai, dáng vẻ thản nhiên. "Xin thứ lỗi, là các người bắt tôi giả vờ đấy chứ." "Ôi chao." "Lý Phàm, cậu..." Nhất thời, mọi người đều câm nín, hoàn toàn không biết nên nói gì. Đây hẳn không phải là làm bộ đâu. Cú này và đau thật. Chương 94, làm người tốt. Vừa rồi, mỗi người bọn họ chế nhạo Lý Phàm, bây giờ lại xoay chuyển nhanh như vậy, bọn họ tiếp nhận không nổi, cũng không muốn tiếp nhận. Tên khốn Lý Phàm đó, thực sự có thể xử lý được. Bầu không khí khá khó chịu. Bọn họ hôm nay ca tụng Triệu Hải hết lời, sau đó còn không ngừng quỳ xuống nịnh nọt anh ta, chính là sau này có thể chú ý đến bọn họ nhiều hơn. Nhưng bây giờ, bị mọi người dẫm lên, Lý Phàm bất ngờ nhảy ra và nói rằng anh đã bỏ ra 120 tỷ để mua lại tiệm sở Ba Đình Mỹ. Ai tin chứ? Anh nhiều tiền như vậy sao? Lý Phàm sờ mũi, ôn hòa cười nói, "Mọi người đừng nhìn tôi như vậy. Cũng chỉ là chút tiền mà thôi, dù sao thì những ngày tháng ăn bám cũng không tốt lắm. Hay là, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một phú bà khác." Mọi người choáng váng lần nữa. Con mẹ nó, khoác lác cũng vừa phải thôi chứ. Triệu Hải nhếch môi, cười lạnh, "Lý Phàm, tôi thấy cậu giả bộ cũng quá giỏi rồi đấy, khoác lác không có điểm dừng. Còn nói bỏ ra 120 tỷ. Lý Phàm chắc chắn đang khoác lác. Tên ngốc này chắc hẳn rất bực mình về việc họ bỏ bê anh, nên cố tình nói vậy." Triệu Hải rất khó chịu, anh ta giả bộ từ quán cà rượu kẻ đến đây, kết cục là Lý Phàm mới nói 2-3 câu đã xoay được chiều gió rồi. Lý Phàm mím môi nói, "120 tỷ là nhiều sao? Đây là tiền tiêu vặt vợ tôi cho tôi thôi." Mọi người cả lời. Mọi người đều biết Lý Phàm đang khoác lác. Mẹ kiếp. Lý Phàm, cậu thật không biết xấu hổ. cậu học cách khoe khoang khi nào vậy? Còn nói 120 tỷ là tiền tiêu và thôi. Con mẹ nó. Thật hối hận khi đi ăn với anh ta. Còn là đi ăn bám, thật xấu hổ. Lập tức, những đồng nghiệp cũ này đều nổi giận, đồng loạt mắng chửi. Đúng lúc này, Lý Phạm nhận được một cuộc gọi, nhìn vào dãy số, thế mà lại là Tào Diễn, người đã đầu tư lần trước gọi đến. Cậu Lý, khoản đầu tư của cậu đã được thanh toán rồi, cậu đang ở đâu?
Tôi đi tìm cậu.
Không cần đâu, cũng chỉ là khoản đầu tháng 4 năm 15.000 tỷ mà thôi.
Ông tự xử lý đi.
Nhớ thỏa thuận của chúng ta. Lý Phạm đứng dậy và rời khỏi phòng bao. Giọng anh vẫn có thể loáng thoáng nghe rõ trước khi rời đi.
Đôi đũa rơi xuống đất.
Nam.
15.000 tỷ đầu tư.
Triệu Hải và những người khác hoàn toàn sững sờ. Họ thà tin rằng Lý Phạm đang cố tình giả vờ còn hơn tin anh ta thực sự giàu có như vậy.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Tô Nhã là người đầu tiên ôm lấy hai cánh tay, tức giận mắng, sớm biết sẽ không đưa anh ta tới đây. Không ngờ lại không biết xấu hổ như vậy.
Còn nói cái gì, 15.000 tỷ.
Đúng vậy, Lý Phạm này quá giả bộ, thật là mất hứng.
Một vài người bắt đầu chửi tới, để làm giảm bớt sự bàng hoàng trong lòng họ.
Vẻ mặt Triệu Hải rất khó coi, biểu tình cứng ngắc, cười ha ha vài tiếng.
Con mẹ nó.
Bữa tiệc bị tên khốn Lý Phạm làm rối tung lên, làm gì còn muốn ăn nữa.
Mọi người đều không còn tâm trạng ăn cơm, Tô Nhã ngồi một lúc, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, cô ta muốn ra ngoài xem Lý Phạm có thực sự là người có tiền hay không.
Ngay sau đó, Tô Nhã lấy cớ ra khỏi phòng bao và đi loanh quanh trong nhà hàng. Thế nhưng, cô ta không cẩn thận đụng phải một người phục vụ.
Lập tức, bốn chai rượu vang đỏ quý giá rơi xuống đất, vỡ tan cảnh.
Người phục vụ cũng sửng sốt, đây là lạ phịt do khách hàng đặt, bốn chai, 100 triệu đó.
Rượu bị bể gần hết, cô ta phải chịu trách nhiệm.
Đột nhiên, nhân viên phục vụ phát cáu, thấy Tô Nhã vẫn giả vờ ngây thơ định chuẩn đi. Cô ta lập tức túm lấy và quát, cô còn muốn chạy à?
Cô gái này, cô vừa làm vỡ bốn chai lạ phịt của chúng tôi.
Mời cô ngay lập tức đền cho chúng tôi.
Cái gì?
Cô đừng nói bậy, tôi cảnh cáo cô, tôi không đụng, là do cô sơ ý làm rớt, cô đừng ngậm máu phun người.
Tô Nhã lắc đầu nguầy nguậy, cô ta lo lắng, muốn chạy đi ngay lập tức.
Cô ta cũng biết lúc này nhất định không được lương tâm can dứt, phải giả vờ mạnh mẽ.
Vì vậy, cô ta chỉ thẳng vào mũi đối phương và bắt đầu chửi rủa.
Nữ phục vụ cũng không chịu thua kém, cả hai nhanh chóng làm ầm lên.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người tập trung lại đây, họ đều chỉ trỏ về phía hai người.
Không phải do cô đụng vỡ sao?
Được rồi, đến đây, cùng xem camera đi.
Nhân viên phục vụ lớn tiếng nói.
Lúc này Tô Nhã mới hoàn toàn hoảng sợ, lập tức thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi.
Tôi không cố ý, tôi chỉ là bất cẩn.
Bộ dạng của Tô Nhã bây giờ giống như Lê Hoa Đái Vũ, rất ủy khuất đáng thương.
Không phải cố ý sao?
Vừa rồi sao lại phủ nhận, bây giờ lại nói không phải cố ý, tôi thấy cô chính là cố ý.
Nhân viên phục vụ gần như phát điên lên.
Cô ta chưa từng thấy người như vậy bao giờ. Lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa, mau đền tiền đây.
Lê Hoa Đái Vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa, miêu tả sự kiểu diễm của người con gái.
Đúng vậy, loại người này thật bị ổi, vừa rồi còn sống chết không thừa nhận.
Hừ, nhìn cũng không đến nổi nào thế mà lại nói dối.
Loại phụ nữ này, thật làm xấu hổ phụ nữ chúng ta.
Một nhóm người chỉ vào Tô Nhã, trong mắt tràn đầy sự khinh thường.
Tô Nhã lúc này đang lo lắng khóc lóc, nhất là sau khi bị nhiều người tố cáo như vậy, trong lòng cô ta càng mất tự chủ, máng, tôi đền là được chứ gì, các người đừng chỉ trỏ trò nữa.
Tô Nhã rất sợ hãi, trong lòng càng hoảng loạn hơn.
Thế nhưng, những lời chỉ trích xung quanh không hề dừng lại.
Cho dù bản thân cô ta làm sai, nhưng cũng không đến nỗi bị chỉ trích nhiều như vậy chứ.
Chẳng lẽ cô ta nói đền tiền còn chưa đủ sao?
Phải quỳ xuống xin lỗi họ nữa.
Được rồi, cô gái này, cô nhìn cho kỹ.
Bốn chai này là lạp phịt, một chai là 30 triệu, tổng cộng là 120 triệu. Thưa cô muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?
Cái gì, 120 triệu?
Không thể nào.
Các người tống tiền tôi.
Tô Nhã chết lặng, nước mắt cô ta chảy ra như mưa.
120 triệu, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Cô nhìn cho rõ đi, chỗ chúng tôi là nhà hàng quan nhân đường, sẽ hại cô sao?
Cô không cần mặt mũi, nhưng chúng tôi cần.
Chúng tôi còn muốn mở cửa kinh doanh nữa.
Cô phục vụ miệng lưỡi sắc bén, thái độ rất lạnh lùng.
Tô Nhã sợ tới mức hai chân phát run, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
Cô ta không có tiền, đừng nói là 120 triệu, thậm chí 5 triệu còn không có.
Tôi không có nhiều tiền như vậy, cô có thể gia hạn cho tôi mấy ngày được không?
Tô Nhã khóc lóc hỏi.
Không được.
Cô phục vụ dửng dưng nói.
Tôi thấy nên báo cảnh sát.
Nhìn bộ dạng của ta, tiền tiêu hết vào mặt rồi.
Đúng, gọi cảnh sát đi.
Những người đang xem đều lạnh lùng nói, dù sao bọn họ chỉ muốn xem kịch vui, hơn nữa là gái xinh bị bêu xấu, rất thú vị.
Tô Nhã ngay lập tức suy sụp, nước mắt ứa ra, khóc nói, đừng cứ gọi cảnh sát.
Gia cảnh Tô Nhã vốn dĩ đã không giàu có, 120 triệu là thu nhập một năm của gia đình cô ta.
Vậy thì cô mau đưa tiền đi.
Nhân viên phục vụ lạnh lùng nói.
Tô Nhã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đặc biệt là những đòn tấn công khác nhau từ mọi người, khiến cô ta hoàn toàn suy sụp.
Tôi không có tiền.
Đúng lúc này, Lý Phạm vừa gọi điện thoại xong, đi ngang qua đây, anh do dự một chút, chen vào trong đám người, vừa hỏi xảy ra chuyện gì.
Anh nói với người phục vụ, nếu cô ta làm vỡ, để tôi đền.
Chương 95, mặt mũi của Lý Phạm.
Mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt đổ dồn về phía người thanh niên đột nhiên đứng ra này.
Nhìn cậu ta rất bình thường, dựa vào đâu lại nói những lời này.
Lẽ nào là anh hùng cứu mỹ nhân?
120 triệu đó. Không ít người biểu thị sự khinh bỉ. Tên tiểu tử này, ăn mặc bình thường, mà khẩu khí ngược lại rất lớn. Ha ha, cậu nhóc nghèo ở đâu ra vậy, lại dám ở đây giả bộ hào phóng. Chắc hẳn nhìn người ta xinh đẹp nên mới có ý nghĩ xấu. Chỉ cậu ta. Nhìn Bân Hàn thế mà, vừa nhìn là biết chỉ là một thằng danh con thôi. Khá nhiều người chế giễu, châm biếm và không quan tâm đến cảm xúc của Lý Phạm. Tô Nhã ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Phạm, lập tức xấu hổ. Trong mắt cô ta, Lý Phạm chỉ là một tên khốn khoe khoang, bị anh ta nhìn thấy tình cảnh xấu hổ của cô ta như vậy, làm sao mà không tức giận chứ? Hơn nữa, cô ta cho rằng Lý Phạm ở đây chỉ để chế nhạo cô ta. Lý Phạm, anh ở đây làm gì? Anh đi đi, ở đây không cần anh giúp. Tô Nhã xấu hổ mắng. Cũng vào lúc này, giữa đám người, Tống Văn Văn chạy tới. Chị Tô Nhã, chị bị sao vậy? Văn Văn nhìn thấy Tống Văn Văn đến, Tô Nhã bật khóc. Chị Tô Nhã, không sao rồi, có chuyện gì cứ nói cho em biết. Tống Văn Văn an ủi, vỗ nhẹ vào lưng Tô Nhã. Cô ta nhìn thấy chai rượu bị vỡ trên mặt đất, dưới đất có một vũng lớn rượu đỏ, cộng với những lời chỉ trích của mọi người, cô ta lập tức hiểu ra. Tô Nhã gây họa rồi. Văn Văn, chị đã làm vỡ 4 chai Lafite, cô ta muốn chị trả 120 triệu. Tô Nhã thương tâm khóc. 120 triệu. Tống Văn Văn giật mình. Hoàn cảnh gia đình cô ta cũng không khá hơn là bao, 120 triệu, cô ta làm gì có. Cô ta thậm chí có chút hối hận vì đã xuất hiện, lúc này mà không giúp bạn thân của cô ta thì cũng rất khó coi. Nhân viên phục vụ bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, cô gái này, cô mau đền tiền đi. Chúng tôi còn phải làm việc. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý. Bây giờ ở đây có rất nhiều người vây xem, nếu cô ta không giải quyết kịp thời, thì sẽ bị phê bình. Đừng gọi cảnh sát, làm ơn đừng, tôi nhất định sẽ trả tiền. Tô Nhã vừa khóc vừa lắc đầu, sau đó nhìn về phía Văn Văn và cầu xin, Văn Văn, em là chị em tốt của chị. Em không thể không giúp chị được. Tống Văn Văn lúc này đã đâm lao thì phải theo lao, tỏ vẻ xấu hổ, nói, chị Tô Nhã, em không có nhiều tiền như vậy, chị biết hoàn cảnh gia đình em, hơn nữa em còn có một đứa em trai đang đi học. Tô Nhã nghe xong, trong lòng càng thêm hoảng loạn, cũng khinh thường Tống Văn Văn. Quả nhiên, cái gì mà chị em tốt chứ, vào những lúc quan trọng thì không đáng tin chút nào. Chị Tô Nhã, sao chị không đi cầu xin Triệu Hải? Anh ấy hẳn là có tiền, có lẽ có thể giúp chị bồi thường, dù sao hai người cũng có quan hệ, anh ấy cũng không bỏ mặc chị đâu. Tống Văn Văn đề nghị, chị chuyện này có thể không? Tô Nhã rất xấu hổ, lúc này cầu cứu Triệu Hải, sẽ khiến anh ta coi thường cô ta. Bản thân cô ta từ trước đến nay luôn có khí chất của một nữ thần trước mặt mọi người. Thế nhưng, bây giờ không cầu xin cũng hết cách rồi. Nhanh lên được không? Rốt cuộc có đền tiền hay không? Nếu không đền, tôi sẽ gọi cảnh sát. Người phục vụ thúc giục. Tôi Tô Nhã chảy nước mắt ròng ròng, cuối cùng cô ta cắn răng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Triệu Hải. Bên kia, Triệu Hải đang khó chịu ở trong phòng bao, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Nhã, cô ta khóc lóc kể lể, hỏi rõ nguyên nhân, anh ta rất bá đạo nói, được rồi, em chờ chút, tôi sẽ tới ngay, không phải chỉ mấy chai rượu thôi sao? Tốt. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hải dẫn theo một nhóm đồng nghiệp hùng hổ đi tới, ở phía xa, anh ta kinh ngạc quát, này, xảy ra chuyện gì vậy? Dám bắt nạt bạn gái của tao, không phải chỉ là mấy chai là phía sao? Bao nhiêu tiền? Vừa rồi Triệu Hải rất khó chịu, bây giờ nóng lòng muốn kiếm lại chút mặt mũi trước mặt mọi người. Khi Tô Nhã nhìn thấy Triệu Hải đến, cô ta nhào vào vòng tay anh ta, còn khóc lóc như mưa. Anh Hải, bọn họ mang em. Bọn họ muốn em đền 120 triệu. Tô Nhã kêu lên, giọng thều thào. Triệu Hải ôm Tô Nhã, an ủi vài câu, không sao, không phải chỉ 120 triệu thôi sao, anh đưa cho em. Tô Nhã vui mừng khôn xiết khi nghe những lời đó, bận bịu lau nước mắt và không ngớt lời cảm ơn anh Hải. Nói xong, Tô Nhã hôn lên mặt anh ta. Lúc này, Triệu Hải muốn khiêu khích, không nhịn được túi người thì thầm vào tai Tô Nhã vài câu, làm cho hai má Tô Nhã đỏ bừng, hai chân bắt đầu lún léo. Sau đó, Triệu Hải lạnh lùng nói, 120 triệu phải không? Ghi vào số tài khoản của tôi trả. Người phục vụ nhìn Triệu Hải ra dáng đại buột, lập tức gật đầu nói phải. Nhưng, đương nhiên, một người đàn ông mặc vest đi tới, là quản lý nhà hàng, lạnh lùng hỏi, "Tiểu Triệu, có chuyện gì vậy? Sao ở đây nhiều người vậy?" Lúc nãy, Phương Châu, quản lý đại sảnh, nghe thấy động tĩnh ở đây, bây giờ vừa nhìn thấy, trong lòng có lẽ đã đoán được điều gì đó. Nhân viên phục vụ thấy quản lý đại sảnh đi tới, vội vàng túi người nói, "Quản lý Phương, cô gái này lỡ làm vỡ 4 chai lạ phịt của khách chúng tôi. Tôi đang xử lý." Phương Châu nghe xong gật đầu, không nói gì, cũng nói vài câu khách sáo với Triệu Hải. Nhưng, khi ánh mắt rơi vào chai rượu vỡ trên mặt đất, anh ta đột nhiên hoảng sợ. Cô bắt họ đền bao nhiêu? 120 triệu. Phương Châu vội vàng hỏi. Cô phục vụ gật đầu và nói, vâng, quản lý Phương, là lạ phịt, một chai 30 triệu, bốn chai 120 triệu. Chắc. Phương Châu tắt cho cô ta một bạt hai, giống lên, con mẹ nó, mắt cô bị mù à, một chai 30 triệu. Cô xem cho kỹ đây là lạ phịt năm nào. Cái tắt quá bất ngờ, cô phục vụ bị đứng người, nước mắt lưng tròng, sững người hồi lâu. Phương Châu giận dữ trừng mắt nhìn, rồi quay lại, mỉm cười nói với Triệu Hải, xin lỗi, thưa ngài, người phục vụ là người mới nên không rõ. Đây là lô lạ phịt mới của chúng tôi, là bảo vật năm 1787, cả thành phố chỉ có 4 chai, mỗi chai 110.000 bảng Anh, tương đương 2 tỷ 880 triệu. Như vậy, 4 chai này tổng cộng là 11 tỷ 520 triệu. Cả sảnh im lặng như tờ.
cái gì, 11 tỷ 520 triệu? Con mẹ nó anh lừa ai chứ? Triệu Hải sắp nổ tung tại chỗ. Con mẹ nó, đây là rượu vang à? Là tiền thì có. Tô Nhã cũng sửng sốt, lập tức nhảy ra chỉ vào Phương Châu chửi tới, chết tiệt. Không ngờ nhà hàng các người lại vô liêm sỉ như vậy, thế mà lại chém khách. Nhiều người xung quanh lúc này cũng hoảng sợ. 2 tỷ 880 triệu cho một chai rượu là cái quái gì? 4 chai 11 tỷ 520 triệu tỷ. Đây không phải là lừa người sao? Sắc mặt Phương Châu trầm xuống, chỉnh lại bộ Âu phục, nhàn nhạt nhặt một miếng thủy tinh vỡ trên mặt đất lên, nói, anh nhìn cho kỹ đi. Trên đây có ghi rõ tháng 5, không tin thì có thể lên mạng kiểm tra lại. Lạ phí năm 1787 đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi chỉ muốn nói với các người rằng đây là 4 chai duy nhất còn lại trong thành phố, hàng thật giá thật. Nhà hàng của chúng tôi đã kinh doanh rất nhiều năm và chưa bao giờ chém giá, nếu các người nghĩ rằng tôi đang nói dối, thì hoan nghênh các người gọi cho giám sát thị trường đến để kiểm tra. Vẻ mặt Phương Châu khinh thường, đúng là đám người chưa trải sự đời. Lạ phí năm 1787 đều không biết, còn nói cái gì mà rượu vang. Triệu Hải vô cùng kinh ngạc, tự tay lấy những mảnh thủy tinh vỡ lên, trên đó có ghi năm 1787. Tuy nhiên, anh ta sẽ không thừa nhận như vậy. 11 tỷ 520 triệu đó. Doanh thu hàng tháng của công ty Triệu Hải chỉ hơn 3 tỷ. Tiền đâu trả? Triệu Hải hoảng sợ, nói với Tô Nhã, cô đã gây ra tai họa lớn hơn rồi, 11 tỷ 520 triệu tôi không khám nổi. Tô Nhã vừa nghe lời này, lập tức cuốn lấy Triệu Hải la ầm lên, anh Hải, bọn họ nói bậy, làm gì mà 11 tỷ 520 triệu, chắc chắn là nói dối, chúng ta bồi thường 120 triệu thôi. Sao cô ta không sợ chứ? Nếu đây là sự thật, Tô Nhã có bán thân cũng không trả nổi. Nói dối. Sắc mặt Phương Châu lạnh lùng, tức giận nói, cô gái này, mời đi ra ngoài tra hỏi, nhà hàng của chúng ta nói dối khi nào? Không đền đúng không? Vậy thì phải gọi cảnh sát đến xử lý. Vừa nghe nói muốn gọi cảnh sát, Triệu Hải lập tức đứng sang một bên, không xía vào chuyện này nữa. Tô Nhã đang khóc lóc cầu xin, nhưng điều đó chẳng lích gì. Gần 12 tỷ. Tên thổ hào nào lại ngu ngốc đến mức trả tiền cho cô ta chứ? Thế mà, Lý Phạm vốn đang lẳng lặng đứng ở một bên, đột nhiên nói, chuyện này, nếu không thì nể mặt tôi, cho qua đi. Chương 96, hình như là Lý Phạm. Khi mọi người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ. Nể mặt anh là có ý gì? Mặt mũi anh đáng ra sao? Triệu Hải nhíu mày. Lúc này nhìn thấy Lý Phạm đứng lên, anh ta tương đối bất mãn, chế nhạo, Lý Phạm, mày không phải bị ngu rồi chứ? Mày không nghe người ta nói là, 4 chai 12 tỷ, mặt mũi của mày lớn vậy hả? Đáng giá 12 tỷ. Lý Phạm này nhất định là đang giả bộ. Để xem anh giả bộ thế nào. Tô Nhã cũng tràn đầy tức giận và xấu hổ, Lý Phạm này 3 lần 7 lượt khoác lác, cuối cùng không chỉ có anh mà chính bản thân Tô Nhã cũng xấu hổ. Lý Phạm, cút khỏi đây. Không liên quan gì đến anh. Tô Nhã rưng rưng nước mắt. Cô ta thực sự rất tức giận. Lúc này đây mà tên khốn Lý Phạm còn muốn khoác lác nữa. Lý Phạm bất lực lắc đầu cười, sau đó nhìn người phục vụ nói, 12 tỷ, tôi sẽ trả. Cho dù Tô Nhã và Triệu Hải không tin mình, Lý Phạm dù sao cũng phải giúp đỡ, vì bọn họ đều là đồng nghiệp với nhau. Bị coi thường sao? Hình như là có chút. Nhân viên phục vụ nhướng mày, liếc nhìn Lý Phạm, khinh thường nói, anh muốn trả tiền. Vị khách này, anh hãy nghe cho kỹ, lạ phịt năm 1787, 4 chai 11 tỷ 520 triệu. Anh thật sự trả nổi sao? Không phải nhân viên phục vụ xem thường Lý Phạm, mà là quần áo của người bên kia quá bình thường, bần hàn. Hơn nữa, những người đồng nghiệp của anh đã chỉ trích anh như vậy, thế mà anh vẫn có dũng khí đứng ra. Tên ngại danh này, không phải bị cửa đụng trúng rồi chứ? Những người xung quanh lúc này đều tỏ ra chế giễu, chỉ trỏ và châm chọc Lý Phạm. Ha ha, tên này thật là ngốc. Tôi chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy. Muốn ra mặt khoác lác, chờ một cái tát vào mặt chắc rồi. Đương nhiên rồi, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp cũng không cần mặt mũi nữa rồi. Đối mặt với sự khinh thường và cười nhạo của mọi người, Lý Phạm tỏ vẻ thờ ơ. Anh nói không chừng tôi có thể trả nổi đấy. Nhân viên phục vụ cười hả hạ, vừa định mắng anh thì Phương Châu bên cạnh quay đầu lại nhìn Lý Phạm, ánh mắt lập tức nhíu chặt lại. Anh này, làm ơn đừng gây chuyện nữa được không? Anh như thế này, có thể có tiền để trả sao? Cô phục vụ chế nhạo. Nhưng đương nhiên. Chắc. Một cái tát vang dội, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, giáng vào mặt cô phục vụ một cách nặng nề. Giám đốc Phương, sao anh lại đánh tôi? Cô phục vụ sững sờ, ôm lấy gò má ửng đỏ, đôi mắt đẫm lệ và đầy bất bình. Cảnh tượng này đương nhiên khiến mọi người sửng sốt. Con mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy? Tuy nhiên, giây tiếp theo, mọi người đều bị sốc. Chỉ thấy Phương Châu bước nhanh đến chỗ Lý Phạm, túi người 90 độ và kính cẩn nói, "Anh Lý, xin lỗi, cô ấy mới đến đây và không nhận ra ngài. Mong ngài đại lượng, đừng tính toán." "Anh Lý?" Mọi người hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy khó hiểu. Người đàn ông nhìn bần hàn này là nhân vật lớn nào vậy? Quá nực cười. Triệu Hải nhướng mày, cực kỳ không hài lòng, lạnh lùng nói, "Giám đốc Phương, anh cũng đừng hồ đồ thế chứ." Lý Phạm này chỉ là tên rất rưởi, gọi anh Lý gì chứ, thật sự nhảm nhí. Anh ta khó chịu, không ngờ rằng quản lý Phương lại đối xử với Lý Phạm một cách tôn trọng như vậy. Nhưng mà, Phương Châu vừa quay đầu lại, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Hải, tức giận nói, anh im miệng cho tôi. Anh biết cái gì, anh Lý là. Giọng nói đột ngột dừng lại. Lý Phạm cắt ngang lời của Phương Châu, khẽ nói, được rồi, giám đốc Phương, chuyện này coi như quên đi. Phương Châu vội vàng gật đầu nói, được rồi, mọi chuyện đều nghe theo anh Lý.
Chắc. Như một cái tát vô hình, Mạnh Bạo tát thẳng vào mặt mọi người. Cái tát này đến quá nhanh.
Lý Phàm, chỉ dựa vào Lý Phàm, 12 tỷ này thật sự không tính.
Tất cả mọi người đều sững sờ, như không thể tin được.
Tô Nhã ngừng nước nở, nhìn thẳng vào Lý Phàm, sau đó nhìn về phía Phương Châu, hỏi, thật sự là không tính.
Phương Châu tỏ vẻ bất mãn, người phụ nữ ngốc nghếch này còn chưa tin lời mình, nên nghiêm nghị nói lại, đúng vậy, cô không phải trả tiền.
Cảm ơn, cảm ơn.
Tô Nhã nghe thấy vậy, liên tục túi xuống cảm ơn.
Phương Châu nói, cô gái này, cô nên cảm ơn anh Lý.
Lý Phàm.
Tô Nhã nhíu mày nhìn Lý Phàm đang nghịch điện thoại với vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng khó hiểu.
Nghĩ một chút, cô ta vẫn phải cảm ơn Lý Phàm.
Lý Phàm, lần này cảm ơn anh.
Nếu anh rảnh, chúng ta có thể.
Còn có thể làm gì, Tô Nhã chỉ có thể bù cơ thể của mình.
Chẳng lẽ Lý Phàm cứu cô ta không có mục đích khác sao?
Tên biến thái này chắc chắn đang muốn chiếm hữu thân thể cô ta.
Tuy nhiên, trong lòng Tô Nhã cũng đang dao động, một bên là Triệu Hải và một bên là Lý Phàm.
Triệu Hải biết tất cả mọi chuyện, nhưng đối với Lý Phàm, Tô Nhã hiện giờ đang bối rối.
Thân phận của anh là gì?
Anh thực sự mua sở Ba Đình Mỹ với giá 120 tỷ.
Không phải nói khoác.
Lý Phàm bình tĩnh đáp, không sao, đều là đồng nghiệp cũ, là chuyện nhỏ thôi.
Sau khi nói xong, anh không đợi mọi người, mà cầm điện thoại đi sang một bên để trả lời.
Mọi người ở đây giải tán, đám người Triệu Hải rất bất mãn, tức giận xua tay.
Tô Nhã và Tống Văn Văn ở lại chỗ cũ, chờ Lý Phàm.
Chị Tô Nhã, em thấy Lý Phàm không đơn giản.
Là 12 tỷ đó, nói không cần trả, là giả sao?
Tống Văn Văn khó hiểu.
Trong lòng của Tô Nhã lúc này cũng rất bối rối, tên khốn Lý Phàm này so với dáng vẻ bá đạo lúc nãy, thật sự không tin là một người.
Đúng lúc này, Lý Phàm đi đến.
Tô Nhã không kịp chờ mà đi đến, bẽn lẽn hỏi, Lý Phàm, 12 tỷ kia, anh thật sự không cần tôi trả lại sao?
Lý Phàm gật đầu nói, đừng lo lắng, tôi quen biết ông chủ ở đây, không sao cả.
Tô Nhã giật mình, trợn mắt há mồm ngạc nhiên, anh quen biết ông chủ của nhà hàng quan nhân đường này.
Lý Phàm gật đầu nói, đúng vậy, là bạn trước kia của tôi.
Nếu nói cho cô ta biết, anh là ông chủ, không phải dọa sợ cô ta sao?
Cứ như vậy, trái tim bất ổn của Tô Nhã cũng bình tĩnh lại.
Hóa ra Lý Phàm chỉ quen biết ông chủ của quan nhân đường, còn thật sự cho rằng anh ta là nhân vật lớn nào đó.
Vẫn chỉ là thằng danh con.
Đột nhiên, sắc mặt của Tô Nhã thay đổi, cô ta nói lời cảm ơn với giọng điệu tức giận, sau đó quay người rời đi cùng Tống Văn Văn.
Bên này, khuôn mặt Lý Phàm nhìn bất lực, Tô Nhã thay đổi sắc mặt quá nhanh.
Tốt xấu gì cũng giúp cô ta mà.
Tuy nhiên, mới đi được vài bước, Tô Nhã lại quay người, lấy điện thoại di động ra, nói, chuyện kia, cho tôi số của bạn anh.
Tôi phải đích thân cảm ơn anh ấy.
Tô Nhã đột nhiên nghĩ đến, ông chủ của quan nhân đường, nếu như có thể thì nhất định phải câu được anh ta.
Lý Phàm sửng sốt, hỏi, sao cô không cảm ơn tôi?
Tô Nhã sửng sốt, không khỏi tức giận nói, vừa nãy không phải cảm ơn rồi sao?
Lý Phàm bất lực, suy nghĩ một chút, đưa số điện thoại khác của mình cho Tô Nhã.
Tô Nhã lấy được số điện thoại, rất vui vẻ và nói, được rồi, chờ mọi việc xong xuôi, tôi sẽ đài anh một bữa tối.
Mọi việc xong xuôi?
Việc gì?
Lý Phàm khó hiểu nhìn Tô Nhã vui vẻ rời đi.
Người phụ nữ này đang nghĩ gì vậy?
Lý Phàm đang chuẩn bị muốn đi về, vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Nô Đạo Văn đã chạy tới, đích thân tiễn Lý Phàm, rất kính trọng nói với Lý Phàm vài câu.
Khi điện thoại di động của Lý Phàm vang lên, anh lấy ra một chiếc điện thoại di động khác ra, nhận được một tin nhắn.
Thế mà lại là Tô Nhã gửi đến.
Anh à, chuyện tối nay, cảm ơn anh có rảnh không?
Em mời anh đi ăn tối.
Ngượng ngùng.
Lý Phàm ngẩn người, hóa ra Tô Nhã có ý này.
Anh mỉm cười bất lực, thẳng thắn không trả lời.
Thế nhưng, vài tin nhắn ngắn ngủi liên tiếp đều được Tô Nhã gửi đi.
Tất cả các loại tán tỉnh, tất cả các loại câu dẫn.
Lý Phàm bất lực trả lời, cô là ai?
Tô Nhã lập tức trả lời, ông chủ giàu có, cuối cùng anh cũng trả lời lại rồi.
Hôm nay tôi vô tình làm vỡ rượu vang trong nhà hàng của anh.
Lý Phàm nói anh là bạn của anh ấy nên không cho tôi trả tiền, nhưng tôi thấy ấy nấy, muốn mời anh dùng bữa và đích thân xin lỗi anh.
Lý Phàm cười hạ hạ đáp, không sao, không cần mời tôi.
Sau khi trở về, Lý Phàm không trả lời lại nữa.
Bên kia, Tô Nhã và Tống Văn Văn đang ở trong bãi đậu xe, cô ta bỏ cuộc với vẻ bất lực khi nhận thấy người bên kia không còn trả lời tin nhắn của mình nữa.
Đi thôi, có vẻ như phải thả dây dài mới bắt được con cá lớn này.
Tô Nhã nói.
Tuy nhiên, lúc này cô ta vừa liếc mắt là nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào một chiếc Bentley mới tinh.
Tô Nhã sửng sốt và nghi ngờ, hỏi Tống Văn Văn bên cạnh, Văn Văn, cậu nhìn người vừa rồi giống Lý Phàm không?
Tống Văn Văn liếc mắt một cái, nói, hình như là vậy, nếu không đi qua xem một chút.
Tô Nhã cau mày đứng lên nói, đi qua xem một chút.
Chương 98, lập kế hãm hại.
Lúc này Từ Thiên Hải đang cầm điện thoại ngồi trong phòng VIP, gương mặt lạnh lùng nói, anh phải bảo đảm tuyệt đối không thể có sai sót, bằng không các người sẽ không lấy được một đồng nào đâu.
Từ Thiên Hải đã chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch ngày hôm nay. Anh ta không cho phép có bất kỳ sai sót nào.
Anh ta tính sẽ bắt được Cố Họa Y, đồng thời loại bỏ Lý Phàm.
Tổng giám đốc Tử, ngài yên tâm.
Mã Côn tôi làm việc thì bảo đảm với ngài là tuyệt đối không sai sót.
Hôm nay ngài cứ chờ mà chậm rãi hưởng thụ cô gái kia đi.
Trong điện thoại vọng tới tiếng cười dâm đãng của Mã Côn.
Từ Thiên Hải nhíu mày và lạnh lùng nói, các người chỉ cần chú ý làm việc thôi, không cần quan tâm tới chuyện khác.
Anh ta rất không thích giọng điệu của Mã Côn.
Người này háo sắc có tiếng nhưng Từ Thiên Hải phải dùng gã, bởi vì gã làm việc đáng tin. Đúng lúc này, cửa phòng VIP được đẩy ra, Lý Phạm và Cố Họa Y đi tới. Từ Thiên Hải vội vàng cúp máy, đứng dậy cười tủm tỉm nói, "Họa Y, em tới rồi." Khi anh ta nhìn thấy Lý Phạm thì lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nói, "Lý Phạm, anh tùy tiện ngồi đi, hôm nay chỉ có ba người chúng ta thôi." Lý Phạm và Cố Họa Y ngồi xuống. Bầu không khí trong phòng lại có vẻ hơi xấu hổ. Từ Thiên Hải rót rượu cho hai người, cười ha hả nói, "Lâu như vậy, đây lần đầu tiên chúng ta cùng ăn cơm đấy." Cố Họa Y nói theo cảm tính, "Đúng vậy, cảm ơn anh đã chiêu đãi." Lý Phạm thật ra không chú ý anh ngồi bên cạnh Cố Họa Y và bình tĩnh quen tay, nhìn Từ Thiên Hải biểu hiện. Lý Phạm không biết trong lòng Từ Thiên Hải đang tính toán điều gì, nhưng anh hiểu anh ta không phải là một người dễ dàng từ bỏ. "Họa Y, Lý Phạm, nào, chúng ta cạn một chén." Từ Thiên Hải nâng chén nói. Thấy Lý Phạm do dự, Từ Thiên Hải cười như trong không cười nói, "Thế nào, Lý Phạm, không phải anh vẫn còn giận tôi chứ?" Cố Họa Y trợn mắt nhìn Lý Phạm, chân dưới bàn đá nhẹ anh một cái và nháy mắt ra hiệu. Lý Phạm suy nghĩ một lát mới nâng chén rượu lên, ba người uống cạn. Trong lúc ăn, bọn họ chỉ nói chuyện đơn giản về một vài việc vặt. Đến giữa bữa ăn, đột nhiên có một nhân viên phục vụ bước vào, nói có người đang tìm Cố Họa Y trong đại sảnh, sau đó cô bị dẫn ra ngoài. Sau đó, Từ Thiên Hải cũng rời đi, nói là ra xem tình hình thế nào. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Phạm. Cũng vào lúc này, một người phụ nữ cao ráo mặc chiếc váy màu đỏ với cổ chữ U bước vào, mái tóc uốn xoăn thành lọ lớn, chân đi giày cao gót, dáng người cực kỳ nóng bỏng, cả người tỏa ra mùi thơm nước mũi. Vừa nhìn cũng biết người phụ nữ này là kẻ hay ra vào trong các quán bar. Cô ta vừa vào cửa đã khóa cửa lại và ném túi sách trong tay xuống, đi thẳng tới trước mặt Lý Phạm đang ngây người. "Cô ơi, cô đi nhầm phòng rồi." Lý Phạm hơi bối rối, nhưng cảnh tượng tiếp theo làm anh đoán được đây là một cái bẫy. Người phụ nữ kia ngồi luôn lên người Lý Phạm, bất chấp tất cả mà nhào tới, đặc biệt hung hăng. Lý Phạm không biết phải làm sao. "Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy?" Anh chợt đẩy người phụ nữ trên người ra. Người phụ nữ kia không hề dây dưa, đứng dậy và ngồi xuống sofa, bình tĩnh rút bao thuốc lá đưa ra. Lý Phạm còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng VIP đã người ta bị đặt ra. Ngay sau đó, mấy người đàn ông và vỡ, đầy hình xăm xông vào. Bọn họ vừa vào cửa đã chặn hết những chỗ có thể chạy trốn trong phòng. Hai mắt Lý Phạm híp lại và lập tức hiểu ra. Lúc này, người phụ nữ ngồi trên sofa vẫn chưa chỉnh lại váy đã lao tới, vừa khóc vừa tố cáo, "Anh Côn, anh phải đòi lại công bằng cho em đấy. Vừa rồi em suýt nữa đã bị anh ta cưỡng hiếp." Cách thức quen thuộc. Lý Phạm lập tức hiểu rõ, đây rõ ràng là một cái bẫy nhằm vào mình. Anh chỉ dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai làm. "Mẹ nó, Từ Thiên Hải thật vô sỉ." Gã đàn ông vạm vỡ xăm hình dẫn đầu kia cũng chính là Mã Côn. Gã chợt đá vào ngực Lý Phạm và hung hăng mắng, "Mẹ mày, thằng nhóc mày lại dám chơi bạn gái tao hả? Mày muốn chết hả?" Lý Phạm lạnh lùng nhìn quanh. Cửa đã bị chặn, cửa sổ cũng có người đứng, hoàn toàn kín không một cái hở, đây là tính ăn chắc mình rồi. Anh lạnh lùng nói, "Tôi không chơi bạn gái anh, là cô ta tự mình xông vào. Hơn nữa, tôi cũng không làm gì cả." Mà lúc này, ngoài cửa đã có không ít người tụ tập lại, còn thò đầu nhìn vào trong. Mã Côn gân cổ nói, "Mọi người đều đến xem đi. Thằng nhóc này thấy gái đẹp thì nổi máu dê, kéo bạn gái tôi vào phòng của nó tính cưỡng hiếp. Thế mà nó còn nói mình chẳng làm gì. Mẹ nó, vậy vết son trên miệng, trên mặt mày là do bạn gái tao tự hôn lên chắc." Đám người đứng xem ngoài cửa lập tức bàn tán xôn xao. Không ngờ ở khách sạn Hương Tuyết Hải còn có người như thế. Người này trông ăn mặc giản dị, không ngờ đầu góc lại bẩn thỉu như vậy. Với loại người này thì cứ phải bắt lại rồi tiến. Mẹ nó, đúng là buồn nôn. Sao không kéo ra ngoài cho mọi người biết mặt, lột quần áo gã rồi ném ra đường đi. Nhất thời, cả đám người xúc động và phẫn nộ. Lý Phạm nghe thấy những lời sỉ nhục của bọn họ thì càng nhíu mày, sắc mặt cũng càng trầm xuống. Mã Côn đặc biệt trướng mắt với dáng vẻ không hiểu gì cùng vẻ mặt vô tội của Lý Phạm. Gã lại đạp mạnh một phát và hung ác chỉ vào mũi anh nói, "Thằng nhóc thối tha, mẹ nó mày không tìm được gái à? Dám chơi bạn gái của Mã Côn tao. Mày muốn chết rồi." Ánh mắt Lý Phạm sắc bén, nhìn người phụ nữ đang gào khóc bên cạnh Mã Côn và lạnh lùng nói, "Cô nói cho bọn họ biết, có phải cô tự xông vào không?" Người phụ nữ kia khóc rất thê thảm, giống như hoa lê trong mưa, chỉ vào Lý Phạm phản bác, "Anh Côn, gã nói bậy. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, gã nhìn chằm chằm vào chân em, còn nói ngông em vậy. Không ngờ lúc em đi vào phòng vệ sinh, gã từ phía sau nhào tới ôm em, kéo em vào đây cho bằng được. Em suýt nữa đã. Mẹ nó. Thằng nhóc, mày còn giả vờ đúng không?" Mã Côn nổi giận, đánh vào đầu Lý Phạm một cái và quát, "Thằng nhóc xấu xa, hôm nay mày xong rồi." Mà lúc này, Từ Thiên Hải dẫn theo Cố Họa Y chạy tới. Từ Thiên Hải nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tỏ ra rất kinh ngạc, hỏi, "Lý Phạm, có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Họa Y cũng suy sụp. Câu nghe được tiếng động, lúc này lại thấy cảnh tượng trong phòng, nghe mọi người xung quanh bàn tán thì hai mắt lập tức đỏ hoe. "Lý Phạm, anh đã làm gì?" Cố Họa Y nhào tới và kéo cánh tay của Lý Phạm. Lý Phạm vội kêu lên, "Vợ, em hãy tin anh bị người ta đồ ăn. Anh căn bản không quen biết cô gái này, là bọn họ cùng nhau chính anh." Mã Côn cười mắng, "Mẹ nó, hóa ra mày đã có vợ còn muốn chơi bạn gái của tao. Này, em gái xinh đẹp, chồng em là một gã biến thái, muốn kéo bạn gái tôi vào phòng để cưỡng bức cô ấy đấy." Cố Họa Y nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt, lập tức xoay người xin lỗi, "Xin lỗi anh, chồng tôi không làm vậy đâu. Chắc chắn là các anh hiểu nhầm rồi." Cố Họa Y không tin Lý Phạm sẽ làm ra chuyện như vậy. Mã Côn kéo người phụ nữ bên cạnh tới và đẩy ra, hung hăng nói với Cố Họa Y: "Câu nghĩ ông đây nói dối à? Mẹ nó, cô không nhìn xem trên mặt chồng cô có nhiều vết son như vậy, bạn gái tôi không có lòng tự trọng, muốn làm với chồng cô chắc." Cố Họa Y sợ hãi co người và lùi lại phía sau. Mã Côn quá dữ tợn, nhưng cô vẫn cô xin lỗi, nói: "Tôi tin chồng tôi, anh ấy sẽ không làm như vậy đâu. Trong này nhất định là có hiểu nhầm gì rồi. Nhầm con mẹ cô đấy." Mã Côn nổi giận, vung tay định đánh. Nhưng tay gã còn chưa đánh tới đã bị Lý Phàm nắm chặt: "Anh động vào tôi còn được, đừng động tới vợ tôi." Ánh mắt Mã Côn chợt lạnh. Gã nổi tiếng là kẻ ngoan độc, lực tay cũng mạnh, nhưng không ngờ lại bị một người đàn ông bình thường cản lại như vậy. Thằng nhóc này không tầm thường đâu. "Ha ha, tốt, mày thích chơi ngang đúng không? Chờ lát nữa xem mày quỳ thế nào." Mã Côn nổi giận. Cùng lúc đó, bên ngoài có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đến. "Ai báo cảnh sát thế?" Người đàn ông mặt chữ điền dẫn đầu nghiêm mặt nói. "Bọn họ chính là cảnh sát quản lý trị an trong khu vực này." "Tôi..." Mã Côn nói xong chỉ vào Lý Phạm và cười lạnh nói: "Thằng nhóc này muốn cưỡng hiếp bạn gái tôi, bị tôi bắt tại trận. Các người mau bắt gã lại." "Còn tay, dẫn đi." Người cảnh sát cường tráng với gương mặt chữ điền kia nói: "Các anh, các người nhất định là nhầm rồi. Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Trong này nhất định là có hiểu nhầm." Mắt Cố Họa Y đỏ hoe. Thấy Lý Phạm sắp bị dẫn đi, cô cũng sốt ruột muốn khóc. "Có hiểu nhầm hay không, cứ đến chỗ chúng tôi sẽ biết hết." Người cảnh sát mặt chữ điền vung tay lên, ra hiệu cho mấy người anh em bắt Lý Phạm về. "Chờ đã." Cố Họa Y muốn ngăn lại, người cảnh sát mặt chữ điền cảnh cáo: "Cô còn cản trở chúng tôi làm việc, chúng tôi sẽ bắt cả cô đấy." "Họa Y, không sao đâu, em cứ yên tâm. Anh có bạn làm trong cục. Lát nữa anh sẽ hỏi thăm hộ Lý Phạm." Lúc này, Từ Thiên Hải vẫn luôn đứng bên cạnh xem chợt đứng dậy, nói với vẻ rất quan tâm. Nhưng trong lòng anh ta lại liên tục cười lạnh, nháy mắt với Mã Côn. Hai người đều cười đắc ý. Tình hình thế này, Lý Phạm chắc chắn là tiêu lời rồi. Lý Phạm mỉm cười và lau nước mắt cho Cố Họa Y, nói: "Vợ, em yên tâm đi. Anh đi rồi sẽ nói rõ hiểu nhầm, rất nhanh sẽ lại ra thôi." Lý Phạm rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã tức giận rồi. Anh lạnh lùng nhìn Từ Thiên Hải và thầm cười lạnh: "Từ Thiên Hải, cuối cùng anh đã ra tay với tôi. Như vậy thì anh sẽ phải tự mình gánh lấy tất cả hậu quả sau đó." Lý Phạm bị dẫn đi, còn đưa thẳng vào phòng thẩm vấn trong cục. Trong thời gian anh ở đó không hề có một người nào tới, cứ giam anh lại như vậy thôi. Mà bên ngoài, đám người Mã Côn đã rời đi từ lâu. Ở cổng cục cảnh sát, Mã Côn cười đùa, hút thuốc với mấy anh em, chờ Từ Thiên Hải lái xe qua. "Tổng giám đốc Từ, lần sau có chuyện như vậy thì nhớ lại tìm chúng tôi nhé." Mã Côn mỉm cười nói, sau đó ôm cô váy đỏ và dẫn theo anh em rời đi. Từ Thiên Hải lạnh lùng liếc nhìn cục cảnh sát, cười lạnh chế giễu: "Anh muốn đấu với tôi, sớm muộn gì tôi cũng giết chết anh." Mà sau khi Lý Phạm bị một đám người bắt đi, cả thành phố Hán Thành nổi phong ba, sóng ngầm chuyển động. "Ông Thiên, xảy ra chuyện rồi, ngài Lý đã bị bắt." Bên trong biệt thự, Thần Tư Hạ vội vàng tìm đến Sở Trung Thiên. Chương 99, sóng ngầm chuyển động. Bên trong biệt thự, Sở Trung Thiên đang nói chuyện với mấy người thân tín. Lần trước bọn họ trừ tận gốc Hầu Nguyên Dũng, Sở Trung Thiên nhất thời nuốt không hết được phần bánh gạ tổ lớn như vậy, cần phải cố gắng thương lượng với các anh em. Dù sao cũng là mười mấy khu vực, phía sau còn dính dáng tới quá nhiều lợi ích và mạng lưới quan hệ, anh ta phải thu dọn cho đàng hoàng. Lúc này, Sở Trung Thiên thấy Tần Tư Hạ sốt ruột chạy vào thì nhíu mày hỏi: "Chuyện gì mà hoảng hốt thế?" "Ông Thiên, ngài Lý bị bắt rồi." Đầu Tần Tư Hạ đầy mồ hôi, sốt ruột nói: "Tôi vừa từ bên ngoài về, nghe các anh em nói là ngài Lý ở khách sạn Hương Tuyết Hải bị bắt vào trong cục." Sở Trung Thiên đứng bật dậy, tức giận gào lên: "Cô nói gì? Sao ngài Lý có thể bị bắt được? Bị bắt vì chuyện gì? Nghe nói ngài Lý sàm sỡ phụ nữ và bị bắt tại trận. Nhưng căn cứ theo lời của các anh em, đó là người phụ nữ Mã Côn một tên kép dịu thôi. Tôi đã điều tra qua, mấy người này đều thuộc dạng không sạch sẽ, chắc chúng lập kế hãm hại ngài Lý." Thần Tư Hạ nói cũng có vẻ sốt ruột. "Mã Côn?" Sở Trung Thiên nghi ngờ lại ngang ngược nói: "Tôi chưa từng nghe qua người này. Gã dám động vào ngài Lý, gã muốn tìm chết rồi." Sở Trung Thiên trầm mặt xuống, ánh mắt như muốn giết người quá to, dẫn theo mấy người bắt tất cả bọn chúng lại. Đặc biệt là phải chiêu đãi thật tốt tên Mã Côn kia, hỏi rõ xem rốt cuộc là ai bảo gã làm thế. Còn nữa, gọi điện thoại cho Hướng Vĩnh Quốc, bảo anh ta lập tức thả người. Sở Trung Thiên hiểu rõ ngài Lý bị bắt, cả thành phố Hán Thành cũng sẽ lật trời. Những người này đúng là cả gan làm loạn, dám bắt cả ngài Lý. "Vâng, ngài Thiên." Thần Tư Hạ xin rời đi. Sở Trung Thiên cũng vội vàng đứng dậy và rời khỏi biệt thự, tự mình lái xe đi tới nơi nào đó. Mà bên này, sau khi Lý Phàm bị bắt, Cố Họa Y vẫn luôn ở cùng một chỗ với Từ Thiên Hải, cố nghĩ cách. "Anh Tử, lần này anh nhất định phải giúp Lý Phạm đấy. Anh ấy sẽ không làm loại chuyện đó đâu. Chắc chắn những người này cố ý vu oan thôi. Em sợ Lý Phạm sẽ xảy ra chuyện mất." Cố Họa Y khóc lóc, rất lo lắng cho Lý Phạm. Từ Thiên Hải vừa an ủi vừa nói: "Họa Y, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ hết khả năng trong chuyện này. Em đừng sốt ruột, để anh gọi điện thoại cho ba anh. Chắc ông ấy có quen biết không ít người." Cố Họa Y gật đầu, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Bây giờ, cô cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Từ Thiên Hải. Từ Thiên Hải giả vờ gọi điện thoại cho ba. Sau khi nói một thôi một hồi, sắc mặt Từ Thiên Hải cũng dần trầm xuống, nhăn mặt, nhíu mày. Cố Họa Y thấy thế thì tim thắt lại, hỏi: "Anh Tử, sao rồi?"
chú tử có cách gì không?
Từ Thiên Hải thở dài nói, Hoa Y Y, ba anh đã nhờ người đi hỏi rồi. Nhưng chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, tình hình cụ thể thế nào thì chắc hẳn phải chờ tới sáng mới biết được. Cố Hoa Y cũng biết không dễ nhờ người nên gật đầu, vội vàng hỏi, anh tử, có thể nhờ anh liên lạc với mấy người vừa rồi giúp em được không? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền cũng được, em đều cho hết. Từ Thiên Hải im lặng. Anh ta càng như vậy, Cố Hoa Y càng căng thẳng. Một lát sau, Từ Thiên Hải mới nói, để anh thử xem. Cô không biết, lúc này trong lòng Từ Thiên Hải đang cười lạnh và đắc ý. Bảo anh ta giúp Lý Phạm à? Vậy chắc chắn là không được rồi. Anh ta hận không thể vĩnh viễn giam Lý Phạm ở trong tù. Như vậy, anh ta có thể tiếp cận Cố Hoa Y mà không cần e ngại. Sau khi có được cô, anh ta sẽ giữ cô cho riêng mình. Cùng lúc đó, trong phòng VIP đế vương của câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, Sở Trung Thiên đi theo cô thư ký ăn mặc gợi cảm cùng dáng người nóng bỏng. Sở Trung Thiên cúi người, vẻ mặt cung kính nhìn Tiền Phúc đang ngồi trên ghế làm việc trước mặt. Tiền lão, ngài Sở tới rồi. Cô thư ký nói với giọng trong vắt. Tiền Phúc ngẩng đầu lên nhìn Sở Trung Thiên, mỉm cười hỏi, tiểu Sở à, sao muộn thế này còn tới tìm tôi vậy? Có chuyện gì hả? Sở Trung Thiên hơi bối rối, túi đầu và vội nói, Tiền lão, xảy ra chuyện rồi. Ngài Lý bị bắt. Hả? Tiền Phúc ngẩn người, sắc mặt lập tức suy sụp, trầm giọng hỏi, cậu chủ nhỏ bị bắt à? Bị ai bắt vậy? Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, một thư ký hốt hoảng đi vào và nói, Tiền lão, cậu chủ nhỏ bị người ta cố ý vu oan là cưỡng bức phụ nữ, đã bị dẫn đi. Trong nháy mắt, cả phòng tràn ngập hơi lạnh và một cơn giận đáng sợ. Người ta có thể cảm giác được bầu không khí này. Trên người Tiền Phúc phát ra khí thế làm người ta khiếp sợ. Ai làm? Dầm một tiếng, Tiền Phúc đột nhiên nổi giận, vỗ mạnh xuống bàn làm việc và đứng phát dậy, hai mắt trợn trừng giống như chuông đồng. Sở Trung Thiên sợ tới run rẩy, suýt nữa thì không đứng vững. Anh ta chưa từng thấy Tiền Phúc tức giận như vậy. Cho tới nay, ông già này vẫn luôn nhã nhặn và rất dễ gần. Đã điều tra ra được là mấy tên du côn. Người dẫn đầu tên là Mã Côn. Vẫn chưa điều tra ra được là ai đứng phía sau. Người thư ký kia vội vàng trả lời. Gọi điện thoại vừa hướng Vĩnh Quốc, bảo cậu ta lập tức thả người, đồng thời nghiêm khắc điều tra kẻ đứng phía sau. Tiền Phúc mắt híp nói với giọng điệu lạnh lùng. Ở khu biệt thự Ngự Long Loan trong khu vực lớn Sở Châu, một người đàn ông trung niên khoảng 40, 50 tuổi với dáng vẻ vai vệ mặc trang phục đời đường đang ngồi đánh cờ với một người đàn ông mặc quân phục màu xanh. Nhìn ra xa, có thể thấy được trong ngoài biệt thự này có hơn 10 người đàn ông mặc quân phục đang đặc biệt nghiêm túc canh gác ở các cửa ra vào. Đúng lúc này, một chiến sĩ vội vàng chạy tới, túi xuống ghé bên tai người đàn ông mặc trang phục đời đường nói vài câu. Quân cờ trong tay ông ta bị bóp nát. Ánh mắt người đàn ông mặc trang phục đời đường này chợt lạnh, quắc, đám công an Hán Thành làm ăn kiểu gì không biết. Chuyện như vậy còn chưa điều tra rõ ràng đã bắt người linh tinh. Mau gọi điện thoại cho Hướng Vĩnh Quốc, bảo cậu ta lập tức thả người. Người này đột nhiên nổi giận. Trong sân, sát khí và uy nghiêm do nhiều năm chinh chiến trên sa trường tăng vọt. Người đàn ông mặc quân phục ngồi đối diện hỏi, "Quân thần Đường, đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Quân thần, một chức vụ và quân hàm, không phải tên." Người đàn ông mặc trang phục đời đường hừ lạnh một tiếng, chỉ vào người đàn ông hơn 30 tuổi đối diện nói, "Người cậu dẫn theo trước đây, bây giờ thì giỏi rồi, trở thành con dao của người ta. Cậu biết cấp dưới của cậu ta bắt ai không?" Bây giờ Đường Nguyên Trung rất tức giận, cả người đầy phẫn nộ. Hán Thành này quả thật lật trời rồi. Ngay cả người kia cũng dám bắt, đây là vội chạy đi đầu thai à? Ai? Người đàn ông mặc quân phục đối diện như mày. Có thể khiến quân thần Đường đột nhiên nổi giận như vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Đường Nguyên Trung lạnh lùng nói, Lý Phạm của Long Môn. Quân cờ trong tay người đàn ông đối diện rơi xuống bàn cờ nhưng anh ta không để ý tới chuyện gì khác, vội vàng đứng lên nói, quân thần Đường, tôi sẽ đi xử lý ngay. Muốn chết rồi. Ngay cả người đó cũng dám bắt. Cấp dưới của Hướng Vĩnh Quốc quả thật muốn chết rồi. Cùng lúc đó, trong viện tư pháp của thành phố Hán Thành, Tào Hoa Chính với mặt chữ điền đang ngồi ở trong phòng làm việc mình, ngồi đối diện chẳng phải là ai khác mà chính là Từ Thiên Hải. Anh ta cầm một hộp trà và tươi cười nịnh nọt nói, "Đội trưởng Tào, đây là dành cho ngài. Bình thường ngài làm việc chịu áp lực lớn, đây chính là bích loa xuân hàng loại ngon nhất đấy." Tào Hoa Chính liếc nhìn rồi phất tay nói, "Tổng giám đốc Từ cầm về đi. Tôi không nhận thứ này đâu." Từ Thiên Hải cười ngượng ngùng nhưng không xoắn xuýt nữa, nói thẳng vào điểm chính, "Đội trưởng Tào, ngài xem chuyện bạn học kia của tôi nên xử lý thế nào?" Tào Hoa Chính liếc nhìn Từ Thiên Hải và mỉm cười, hỏi, "Tổng giám đốc Từ, cậu muốn xử lý thế nào?" Muốn thế này mà Từ Thiên Hải còn cầm theo đồ chạy tới đây. Cậu ta chắc chắn phải có chuyện. Từ Thiên Hải mỉm cười, nói, "Đội trưởng Tào, tôi biết ngài đang lo lắng chuyện con trai ngài tới trường. Gần đây tôi thấy một căn nhà có sân thượng trong khu trường học lại nằm ở trung tâm thành phố. Tôi cũng đã đưa chìa khóa cho chị dâu rồi. Nếu không ngài gọi điện cho chị dâu trước." Tào Hoa Chính ngẩn người rồi nhíu mày nhìn Từ Thiên Hải một lát, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho vợ mình. Lệ Mai, có phải em nhận chìa khóa của người ta không? Mau trả lại cho anh. Bên kia điện thoại, Triệu Lệ Mai đang vui sướng khoe với mấy chị em là mình lấy được một căn phòng ở trong trường học còn ở trung tâm thành phố. Vừa nghe Tào Hoa Chính nói vậy, bà ta lập tức mắng ngược lại, sao tôi phải trả lại, người ta tặng cho tôi cơ mà. Tôi không trả đấy. Anh tăng ca cả ngày không chịu về nhà, anh ở cùng con trai anh được mấy ngày chứ? Anh không quan tâm tới chuyện học hành của nó, bây giờ hung dữ với tôi làm gì? Anh có bản lĩnh thì kiếm một phòng trong khu trường học cho con trai chúng ta đi. Bên kia đã bị cúp máy. Mặt Tào Hoa Chính trầm xuống, nhìn Từ Thiên Hải một lát mới hỏi, cậu muốn làm gì?
Chương 100, người người phẫn nộ. Từ Thiên Hải mặt mày hớn hở, thoải mái ngồi đó, không nhanh không chậm nói, tôi không cần đội trưởng Tào làm chuyện trái pháp luật gì, chỉ muốn anh ta ở lại đây thêm mấy ngày thôi, dẫu sao cũng đã phạm pháp rồi, chúng ta phải xử lý công bằng, nghiêm khắc thi hành pháp luật, anh thấy có đúng không? Từ Thiên Hải cười nói, vẻ mặt như thực hiện được âm mưu. Tào Hoa Chính này thua bởi vợ mình. Đây chính là sơ hở của hắn ta. Tào Hoa Chính im lặng suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm Từ Thiên Hải, gật đầu đáp, được. Mười mấy phút sau, Tào Hoa Chính sửa sang lại tài liệu, đi tới phòng làm việc của cục trưởng, gõ cửa một cái, được đáp lời mới đẩy cửa đi vào. Lúc này, cục trưởng Hướng Vĩnh Quốc của đội chấp pháp Hán Thành đang xử lý công vụ. Đây chính là đầy tớ tốt của nhân dân, đêm khuya vất vả. Tiểu Tào à, có chuyện gì mà muộn thế rồi còn đến tìm tôi vậy? Hướng Vĩnh Quốc nhẹ nhàng hỏi, nâng tách trà lên, uống một hớp trà. Hướng Vĩnh Quốc rất có ấn tượng với Tào Hoa Chính, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc thi hành pháp luật, là một hạt giống tốt, có thể chú trọng bồi dưỡng. Tào Hoa Chính cầm tài liệu đi tới, anh Hướng, đêm nay mấy đồng nghiệp bắt được một kẻ tình nghi ở khách sạn Hương Tuyết Hải, bây giờ đang điều tra rõ ràng, báo cáo đều ở đây, mong anh Hướng sắp xếp. Nói xong, Tào Hoa Chính cung kính đưa tài liệu cho Hướng Vĩnh Quốc. Hướng Vĩnh Quốc sửng sốt, sau đó xa sầm mặt. Chẳng lẽ Tào Hoa Chính này đang đùa mình ư? Chút chuyện nhỏ còn phải xin chỉ thị của ông ta. Hướng Vĩnh Quốc vung tách trà xuống, không vui nói, Tiểu Tào, chút chuyện nhỏ này cậu còn phải đích thân chạy đến hỏi tôi à? Cậu hồ đồ rồi sao? Tào Hoa Chính bất chấp tất cả nói, anh Hướng, tuy chuyện này nhỏ thật, nhưng chẳng phải gần đây muốn nghiêm trị mảng này sao? Tôi cảm thấy có thể tạo thành một ví dụ tiêu biểu để tuyên truyền, kẻ tình nghi Lý Phạm này cũng phải bị phạt nặng. Hướng Vĩnh Quốc hiểu rõ, gật đầu, hơi mất kiên nhẫn, được, tự cậu xem mà làm, không cần nói với tôi. Chút chuyện nhỏ này, Hướng Vĩnh Quốc để Tào Hoa Chính tự xử lý. Nhận được lệnh, Tào Hoa Chính đi ra ngoài. Tào Hoa Chính vừa đi, máy bàn trên bàn làm việc của Hướng Vĩnh Quốc cũng reo lên. Vừa nghe máy, bên kia vang lên một giọng nói khách sáo, cục trưởng Hướng, tôi là Sở Trung Thiên. Đêm khuya ông Sở gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện gì thế? Hướng Vĩnh Quốc biết Sở Trung Thiên, thế lực to lớn. Tôi cũng không vòng vo với ông, đêm nay cấp dưới của ông bắt một người bạn của tôi, hy vọng ông mau chóng thả người, trong chuyện này có hiểu lầm. Sở Trung Thiên nói với giọng điệu thương lượng. Đương nhiên Hướng Vĩnh Quốc nghe ra được, nhướng mày, nặng nề nói, ông Sở, người của tôi sẽ không bắt người lung tung, nếu người bạn kia của ông thật sự trong sạch, đương nhiên tôi sẽ xử lý công bằng, điều này ông cứ yên tâm. Tôi bằng lòng tin tưởng ông, nhưng trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, hy vọng cho ông có thể xử lý công bằng. Ý trong câu nói này của Sở Trung Thiên đã rất rõ ràng rồi. Hướng Vĩnh Quốc cau mày, thái độ này khiến ông ta rất bất mãn. Sở Trung Thiên, tôi không động vào ông mà ông lại dám nói chuyện với tôi như thế. Ông Sở, chúng tôi đều là người tin theo chứng cứ làm theo pháp luật, nếu người bạn kia của ông thật sự không làm gì, sau đó đương nhiên sẽ được thả. Giọng nói của Hướng Vĩnh Quốc cũng trở nên lạnh lùng. Nếu cục trưởng Hướng đã nói thế thì tôi nhất định sẽ tin tưởng, hy vọng ông mau chóng xử lý. Cục. Nói xong câu đó, điện thoại cũng cút. Hướng Vĩnh Quốc giận tím mặt đột nhiên đập bàn một cái. Sở Trung Thiên ông nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy hả? Mấy năm nay, nếu không vì nể tình Sở Trung Thiên chuyển hình thành công, trở thành tập đoàn nổi tiếng, còn làm nhiều việc thiện, thì Hướng Vĩnh Quốc đã bắt ông ta từ lâu rồi. Nhưng ông cũng không có chứng cứ. Giờ thì hay lắm, Sở Trung Thiên lại dám nói chuyện hùng hồn với ông. Rốt cuộc tối nay có ai bị bắt vậy? Hướng Vĩnh Quốc cảm thấy rất khó chịu, cau mày, ông cứ cảm thấy chuyện này là chuyện Tào Hoa Chính nói khi nãy. Lúc ông ta định đích thân ra ngoài hỏi thử, điện thoại cá nhân của ông ta lại reo lên, nhìn thấy thông báo của gọi, Hướng Vĩnh Quốc vô cùng kích động. Alo, chủ tịch Tiền, sao ông lại nhớ gọi điện thoại cho tôi thế này? Hướng Vĩnh Quốc cung kính nói. Tiền Phúc, đại gia số một khu vực Sở Châu đấy. Có biết bao nhiêu người muốn làm quen với ông ta? Đương nhiên Hướng Vĩnh Quốc cũng không ngoại lệ. Đây là nhân vật đại biểu cho các tập đoàn ở Sở Châu, rất có thể diện. Cục trưởng Hướng, tôi cũng không vòng vo với cậu, cậu chủ nhỏ của tôi bị người của cậu bắt nhầm, hy vọng cậu mau chóng điều tra rõ sự thật, mau chóng thả người. Tiền Phúc nói chuyện rất khách sáo, nhưng lời nói lại mang theo khí thế không cho phép cãi lại. Lúc này Hướng Vĩnh Quốc thật sự thấy sợ rồi. Cậu chủ của Tiền lão? Chơi ạ. Như thế lai lịch của anh lớn đến mức nào chứ? Chủ tịch Tiền, ông yên tâm, tôi lập tức cho người đi điều tra ngay đây, nhất định sẽ xử lý công bằng theo chứng cứ và sự thật, một lát nữa sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn. Hướng Vĩnh Quốc không dám thất lễ. Chuyện này không thể chậm trễ được. Sao hôm nay bắt nhầm người nhiều thế? Rốt cuộc mấy cấp dưới này đang làm gì vậy? Sau sự khiếp sợ, Hướng Vĩnh Quốc cực kỳ tức giận. Cục trưởng Hướng, vậy ông già này xin cảm ơn cậu, năm sau tôi định bỏ vốn xây dựng một trường học, góp phần giúp đỡ cho sự phát triển ổn định của Hán Thành. Tiền Phúc nói. Thình thịch. Hướng Vĩnh Quốc sửng sốt. Xây trường. Ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên. Cảm ơn sự ủng hộ to lớn của chủ tịch Tiền với công việc của chúng tôi. Tôi sẽ tự mình đi xử lý, xin ông đợi một lát, chắc chắn sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Hướng Vĩnh Quốc không ngừng nói cảm ơn, cúp máy, ông ta thở phào một hơi, lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ. Hướng Vĩnh Quốc vội vàng mặc đồng phục vào, đội mũ lên muốn đi ra ngoài. Vừa kích động vừa tức giận. Ngay cả cậu chủ của chủ tịch Tiền cũng dám bắt lung tung, đám cấp dưới thật đúng là làm càn. Lúc này, máy bàn lại reo lên. Hướng Vĩnh Quốc vốn đang nôn nóng, cầm ống nghe lên, vội vàng hỏi, ai vậy? Không thể đợi lát nữa hẳn gọi sao? Thái độ rất khó chịu. Nhưng bên kia điện thoại lại vang lên tiếng hừ lạnh, được đó Hướng Vĩnh Quốc,
bây giờ cả tôi mà cậu cũng dám gào, có phải chuyển chức nên cả đường Nguyên Trung này cũng không quen nữa rồi không? Một giọng nói lạnh lẽo mang theo tức giận. Cả người Hướng Vĩnh Quốc run lên, nhìn sang thông báo cuộc gọi đến, quân. Quân thần đường. Ông hiểu lầm rồi. Bên tôi có chút chuyện gấp, cho nên. Hừ. Trong điện thoại vọng ra tiếng hừ lạnh, Hướng Vĩnh Quốc càng sợ hơn. Đường Nguyên Trung, một người đàn ông tựa như ngọn núi lớn. Bối cảnh hùng hậu. Không thể thất lễ. Năm đó, lúc Hướng Vĩnh Quốc còn là một nhân vật nhỏ đã được huấn luyện bởi ông ấy. Tôi không quan tâm cậu có chuyện gấp gì, hôm nay người của cậu không biết tốt xấu bắt người lung tung, còn bắt khách quý của Đường Nguyên Trung này, nhất định phải điều tra rõ ràng, sau đó thả người. Đường Nguyên Trung lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, Hướng Vĩnh Quốc sợn tóc gáy. Con mẹ nó. Sao lại bắt phải khách quý của Đường Nguyên Trung thế này? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hướng Vĩnh Quốc nôn nóng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi. Quân thần Đường, ông yên tâm, tôi lập tức tự mình đi điều tra, ông cho tôi 15 phút, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời hài lòng. Được, chỉ cho cậu 15 phút. Trễ một phút thì tự cậu cởi quần áo trên người xuống đi. Đường Nguyên Trung giận dữ nói. Điện thoại bị cút. Cả người Hướng Vĩnh Quốc như mất hết sức lực, đầu kêu ong ong. Xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tào Hoa Chính, con mẹ nó, rốt cuộc cậu bắt ai về cho ông đây vậy? Hướng Vĩnh Quốc vội chạy ra ngoài, kêu tài xế lập tức chạy xe đến phân cục. Trên đường ông ta cũng đã hỏi rõ ràng, đêm nay chỉ bắt có một người thôi. Một người? Chỉ một người đã động đến Sở Trung Thiên, Tiền Phúc, thậm chí là cả Đường Nguyên Trung. Chết tiệt. Người này phải có sức mạnh và bối cảnh lớn đến mức nào chứ? Rốt cuộc đám cấp dưới ngu xuẩn này đã làm chuyện gì khiến người người phẫn nộ thế? Vừa xuống xe, Hướng Vĩnh Quốc đã đi thẳng vào phân cục. Tất cả đồng nghiệp của phân cục nhìn thấy ông ta đến đều đứng lên nghiêm chào, không ai dám lên tiếng. Vì sao ư? Bọn họ cũng không ngủ, nhìn ra được đây là muốn đến hỏi tội. Tào Hoa Chính, cậu đi ra đây cho ông. Hướng Vĩnh Quốc quát to, đạp mở cửa phòng làm việc của Tào Hoa Chính ra. Lúc này Tào Hoa Chính đang cãi vã với vợ trong phòng làm việc. Hắn ta muốn vợ trả chìa khóa lại nhưng vợ lại không chịu, ầm ĩ với hắn ta. Tào Hoa Chính không kịp nói gì, cúp máy, vội vàng tiến lên nên đón, cười hỏi, anh Hướng, sao anh lại đích thân đến đây? Xảy ra chuyện gì thế? Ầm. Hướng Vĩnh Quốc đột nhiên đập bàn chỉ vào Tào Hoa Chính quát mắng, là do chuyện tốt cậu làm đấy, người đâu? Nhốt người ở đâu rồi? Chương 101, thân phận của tôi. Tào Hoa Chính lúc này mặt mày đơ ra, không ngờ lại Hướng Vĩnh Quốc lại nổi giận đến như vậy. Ông ta trước giờ chưa từng thấy. Là người già nhiều năm, Tào Hoa Chính rất rõ ràng, đây nhất định là xảy ra chuyện rồi. Lẽ nào, người trẻ tuổi bị bắt đó, lai lịch rất kinh khủng sao? Cục trưởng Hướng, ông đây là? Tào Hoa Chính ngước lên hỏi. Hướng Vĩnh Quốc trợn mắt tức giận kẻ trước mặt, giọng nói lạnh lùng, nói, ông còn không biết ngại mà hỏi tôi. Bản thân ông làm ra chuyện ngu xuẩn. Người đâu, nhốt đâu rồi? Dẫn tôi qua đó. Ngay lập tức. Tào Hoa Chính này, đến bây giờ vẫn chưa rõ tình hình. Uống cho ông ta còn làm nhiều năm như thế, vậy mà không có mắt nhìn như thế. Tào Hoa Chính biết Hướng Vĩnh Quốc đang tức giận, cũng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường, đến một phòng thẩm vấn. Mà lúc này, trong phòng thẩm vấn, Lý Phạm thản nhiên ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thân. Anh căn bản không cần phải lo lắng. Chuyện này, anh không sai. Tự nhiên có người sẽ thay anh xử lý, anh chỉ cần an tâm đợi là được rồi. Nhưng, Lý Phạm đang suy nghĩ một chuyện, nên làm sao đối phó với Từ Thiên Hải. Thủ bút này, người khác nhìn không ra. Nhưng Lý Phạm biết, tuyệt đối là Từ Thiên Hải làm. Không ngờ, tên này vẫn là ra tay với anh rồi. Cửa đẩy ra, có hai người đi vào, người dẫn đầu tự nhiên là Tào Hoa Chính, Hướng Vĩnh Quốc đằng sau vội vàng đi vào theo. Khi ông ta nhìn thấy Lý Phạm nhốt bên trong, cũng có vẻ mặt nghi hoặc, người trẻ tuổi như này, có thể kinh động ba phương thể lực, thật sự không thể xem thường. Cậu Lý, xin lỗi, chuyện của cậu đã tra rõ ràng rồi, là hiểu lầm, bây giờ cậu có thể đi rồi. Hướng Vĩnh Sương cười nói, còn coi như hòa khí. Tào Hoa Chính xứng ra, nói, cục trưởng Hướng. Chuyện này mấy người anh em của chúng ta đều nhìn thấy, là sự thật, sao có thể nói thả là thả được. Cái này nếu như là thả rồi, Tào Hoa Chính ông ta không thể ăn nói. Tuy nhiên, Hướng Vĩnh Quốc lạnh lùng nhìn Tào Hoa Chính, trực tiếp rút điện thoại ra, ném vào trong lòng ông ta, châm giọng nói, ông tự mình xem cho rõ, xem xong rồi nói tiếp với tôi, người có thể thả hay không. Vĩnh Hướng Quốc lúc này thật sự tức giận rồi. Tào Hoa Chính không điều tra rõ thì bắt người bừa bãi, vốn gì đã là phạm sai. Bây giờ, anh vậy mà còn không thừa nhận. Người ta đều đã gửi bằng chứng đến trong tay mình rồi. Đây là vả mặt. Trong lòng Tào Hoa Chính hoảng rồi, mở video ra, thì nhìn thấy mấy người bị hại trước, thành thật nói bọn họ vu khống sự thật đã xảy ra cho Lý Phạm. Lộ bộ. Trong lòng Tào Hoa Chính hoảng rồi, ông ta biết bắt sai người rồi. Chuyện này, lỗi lầm của ông ta rất lớn. Tào Hoa Chính, tôi bây giờ hỏi ông, người có thể thả chưa? Hướng Vĩnh Quốc quát. Sắc mặt của Tào Hoa Chính đỏ bừng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, túi đầu nói, có thể thả. Hừ. Hướng Vĩnh Quốc hừ lạnh một tiếng, xoay đầu liền cười nói với Lý Phạm, cậu Lý, xin lỗi. Tôi đại diện cho phân cục bày tỏ sự xin lỗi với cậu, hy vọng cậu đừng để bụng, chuyện này chúng tôi nhất định sắp sâu rút ra bài học, tuyệt đối không tái phạm nữa. Lý Phạm đến bây giờ cũng không có nói gì, anh chỉ lạnh lùng nhìn Tào Hoa Chính, sau đó thản nhiên cười nói với Hướng Vĩnh Quốc, không sao, một chút hiểu lầm nhỏ, tôi là tin tưởng các người. Hướng Vĩnh Quốc mặt mày tràn ngập ý cười, đích thân đưa Lý Phạm đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tào Hoa Chính, đình chức 3 tháng, viết kiểm điểm cho tôi. Trước khi đi, Hướng Vĩnh Quốc tức giận quát Tào Hoa Chính, người sau chỉ có thể đáp ứng.
đợi sau khi bọn họ đi, Tào Hoa Chính mới gọi điện cho Từ Thiên Hải, ngữ khí lạnh lùng, "Từ Thiên Hải, người thả đi ra, cậu có biết cậu suýt nữa gây họa lớn cho tôi không hả? Ngày mai để vợ tôi đem chìa khóa trả lại cho cậu, chuyện này cậu đừng tiếp tục tìm tôi nữa." Tức giận đùng đùng. Bên này Từ Thiên Hải mặt mày ngạc nhiên, thế nào cũng không ngờ sẽ là kết quả này. Lúc này mới đi vào không đến nửa tiếng thì người đã thả rồi. "Đội trưởng Tào, chuyện gì thế? Người sao nói thả thì thả rồi?" Từ Thiên Hải không hiểu, lúc này đang ở trong biệt thự của mình. "Lý Phạm giờ như nào rồi? Cứ thả đi như thế. Cậu còn hỏi tôi sao? Cậu biết cậu đã chọc vào ai rồi không?" Cục trưởng hướng đích thân đến thả người. "Những người mà cậu tìm đó, làm ra mấy cái thủ đoạn vớ vẩn, tôi không bắt cậu đã là không tồi rồi, còn đến hỏi tôi." Tào Hao Chính tính khí bạo phát, tên Từ Thiên Hải này, thủ đoạn quá bẩn rồi. Hướng Vĩnh Quốc đích thân đến thả người. Từ Thiên Hải bị dọa rồi, mặt mày sửng sốt. Lý Phạm có thân phận gì, vậy mà khiến cục trưởng hướng đích thân đến thả người? "Đội trưởng Tào, ông có thể giúp tôi?" Từ Thiên Hải khẩn trương rồi, nhưng lời còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp. Phút. Từ Thiên Hải rất tức giận, đập nát chiếc điện thoại, đi qua đi lại ở trong phòng khách. Lý Phạm vậy mà được thả rồi. Con mẹ nó còn chơi gì nữa? Kế hoạch của anh ta mới vừa bắt đầu thì đã chết yểu rồi. Lập tức dùng một chiếc điện thoại khác gọi điện cho Mã Côn, nhưng rất lâu sai, điện thoại mới được kết nối. "Từ Thiên Hải, có phải là rất bất ngờ không? Sẽ là tôi." Giọng nói quen thuộc khiến cả người Từ Thiên Hải run lên, tay chân lạnh toát, mồ hôi hột trên trán cũng lăn xuống. "Lý Phạm, cậu tại sao lại có?" Lời của Từ Thiên Hải bị mắc kẹt ở cổ họng. Đây là điện thoại của Mã Côn, bây giờ là Lý Phạm nghe, đầu heo cũng nghĩ tới được là có chuyện gì. "Mã Côn đâu?" Từ Thiên Hải ổn định lại cảm xúc hoảng sợ, hỏi. "Ở cửa nhà anh." Lý Phạm bình tĩnh nói, sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng hu hu. Từ Thiên Hải giật mình, từ trên sofa trong phòng khách đứng dậy, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Hai chiếc Mercedes-Benz màu đen, đèn hậu đỏ rực, dừng ở cổng biệt thự. Mà ở đầu xe, một người đàn ông đang dựa vào đầu xe, hút thuốc, đầu thuốc hơi đỏ, khiến trong lòng Từ Thiên Hải hoàn toàn hoảng. "Lý Phạm, anh sao nhanh như vậy đã đến rồi?" Bụp. Từ Thiên Hải còn chưa phản ứng kịp, cửa lớn biệt thự bị đập ra, Sở Trung Thiên dẫn mười mấy anh em trực tiếp xông vào. Một nhóm người khí thế ngút trời, nhanh chóng bao vây phòng khách ở tầng 1. Dầm một tiếng, Mã Côn bị bịt miệng bằng vải xanh, bị một thủ hạ trực tiếp đã đến trước sofa của phòng khách, quỳ trên đất, mặt mày sưng húp tím bầm, rất thê thảm. Tất cả xảy ra quá đột ngột rồi. Từ Thiên Hải căn bản không có thời gian suy nghĩ. Ở cửa, Sở Trung Thiên lập tức bước vào, đằng sau ông ta, Lý Phạm từ từ đi theo, ném đầu thuốc xuống đất, bình tĩnh dãm, mới cất bước đi vào. Như chỗ không người, ngồi luôn ở sofa, đánh giá hoàn cảnh trong biệt thự. "Không ngờ, lâu như vậy rồi, tôi có thể đến đây ngồi." Lý Phạm nhàn nhạt nói. Từ Thiên Hải bây giờ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh ta bị một màn trước mắt làm cho ngây người rồi. Người cung kính đứng bên cạnh Lý Phạm, không phải chính là Hùng Ưng Ngầm của Hán Thành, Sở Trung Thiên. Đây rốt cuộc là sao thế? "Soet." Sở Trung Thiên cho thủ hạ giật khăn bịt miệng Mã Côn ra, Mã Côn không ngừng dập đầu xin tha, khóc lớn nói, "Anh Lý tha mạng, anh Lý tha mạng, cầu xin anh Lý tha cho tôi một con đường sống, tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa, chuyện lần này đều là chủ ý của một mình Từ Thiên Hải, đều là anh ta bảo tôi làm như thế. Bản năng cầu sống, mỗi người đều sẽ có." Từ Thiên Hải vừa nghe, hai mắt trợn trừng, mở miệng mắng, "Đồ khốn. Tôi căn bản không quen biết anh, tôi khi nào sai khiến anh chứ? Anh đây là ngậm máu phun người." Từ Thiên Hải cũng không đốc, Lý Phạm hôm nay đột nhiên đến đã cho anh ta áp lực rất lớn. Nhất là người đầy trong phòng, và Sở Trung Thiên ở bên cạnh Lý Phạm. Nhân vật này, đi đến đâu đều là khiến người ta cung kính, hôm nay lại cam nguyện đứng ở bên cạnh Lý Phạm, nhìn Lý Phạm. Nhìn ra được, Sở Trung Thiên ở trước mặt Lý Phạm, chính là đàn em, không dám hỗn xược. Cho nên, Từ Thiên Hải rất cẩn trọng. Sự biến hóa của Lý Phạm, quá nhanh rồi, quá vượt ngoài dự liệu của mọi người rồi. Mã Côn quỳ trên đất, liều mạng chỉ vào Từ Thiên Hải, nói, "Từ Thiên Hải, rõ ràng chính là anh cho tôi 300 triệu, bảo tôi làm như thế. Anh Lý, anh nhất định phải tin tưởng tôi, là anh ta, đều là anh ta bảo tôi làm như thế, cầu xin anh tha cho tôi. Đi, tôi cũng không dám nữa rồi." Mã Côn khóc nước, dập đầu bụt bụt, đầu cũng bị vỡ rồi. Anh ta sợ rồi. Đó chính là thiên gia Sở Trung Thiên. Dậm chân, bản thân sẽ bị ném xuống sống. Lý Phạm chỉ là hơi động ánh mắt, Sở Trung Thiên đã hiểu rõ, trực tiếp cho người dẫn Mã Côn ra ngoài. Bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu xin vang lên, đánh vào phòng tuyến nội tâm của Từ Thiên Hải. Hai mắt của anh ta âm hàn, trán toát mồ hôi lạnh, liều mạng suy nghĩ tình cảnh trước mắt của mình. Rối tung rồi. Không ngờ, Lý Phạm vậy mà không phải là người bình thường. Anh ta vậy mà có thể che giấu lâu như thế. Lý Phạm, xem ra vẫn là tôi không đủ hiểu cậu, không ngờ, cậu vậy mà có thể quen biết Sở Trung Thiên. Từ Thiên Hải cười lạnh nói, những năm này, cậu che giấu đủ sâu. Tuy nhiên anh ta bây giờ rất kinh hoàng, nhưng anh ta cũng sẽ không sợ. Bản thân cũng không phải là bao bông gòn. Lý Phạm bình tĩnh nói, không cần dùng ánh mắt của anh nhìn tôi, thân phận của tôi, anh mãi mãi không đoán ra được. Vậy sao? Vậy tôi thật là tò mò, cậu có thể có thân phận gì? Từ Thiên Hải cười lạnh trầm trọng. Cũng đến lúc này rồi, anh ta vậy mà còn muốn trang bức. Tưởng quen biết Sở Trung Thiên thì anh ta sẽ sợ anh sao? Ba của anh ta chính là chủ tịch của tập đoàn Từ Thị, cũng là người có thể quan biết với người có máu mặt. Anh rất muốn biết thân phận của tôi sao? Lý Phạm đột nhiên hỏi. Chương 102, thủ đoạn khủng khiếp.
Lý Phàm nhíu mắt, trong ánh mắt lộ ra ý lạnh. Từ Thiên Hải cả người run lên, cứ cảm thấy Lý Phàm của lúc này, toàn thân toát ra một cỗ khí tức anh ta khó tả, là loại cảm giác tự tin vô địch đó. Lý Phàm, cậu thật sự tưởng mình quen biết Sở Trung Thiên thì rất giỏi sao? Từ Thiên Hải bật cười, cưỡng ép bản thân trấn tĩnh. Đây chắc chắn là giả, dựa vào đâu mà một tên phế vật như Lý Phàm đột nhiên trở nên cường thế như vậy? Từ Thiên Hải có ba anh ta quen biết nhiều. Anh ta mới không lo lắng Lý Phàm dám làm gì với anh thai. Tuy nhiên, ngay sau đó, Lý Phàm lại nhàn nhạt nói, "Từ Thiên Hải, tôi không muốn nhắm vào anh, nhưng anh đâu đâu cũng nhắm vào tôi. Chuyện tối nay, tôi biết là kế hoạch của anh, nếu như tôi cứ như thể thả anh thì có lỗi với chính tôi, cũng có lỗi với Cố Họa Y." Đối với Từ Thiên Hải, trong lòng Lý Phàm không có bao nhiêu sự đồng cảm, tên này cứ nhòm ngó Cố Họa Y, bản thân phải ra tay cảnh cáo một phen. Sắc mặt của Từ Thiên Hải ngây ra, lông mày nhíu chặt, cười lạnh nói, "Lý Phàm, tôi thật sự không tin anh có thể làm gì với tôi." Tuy nhiên, lời của anh ta vừa dứt, Lý Phàm ở sofa đối diện bình tĩnh nói, "Anh ngông cuồng như này, không phải chính là ở vào người và thực lực của ba anh sao? Vậy tôi bây giờ ở trước mặt anh hủy nó." Nói rồi, Lý Phàm rút điện thoại ra, trực tiếp gọi điện cho Tiền Phúc, "Động thủ đi." Được tiểu thiếu chủ đã sắp xếp rồi trong điện thoại, Tiền Phúc đáp. Rốt cuộc là đi đến bước này, Lý Phàm sẽ không hối hận, bởi vì anh không cho phép có bất cứ ai tổn thương đến Cố Họa Y. Sự sắp xếp của Từ Thiên Hải tối nay, không phải chính là muốn nhân cơ hội có được Cố Họa Y sao? Cho nên, anh ta đáng chết. Từ Thiên Hải nhìn một màn này, không nhịn được đứng đó cười điên cuồng, chỉ vào Lý Phàm nói, "Lý Phàm, cậu là đang trêu tôi hả? Cậu tưởng dựa vào một cuộc điện thoại của cậu, ba tôi có thể ngã ít rú ONG. Cậu nằm mơ đi. Ba tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Từ Thị, cũng là một trong những hội viên của Thương hội Hán Thành, cậu biết đây là phân lượng gì không? Huống chỉ, ba tôi còn quen thị trưởng." Đối diện với nụ cười lạnh và sự châm chọc của Từ Thiên Hải, Lý Phàm vô cùng thản nhiên, chỉ lạnh nhạt nhìn. "Từ Thiên Hải, quá tự tin rồi." Cười điên cuồng không đến một phút, điện thoại của Từ Thiên Hải đổ chuông rồi. Nhìn số hiển thị, ba của anh ta gọi tới. Từ Thiên Hải cười lạnh, rất là đắc ý, lắc chiếc điện thoại, nói, "Xem đi, mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn. Điện thoại của ba tôi ngược lại muốn hỏi xem, cậu có lật đổ được ba tôi không?" Nghe máy, Từ Thiên Hải cất giọng nói, "Ba, sao thế?" "Từ Thiên Hải, con có phải là ở bên ngoài chọc ai rồi không? Con chọc đến ai rồi?" Trong điện thoại, một tiếng quát giận dữ vang lên, khiến đầu óc của Từ Thiên Hải óng lên. "Chuyện gì thế?" Từ Thiên Hải hoảng rồi, tiếng cười tắt ngủm, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, dự cảm không tốt ập tới. "Ba, có ý gì thế?" Từ Thiên Hải không hiểu hỏi, ánh mắt nghi hoặc khóa chặt trên người Lý Phàm. "Vừa rồi Thương hội Hán Thành thông báo, thẻ hội viên của Từ Thị chúng ta bị hủy rồi." Từ Hậu Phong đột nhiên tức giận quát, "Còn cả công ty nhà chúng ta, toàn bộ bị điều tra. Tiền cũng bị đóng băng hết. Con mẹ nó, con rốt cuộc ở bên ngoài chọc giận ai rồi? Con biết bây giờ những nhà buôn bán đó đã gọi bao nhiêu cuộc cho ba rồi không? Con thật sự hại chết ba rồi. Nhà họ Từ chúng ta bị con hủy rồi. Nghĩa tử, nghĩa tử." Lộ bộ. Từ Thiên Hải lúc này dấy lên làn sóng dữ dội trong lòng. "Ba bị cách chức, tập đoàn Từ Thị bị điều tra tất cả sản nghiệp, tiền của nhà họ Từ đều bị đóng băng. Điều này khác gì khiến nhà họ Từ phá sản. Như thế, nhà họ Từ ít nhất nợ ngoài đến 900 tỷ. Đây là thủ đoạn gì? Quá dọa người rồi. Ba không thể nào, sao có thể như thế?" Từ Thiên Hải lúc này còn không tin, nhưng anh ta đã toát mồ hôi hột, bước chân vô lực, mông ngồi phịch trên sofa, hai mắt dại đi. "Con mẹ nó, con hỏi ba. Con cái đồ nghiệt từ này. Người ta gọi rõ họ tên, nói là họa con gây ra." Ba Từ gào trong điện thoại. Đột nhiên, một tiếng phá cửa vang lên, Từ Hậu Phong, ông bị nghi ngờ trục lợi, làm dụng chức vị, bây giờ bị bắt, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Từ Thiên Hải nghe rõ ràng lời này, sau đó đầu bên kia truyền đến tiếng gào giận dữ không cam lòng của Từ Hậu Phong, "Nghiệt tử. Ba. Này." Từ Thiên Hải rất khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, điện thoại bị gián đoạn, anh ta giống như bị rút mất xương sống, mềm nhẫn ngồi trên sofa. "Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Chỗ dựa của Từ Thiên Hải trong một đêm sụp đổ rồi. Anh ta sẽ phải đối mặt với khoản nợ với hàng trăm nhà buôn bán, những nhà buôn bán đó ai trên người sạch sẽ chứ? Ít nhiều đều có dính líu với thế lực ngầm." Từ Thiên Hải hoàn toàn sợ hãi rồi, kiếp này của anh ta xong rồi, thậm chí cái mạng này đều có thể xong rồi. "Quá ác rồi. Lý Phàm quá ác rồi." Trực tiếp cắt đứt đường lui của anh ta. Mà lúc này, Lý Phàm rất là bình tĩnh đứng dậy, nhàn nhạt nói, "Từ Thiên Hải, tất cả đều là tự anh gây ra, đây là một bài học tôi cho anh, hy vọng anh tự biết lấy mình." Nói rồi, Lý Phàm đứng dậy rời khỏi. Rất nhanh, mọi người đều rời đi. Từ Thiên Hải mất hồn một mình ngồi trên sofa trong phòng khách, cười mất kiểm soát, sau đó là khóc to. Không ngờ, Từ Thiên Hải anh ta lại thua trong tay Lý Phàm. Thậm chí, anh ta ngay cả Lý Phàm làm như nào cũng không rõ. Chỉ một cuộc gọi, một cuộc gọi. Quá kinh khủng rồi. Lý Phàm quá khủng bố rồi. "Nhưng, tôi không cam lòng. Từ Thiên Hải, tôi không cam lòng." Anh ta lập tức rút điện thoại ra, run rẩy ấn một số điện thoại, nghẹn ngào nói, "Cậu, xin hãy cứu cháu, cứu lấy nhà họ Từ, cậu." Quay trở lại Lý Phàm, anh sau khi từ biệt thự của Từ Thiên Hải đi ra thì lên xe của Sở Trung Thiên, trước đi tới chỗ của Tiền Phúc. "Lão Tiền, muộn như vậy rồi tìm tôi có chuyện gì?" Lý Phàm ngồi trên sofa êm ái, thưởng thức rượu vang. Tiền Phúc rất là cung kính đứng ở trước Lý Phàm, hơi cúi người, "Tiểu thiếu chủ, xin lỗi, là sơ suất của tôi,
hại cậu bị hàm oan.
Lý Phàm thờ ơ nói, lão tiền, ông đừng nói với tôi mấy lời khách sáo này, đâu có chuyện gì lớn.
Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, khẩn trương muốn gặp tôi như thế.
Tiền Phúc suy nghĩ một lát, cung kính đáp, tiểu thiếu chủ, Long Hậu mấy ngày nữa chuẩn bị đến Hán Thành.
Lộ bộ.
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng dị thường.
Ly rượu vang trong tay Lý Phàm dừng ở khoảng không, cách nửa ngày, anh mặt mày u ám để xuống bàn trà được viền bằng đá cẩm thạch tơ vàng.
Hai mắt trống rỗng, dường như có tâm sự.
Một lát sau, Lý Phàm mới cau mày hỏi, bà ta đến Hán Thành làm cái gì?
Long Hậu, người nắm quyền của Long Môn hiện nay, là một người phụ nữ thủ đoạn rất độc ác.
Năm đó, chính một tay kế hoạch của bà ta, đem anh và mẹ đuổi ra khỏi Long Môn.
Tiểu thiếu chủ, Long Hậu nói, muốn đến thăm con dâu của Long Môn và cậu Tiên Phúc hai mắt hơi nheo lại, ngữ khí đệ thấp.
Sự tổn thương mà Long Hậu gây ra với tiểu thiếu chủ, Tiên Phúc đều biết.
Lần này bà ta đến Hán Thành, sợ rằng không có đơn giản như thế.
Tôi biết rồi, Lý Phàm nhíu mày nói, ánh mắt lạnh lùng.
Nếu bà ta đã muốn đến, vậy anh phải chuẩn bị một chút rồi.
Không có tâm trạng ngồi lại nữa, Lý Phàm đứng dậy rời khỏi, mặt mày ưu phiền.
Tiền Phúc đích thân đưa anh đến tiểu khu.
Tiểu thiếu chủ, vậy tôi trở về trước. Tiền Phúc cung kính nói, chuẩn bị chiếc xe rồi lần giỏi sờ.
Tuy nhiên, Lý Phàm lại nói, muộn như vậy rồi, vào trong ngồi đi.
Tiền Phúc ngây ra, nghi hoặc nói, tiểu thiếu chủ, như vậy được không?
Không sao, không ai biết ông, hơn nữa tôi có thể ứng đối được, cứ tìm một lý do giải thích tôi, còn lý do gì, tự ông nghĩ đi, Lý Phàm nói.
Nói xong, anh dẫn đầu đi vào tiểu khu.
Tiền Phúc bất lực thở dài, tiểu thiếu chủ làm việc, thật sự là không ai đoán được.
Để thủ hạ lắt chiếc rồi lần sờ sang con đường gần đó, Tiền Phúc mới cất bước đi theo Lý Phàm.
Trong nhà lúc này, Cố Họa Y đỏ mắt khóc không ngừng.
Ba nhất định phải cứu Lý Phàm, anh ấy là bị người khác vu oan.
Cố Thiệu Huy ngồi trên sofa, tức đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, khoe miệng giật giật, cuộc gọi này ba sẽ không gọi.
Chuyện này là bản thân Lý Phàm xông vào, để tự nó giải quyết.
Nếu như nó thật sự bị oan, tự nhiên sẽ được thả ra.
Cố Thiệu Huy rất tức giận, quá mất mặt rồi.
Con rể của mình vậy mà làm ra loại chuyện này.
Càng đừng nhắc đến Vương Cẩn Mai lúc này, mặt mày giận dữ vì xấu hổ, quát mắng, phế vật.
Bại hoại
gia phong.
Hoa Y Y, mẹ đã nói với con, tên vô dụng đó không phải thứ gì tốt đẹp, con không nghe mẹ, cứ muốn ở bên nó, bây giờ tốt rồi, con cũng nhìn rõ rồi, phế vật mặt người giả thú.
Như thế này, ngày mai con ly hôn với Lý Phàm, lần này bắt buộc phải ly hôn.
Vương Cẩn Mai điên rồi, con gái vừa về nhà thì nói chuyện này với bọn họ.
Lúc này, Vương Cẩn Mai mặt mày vô cùng khó coi.
Đứa con rể này, thật là muốn làm mất hết mặt mũi của hai người già bọn họ.
Chuyện này nếu như truyền đến ai của hàng xóm trên phố, Vương Cẩn Mai bà ta còn sống được không?
Tốt nhất phải nắm chắc, như thế này bà ta có thể ép con gái ly hôn rồi.
Cố Họa Y ôm mặt, suy sụp khóc to.
Ba mẹ của cô không giúp, cô phải làm sao đây?
Vừa hay vào lúc này, chuông cửa vang lên.
Vương Cẩn Mai vốn dĩ đã tức điên, tự nhiên không có tính khí tốt, quắc, ai, cô hồn nào, nửa đêm ấn, cái gì mà ấn?
Chương 103, ông ta là người giàu nhất.
Cửa mở ra, người đứng ngoài cửa là Lý Phàm.
Biểu tình trên mặt của Vương Cẩn Mai ngưng đọng lại, mặt mày nghi ngờ, cậu không phải là bị bắt rồi sao, sao lại thả ra rồi?
Lý Phàm cười nói, mẹ, con không có phạm pháp, bọn họ tự nhiên thả con ra rồi.
Vào lúc này, Cố Họa Y nghe thấy tiếng của Lý Phàm, vội vàng xông tới, ôm chầm lấy Lý Phàm, khóc nức nở.
Lý Phàm an ủi vài câu, được rồi, tôi không có sao, giờ không phải đã ra rồi sao?
Trong phòng khách, một nhà ngồi cùng nhau.
Vương Cẩn Mai và Cố Thiệu Huy ngồi trên sofa, ánh mắt sắc bén mang theo sự giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Phàm, có ý chất vấn rất lớn.
Mà phía Lý Phàm, còn có một ông già ngồi cùng, chính là Tiên Phúc.
Vương Cẩn Mai luôn nhìn chằm chằm Tiên Phúc, vẻ mặt không vui nói, Lý Phàm, ông lão này là ai, cậu sao tùy tiện dẫn người không quen biết vào nhà tôi?
Vương Cẩn Mai rất không thích cách ăn mặc của ông già này, lớn tuổi như vậy rồi còn mặc vest, trong tay còn cầm một chiếc hộp màu đen bà ta chưa từng thấy, vẻ mặt tươi cười.
Vừa nhìn là biết già mà không đứng đắn.
Lý Phàm ở cùng với người như vậy, chẳng trách bị bắt.
Lý Phàm nhàn nhạt giải thích, mẹ, ông ấy là bạn của con, lần này con có thể ra ngoài, chính là nhờ vào quan hệ của ông ấy.
Còn bạn bè gì, Lý Phàm không nói.
Nếu như nói với bà ta, người ngồi trước mặt này là người giàu nhất của đại khu Sở Châu, hơn nữa là quản gia của mình, Vương Cẩn Mai liệu có bị điên không?
Lão Hủ Tiên Phúc, chào hai vị.
Tiên Phúc đã tìm hiểu qua, mẹ vợ của tiểu thiếu chủ là một người chôn hoa, đánh đá và thích vô cứ gây sự nổi tiếng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không khác biệt gì.
Tiên Phúc.
Cố Họa Y lúc này mới dịu lại, nghiêm túc nhìn người ở bên cạnh Lý Phàm vài lần, kinh ngạc nói, ông thật sự là Tiên Phúc chủ tịch Tiền.
Họa Y kìa, con còn quen ông lão này.
Vương Cẩn Mai bĩu môi, cười lạnh như thiếu đòn.
Mẹ, Tiên Phúc chính là người giàu nhất của đại khu Sở Châu chúng ta, hình như còn là chủ tịch của tập đoàn Hán Tân.
Cố Họa Y kích động nói,
trông của cô vậy mà quen biết Tiên Phú.
Xê điều mâu chốt hơn là, ông lão này, không phải chính là người lần trước ở cửa bệnh viện Lý Phàm giúp chỉ đường sao?
Hình như cũng là ông chủ lớn của quan nhân đường, dù sao lần trước chuyện của quan nhân đường, chính là vì Lý Phàm giúp ông lão này mới được giải quyết.
Người giàu nhất của đại khu Sở Châu.
Như ông ta.
Vương Cẩn Mai khinh thường đánh giá trên dưới Tiên Phúc, vẻ mặt chê bai nói, Họa Y, con đừng có đùa với mẹ.
Lý Phàm có thể quen biết người có tiền như vậy sao?
Với cả, không phải là tùy tiện một người tên Tiền Phúc cũng là người giàu nhất.
Vương Cẩn Mai không biết Tiền Phúc đó là có lý do,
Bà ta đâu có quan tâm đến chuyện của giới thương nghiệp, người cả ngày buôn bán chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, ở trong mắt của bà ta, Lý Phàm tên vô dụng này có thể quen biết với người có tiền như vậy hay sao? Nếu như thật sự quen biết, bà ta có thể dập đầu thắp hương cho anh. Đối diện với sự châm chọc của Vương Cấn Mai, Tiền Phúc mặt mày cũng giật giật, nhưng vẫn nhịn. Cố Họa Y càng khẩn trương không thôi, không ngừng đánh mắt với Vương Cấn Mai, nhưng bà ta đều xem như không thấy, ngược lại càng mỉa mai hơn. Lý Phàm, sau này đừng có đem con chó con mèo gì đó vào trong nhà, nếu không cậu cũng đừng bước vào nhà của tôi. Vương Cẩn Mai bất mãn nói, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ châm chọc niềm ai. Tuy nhiên, vừa hay vào lúc này, trong TV đột nhiên chiếu một tin tức. Căn cứ theo tin tức mới nhất của nhà đài, chủ tịch tập đoàn Hán Tân ông Tiền Phúc, cá nhân đã bỏ ra 3 tỷ, xây dựng trường cảnh sát lớn nhất trong thành phố chúng ta, vì sự ổn định phát triển của thành phố chúng ta, tạo ra cống hiến cực lớn. Theo nội dung của tin tức, cả phòng khách, toàn bộ đều chết lặng. Đặc biệt là trên màn hình còn kèm theo ảnh của Tiền Phúc và video phỏng vấn. Vương Cẩn Mai hai mắt trợn trừng, nhìn năm người giàu nhất trong TV. Sau đó ánh mắt lại không ngừng di chuyển trên người ông lão trước mặt. Ôi mẹ ơi, Vương Cẩn Mai lúc này bị dọa cho cả người run rẩy, chỉ vào TV, ông thật sự là Tiền Phúc đó. Tiền Phúc người giàu nhất đó. Trời ạt, Vương Cẩn Mai suy sụp rồi. Bà ta vừa rồi đã làm cái gì, đã nói cái gì? Hồ đồ, thật sự hồ đồ rồi. Người có tiền như thế, vậy mà sẽ đến nhà bà ta ngồi, bà ta còn châm chọc mỉa mai người ta. À y y à, cái đó ông Tiền, ông đừng hiểu lầm, đừng để bụng, tôi chính là một lao già dở người, những lời nói vừa rồi, đều là đánh giám, ông đừng nghe. Vương Cẩn Mai hoảng hốt không thôi, vừa là kích động vừa là đứng dậy định bợ, vội vàng đi pha trà gọi hoa quả, cái gì ăn ngon uống ngon hận không thể nhét hết vào trong miệng của Tiền Phúc. Tiền Phúc chỉ mỉm cười nhạt, khách khí vài câu, không cần phiền phức như thế, tôi chỉ là đưa người anh em tiểu Lý về, đi ngay đây. Không phiền phức không phiền phức, ông Tiền có thể đến nhà chúng tôi ngồi chơi, nhà chúng ta chính là được phúc từ tổ tiên trên cao. Ông ăn đi, đây đều là hoa quả tôi vừa mua hôm nay, trà này cũng là loại tốt nhất, bình thường tôi đều không lỡ uống. Thái độ của Vương Cẩn Mai lúc này thật sự phải gọi là thay đổi 180 độ. Xin thôi rồi. Ngay cả Cố Thiệu Huy muốn chen miệng phụ họa vài câu cũng bị bà ta cắt ngang. Ngồi ở đó đọc báo của ông đi. Vương Cẩn Mai nói với Cố Thiệu Huy, sau đó ngoảnh đầu lại, hai mắt phát sáng, nhìn Tiền Phúc giống như nhìn báu vật gì đó. Cố Họa Y rất là bất lực, mẹ của cô như này, thật sự là mất mặt mà. Một giây trước hận không thể đuổi người ta đi, một giây sau hận không thể dính vào người của người ta. Mẹ, chủ tịch Tiền người ta trăm công nghìn việc, người ta có việc, Cố Họa Y nói. Vương Cẩn Mai trừng mắt với Cố Họa Y, nói, con hiểu cái gì, đừng nói linh tinh. Sau đó bà ta lại vừa hi hi đứng dậy, sau đó trực tiếp trừng mắt với Lý Phàm, nói, đứng lên, ngồi sang bên đó. Lý Phàm bất lực, chỉ có thể đứng dậy. Vương Cẩn Mai đặt mông xuống, ngồi bên cạnh Tiền Phúc, mặt mày đều là vẻ định nọt, nói, ông Tiền, ông sao quen biết với Lý Phàm nhà chúng tôi thế? Bây giờ bắt đầu nhắc đến Lý Phàm nhà chúng tôi rồi, thật là mặt dày vô sỉ. Vương Cẩn Mai tuy muốn lấy lòng Tiền Phúc, nhưng trong lòng bà ta hiểu. Loại vô dụng như Lý Phàm, vậy mà có thể quen với ông chủ doanh nghiệp giàu có như thế. Đó thật là mặt trời mọc đằng tây. Tiền Phúc cười nói, tôi và Tiểu Lý là một lần gặp ngẫu nhiên mà quen biết, cậu ấy giúp tôi một việc, lần này cậu ấy xảy ra chuyện, tôi là trả lại nhân tình. Ồ, giúp đỡ à? Vương Cẩn Mai cười ha ha, lườm mít Lý Phàm, trong lòng rất không vui. Còn tưởng Lý Phàm có bản lĩnh gì, thì ra vẫn là một tên vô dụng. Nhân tình gì không trả, cứ phải cứu cậu ta. Nhân tình này, nếu như là mình ấn, không phải là hoàn mỹ. Lý Phàm cũng rất bất lực, không có nói gì. Mà lúc này, Tiền Phúc cũng đứng dậy, bắt tay với mọi người nói, xin lỗi các vị, nếu Tiểu Lý đã không sao, vậy lão hủ đi trước, đã làm phiền rồi. Vương Cẩn Mai sao có thể nhìn túi tiền đi như thế được, vội vàng kéo tay của Tiền Phúc, nói, ông Tiền, cảm ơn sự giúp đỡ của ông với Lý Phàm của nhà chúng tôi, lần sau nhất định đến nhà tôi ăn cơm. Tiền Phúc cười cười, nói vài câu khách sáo thì rời đi. Vương Cẩn Mai đích thân đưa ra đến cửa lớn của nhà tổ, đợi người lên chiếc rồn rọi sờ rồi, bà ta mới mặt mày tiếc nuối quay lại. Rồn xe đó chính là xe hơi hạng sang. Vừa vào cửa thì bà ta kích động gào lên, lão Cố, nhà chúng ta sắp phát tài rồi, đó chính là Tiền Phúc, Tiền Phúc. Cố Thiệu Huy lạnh lùng nhìn bà ta nói, vậy bà vừa rồi còn chuẩn bị đuổi người ta. Điều Cố Thiệu Huy không vui chính là, nhân vật lớn có tiền có địa vị như thế đến nhà mình, ông ta vậy mà không bắt được chuyện, toàn bộ bị bà vợ giành nói. Vương Cẩn Mai lườm ông ta, trong lòng sướng lên, không biết đang nghĩ gì, khi nhìn thấy Lý Phàm còn ở trong phòng, mọi khi căm ghét chê bai anh ta, nay nở ra nụ cười sáng lạ, ngồi ở trước anh. Lý Phàm à, đừng trách mẹ trước kia đối với con như thế, con nếu như sớm nói với mẹ, con quen biết Tiền Phúc, mẹ chắc chắn xem con như con trai ruột mà đối đãi. Sự vô sỉ của Vương Cẩn Mai, thật sự cao đến cảnh giới nhất định. Lý Phàm không tiền không thế, bà ta mắng nhiếp sỉ nhục đủ điều. Bây giờ Lý Phàm quen Tiền Phúc, bà ta muốn xem anh như con trai ruột mà đối đãi. Cố Họa Y cũng cảm thấy Vương Cẩn Mai quá đáng rồi, mẹ của mình cũng quá tiện đi. Đúng rồi Lý Phàm, sau này đi lấy lòng Tiền Phúc đó nhiều vào, đối với con chắc chắn không có hại, Vương Cẩn Mai nói, sau đó hỏi, lần trước con giúp ông ta cái gì? Vương Cẩn Mai để tâm nhất chính là điều này, trong lòng bà ta tính toán, có thể đòi ít tiền về không? Lý Phàm thuận miệng nói dối, lần trước trên phố gặp chủ tịch Tiền không biết đường, chỉ đường cho ông ấy chắc là vội đến bệnh viện khám bệnh. Không có chuyện gì lớn. A, ông ta không cho con tiền sao? Lời này của Vương Cẩn Mai vừa dứt,
hai mắt nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lần trước anh cho bà ta 150 triệu, còn náo ra trò cười lớn như thế. Chẳng lẽ, tiền này chính là tiền phúc đó cho? Chắc chắn không chỉ có 150 triệu. Thằng này, chắc chắn còn giấu tiền khá. C bắt buộc phải đòi. Mẹ, mẹ muốn cái gì, Lý Phàm là người như nào mẹ còn không biết sao? Anh ấy có thể đòi người ta tiền sao? Cố Họa Y lúc này lên tiếng, vẻ mặt hơi lạnh. Mẹ của cô nói cái gì thế, nghi ngờ Lý Phàm. Con hiểu cái gì, im miệng. Vương Cần Mai quát Cố Họa Y một câu, sau đó như thẩm vấn Lý Phàm. Lý Phàm, con cũng gọi mẹ một tiếng mẹ, con gái của mẹ cũng gả cho con, chịu khổ 4 năm, mẹ và ba con cũng bị con làm mất mặt không ít lần, con còn có thể giấu chúng ta, rốt cuộc đã cho con bao nhiêu? Bà ta là nhận định Lý Phàm chắc chắn nhận tiền rồi. Lý Phàm nhìn Cố Họa Y kìa, khẽ thở dài, tỏ ra bất lực. Bị Vương Cần Mai nhìn, thật sự phải lột lớp ra rồi. 600 triệu, còn có 450 triệu, là dùng để chữa bệnh cho Xuyên Xuyến. Lý Phàm chỉ có thể nói như thế. 600 triệu. Vừa nghe con số này, cả người Vương Cần Mai đều tràn đầy tinh thần rồi, nhìn chằm chằm Lý Phàm, lấy ra uy nghiêm của mẹ vợ, chìa tay lạnh lùng nói, đưa thẻ cho mẹ giữ giúp các con. Chương 104, sao có thể sẽ là Lý Phàm? Chìa tay thì muốn tiền, đây chính là Vương Cần Mai. Một người phụ nữ mặt dày vô sỉ. Lý Phàm á khẩu, không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn sang Cố Họa Y. Cố Họa Y đi tới, lạnh lùng mở miệng, mẹ làm cái gì? Cho dù số tiền này Lý Phàm nhận rồi, cũng không thể cho mẹ, đây là tiền dùng để chữa trị cho Xuyên Xuyến. Cố Họa Y hiểu rõ tính cách của Lý Phàm, anh chắc chắn là vì ứng phó với Vương Cẩn Mai mới nói ra 600 triệu. Nhưng anh không ngờ, mẹ của cô vậy mà lại trực tiếp đòi tiền. Vương Cẩn Mai vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức tối sầm, đứng dậy vô lý gây sự, mẹ đâu nói không chữa bệnh cho Xuyên Xuyến, số tiền này chỉ là để ở chỗ mẹ giữ trước, hai đứa cần dùng tiền thì nói với mẹ không phải là được rồi. Cố Họa Y tức điên, số tiền này bất luận như thế nào cũng không thể đưa cho bà ta. Trong lòng Vương Cẩn Mai căn bản không có Xuyên Xuyến. Số tiền này một khi đến tay của bà ta, muốn lấy lại thì sẽ không dễ dàng. Thấy Cố Họa Y không chịu, Vương Cẩn Mai quay đầu nhìn Lý Phàm, tức giận nói, "Lý Phàm, tôi hỏi cậu, số tiền này cậu có đưa cho tôi bảo quản không? Đây là có ý tứ ép chó đi cày mà." Lý Phàm cũng rất bất lực, lắng lặng rút ra chiếc thẻ đã chuẩn bị từ trước. Từ sau chuyện xảy ra ở ngân hàng lần trước, Lý Phàm đã chuẩn bị chiếc thẻ này, bên trong có 450-600 triệu. Bụp. Vương Cẩn Mai nhanh tay nhẹ mắt, nhân lúc Cố Họa Y chưa ra tay, trực tiếp giật lấy, trợn mắt nói, "Như này mới nghe lời." Sau đó, bà ta vui vẻ cầm chiếc thẻ, thích không lỡ buông tay, xoay người ngúng ngáy đi vào phòng ngủ. Làm gì đó một hồi mới đi ra. Sau khi đi ra, Lý Phạm và Cố Họa Y đã đi rồi. Bọn nó đâu rồi? Vương Cần Mai lạnh mặt nghi hoặc nói. Cố Thiệu Huy bất lực thở dài, nói, còn không phải là bị bà chọc tức trở về phòng rồi. Vương Cần Mai bĩu môi, lẩm bẩm nói, không phải chỉ là lấy của nó có 600 triệu thôi sao? Sao hả? Số tiền này tôi còn không thể lấy sao? Tôi cũng là vì tốt cho chúng nó, số tiền này nếu như để ở chỗ Lý Phạm, không chừng bị nó tiêu bậy tiêu bạ gì đó. Vương Cần Mai xem thường Lý Phạm, tự nhiên không thể để tiền ở trên người anh được. Không được, cậu tra cho tôi, công ty ở Hán Thành của Tiền Phúc đó ở đâu. Tôi ngày mai đến một chuyến, đây mới có 600 triệu, ông ta có tiền như thế, thế nào cũng phải cho 3 tỷ. Vương Cẩn Mai nói, trong lòng đã có chủ ý. Một cái cây hái ra tiền như này, tuyệt đối không thể bỏ qua như thế được. Muốn tra tự bà tra đi, tôi không có rảnh làm trò với bà. Cố Thiệu Huy đau đầu, tháo cái kính lao xuống, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Cố Thiệu Huy, ông là có ý gì? Tôi đây là hô nháo sao? Tôi còn không phải là vì cái nhà này. Ông nếu như quản nổi con gái của ông thì ông đi kêu nó ly hôn với Lý Phàm đi. Vương Cẩn Mai phát tiết chưa hết, lập tức mắng mỏ. Trong phòng ngủ, Cố Họa Y ngồi ở đầu giường, tức giận, vừa rồi chuyện mẹ cô làm, quá khiến cô cảm thấy mất mặt rồi. Lý Phàm, anh đừng trách mẹ con, bà ấy chính là một người như thế. Cố Họa Y nói, sau đó hỏi, còn nữa, cái thẻ đó của anh thật sự là chủ tịch tiền cho anh sao? Lý Phàm cười ha ha gật đầu nói, ừm, em yên tâm đi, bên trong có tiền. Cố Họa Y bĩu môi, hốc mắt ướt nước nhìn Lý Phàm, đột nhiên xông tới ôm lấy Lý Phàm. Em còn tưởng anh phải bị nhốt lại. Lý Phàm sững người, sau đó vỗ nhẹ vào lưng của Cố Họa Y, dịu dàng nói, đồ ngốc, anh đây không phải là ra ngoài rồi sao? Không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm. Cố Họa Y ừm gật đầu. Trong lòng Lý Phàm bây giờ rất vui, lâu rồi không có cùng ôm nhau thân mật như thế, cơ thể ôn nhuận như ngọc, khiến anh có hơi không lỡ buông tay. Vốn dĩ tối nay đặt một nhà hàng dưới ánh nến, đáng tiếc bởi vì chuyện này, chỉ có thể hoãn lại. Ngày hôm sau, Lý Phàm không cần đến quán đi làm, tất cả mọi việc giao cho Tân Giao quản lý, anh tin tưởng năng lực của Tân Giao. Điều bất ngờ là Cố Bội Sam lại chủ động hẹn Lý Phàm ra ngoài. Hai người gặp mặt ở khu giải trí, Cố Bội Sam còn màn theo mấy người bạn đến. Lý Phàm, anh sao bây giờ mới đến? Cố Bội Sam nhìn thấy Lý Phàm từ từ đi tới, vẻ mặt hơi lạnh, biểu tình không vui nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm nhíu mày, nhìn xung quanh, nghi ngờ nói, tìm tôi có làm gì? Cố Bội Sam cười ha hả, tìm anh đến chơi, đi, dẫn anh đi gặp bạn của tôi. Mục đích hôm nay của Cố Bội Sam thật sự là tìm Lý Phàm chơi đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không phải. Ánh mắt đầu tiên của mấy người bạn đó khi nhìn Lý Phàm thì rất chán ghét, vẻ mặt đầy sự giễu cợt. Cố Bội Sam, đây chính là tên con rể vô dụng đó của nhà họ Cố các cậu à, thật có cá tính, bây giờ đang thịnh hành phong cách ăn mày sao?
Cố Bội Sam, cậu sẽ không phải là trêu chúng tớ đấy chứ? Anh ta như này nhìn một cái chính là tên nghèo, có thể mời chúng ta chơi một ngày.
Bỏ đi, chúng ta về đi, thật mất hứng, ở cùng với loại người này, tớ ngại mất mặt.
Mấy người, bạn một lời tôi một nhẽ, đâu đâu cũng châm chọc Lý Phạm.
Phút, người đàn ông này cũng quá nghèo hèn rồi.
Giày đi dưới chân vậy mà không biết nhãn hiệu vì bẩn, sơ mi màu lam cũng giặt đến bạc phết, đi cùng mấy người bọn họ, rõ ràng không ăn nhập.
Cố Bội Sam thấy mọi người xem thường Lý Phạm, khỏe môi cong lên, đạo đức giả phản bác, các cậu hiểu cái gì, Lý Phạm rất lợi hại đó.
Quan nhân đường biết không?
Giám đốc Ngô Đạo Văn của nơi đó đều cung kính với anh ta.
Cô ta hôm nay dẫn bạn theo, chính là vì cố tình chen ép Lý Phạm, chuyện ở quan nhân đường lần trước khiến Cố Bội Sam luôn rất không thoải mái.
Thuận tiện, chơi anh ta một ngày.
Ngô Đạo Văn.
Mấy người bạn một ánh nhìn tôi một ánh mắt, sau đó chính là cười to trong lòng.
Cố Bội Sam, cậu sẽ không phải là đầu bị uống nước chứ?
Cậu biết Ngô Đạo Văn là ai không?
Loại người ngu dốt nghèo hèn như anh ta, có thể quen Ngô Đạo Văn.
Anh ta nếu như có thể quen Ngô Đạo Văn, tớ quỳ xuống gọi anh ta là ông nội cũng được.
Mấy nam sinh ăn mặc thời thượng lại hoang, vẻ mặt châm chọc và cười lạnh.
Ngô Đạo Văn, những người sống hay ăn chơi như bọn họ, tự nhiên biết uy danh của Ngô Đạo Văn, một trong tứ hùng ngầm của Hán Thành. Dưới tay có mấy trăm chỗ vui chơi, mấy trăm đàn em.
Ngô Đạo Văn sẽ cung kính với tên phế vật này sao?
Vậy thì không thể, thật sự chính là trò cười ngang tầm quốc tế. Cố Bội Sam giả bộ khẩn trương, nói, Lý Phàm, anh mau nói cho bọn họ đây có phải là thật?
Không được, anh bây giờ gọi điện cho Ngô Đạo Văn, bảo ông ta lập tức tới đây.
Nhưng, Lý Phàm lại lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không quen ai là Ngô Đạo Văn, ha ha ha.
Sau đó thì nổ ra tiếng cười lớn.
Cố Bội Sam cũng cười lạnh hai tiếng, sau đó bước tới, đưa tay võ nhẹ lên mặt của Lý Phàm mấy cái, nói, ha ha, Lý Phàm, anh bây giờ giả vờ cái gì nữa?
Lần trước không phải là ỷ vào Ngô Đạo Văn, rất vinh hoang sao?
Sao hả, bây giờ lộ tẩy rồi, không dám rồi.
Nhưng, tay của Cố Bội Sam ở giữa không trung bị Lý Phàm túm lấy.
Cố Bội Sam, tôi quên cô, đừng có rảnh rỗi thì muốn trêu chọc tôi, nếu không phải là nể cô là em họ của Cố Hoạo Y, cô bây giờ không nhất định có thể đứng đó nói chuyện với tôi như vậy đâu, biết chưa?
Thái độ của Lý Phàm lạnh băng, ngữ khí lạnh lẽo, hai mắt ẩn hiện sự tức giận.
Cố Bội Sam ngây ra, tay bị hất ra, sợ hãi lại tức giận nhìn Lý Phàm, nửa ngày mới nhả ra được một câu, "Lý Phàm, anh sẽ hối hận.
Vậy mà dám hung dữ với tôi."
"Đáng hận."
Cố Bội Sam trong lòng rất không thoải mái, hôm nay bị Lý Phàm hung dữ, cô ta trước giờ chưa từng nết nhác như thế.
Tuy nhiên, Lý Phàm lại nhàn nhạt nói, "Tùy cô, nhưng tôi cảnh cáo cô nếu như dám gây ra chuyện, hậu quả tự chịu."
Nói rồi, Lý Phàm xoay người, hai tay đút trong túi quần rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Phàm, cả người Cố Bội Sam tức điên, dậm chân tại chỗ, tức giận nói, "Lý Phàm, anh dám chọc giận tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận.
Tức chết tôi rồi."
Cô ta phải chỉnh Lý Phàm.
Mà sau khi Lý Phàm rời khỏi, anh đi đến tập đoàn Hán Tân, cùng Tiền Phúc gặp mặt.
"Tiểu thiếu chủ, qua mừng thọ cậu muốn tôi đã chuẩn bị xong rồi, cần tôi mở ra xem thử không?"
Tiền Phúc mặt mày cung kính, nữ thư ký tóc vàng mắt xanh đằng sau, trong tay cầm một chiếc hộp gấm lớn bằng nắm tay, hộp gấm rất tinh tế, nhìn chiếc hộp thì biết đồ bên trong giá trị không tầm thường.
Lý Phàm trực tiếp cầm lấy, nói, "Không cần đâu, tặng người ta mà thôi.
Chiếc hộp này của ông quá khéo chọn rồi, đổi một cái bình thường thôi."
Lập tức, nữ thư ký đổi một chiếc hộp bình thường, Lý Phàm cầm trong tay, lúc này mới yên tâm gật đầu.
"Được rồi, vậy tôi về trước." Lý Phàm đứng dậy, khi đi đến cửa, đột nhiên dừng bước, chậm rãi hỏi, "Long Hậu, khi nào tới Hán Thành?"
"Không rõ." Lịch trình của Long Hậu, không ai biết được. Tiền Phúc trả lời, trên mặt xuất hiện một tia ưu lo.
Lý Phàm không nói gì, cứ thế rời đi.
Hôm nay, Vương Cần Mai ra khỏi cửa từ sớm, mặc chiếc áo cao cách điệu, trong tay xách một cặp lồng canh gà do chính tay bà ta nấu, bắt xe đi tới tập đoàn Hán Tân.
Trong lòng rất vui, đi đường cũng thoải mái.
Vương Cần Mai tại sao lại đến đây?
Tự nhiên là vì để gặp Tiền Phúc.
Bà ta nghĩ rất rõ ràng, lấy lòng Tiền Phúc, sau đó đòi tiền với ông ta.
Lý Phàm đã giúp ông ta, nói thế nào, 600 triệu này quá ít rồi.
Lý Phàm ngại đòi, Vương Cần Mai lại muốn, ra mặt của bà ta dạy.
Không cần nhiều, chỉ cần 3 tỷ, không cho thì bà ta gây sự.
Công ty lớn như thế, còn là người giàu nhất của đại khu Sở Châu, chắc chắn có tiền, sẽ không để tâm đến 3 tỷ này.
Vừa đến dưới tòa nhà của tập đoàn, Vương Cần Mai xuống xe, vừa hay nhìn thấy cửa lớn của tập đoàn, một đám người đi ra.
Là Tiên Phú.
Mặt của Vương Cần Mai sáng lên, đống chốc hưng khí bừng bừng muốn xông tới.
Nhưng, đột nhiên,
Vương Cần Mai dừng bước chân. Người bên cạnh Tiền Phúc đó không phải là Lý Phàm sao?
Tên vô dụng đó sao lại đến đây?
Vương Cần Mai vội nấp sang một bên, giấu cái mông to đi thò cái đầu ra nhìn, phát hiện, Lý Phàm vậy mà được Tiền Phúc mời lên chiếc xe rồn rột xẻ không sai, là mời.
Bà ta nhìn rõ ràng, Tiền Phúc đối đại với Lý Phàm, rất là cung kính, vừa không ngời, vừa đích thân mở cửa xe.
Chuyện này sao có thể chứ?
Đây thật sự là con rể phế vật đó của bản thân, Lý Phàm.
Chương 105, đánh xương mặt tên béo.
Hoảng rồi.
Vương Cần Mai bây giờ hoảng không thôi, vội vàng lại run rẩy rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh.
Bà ta phải lưu bằng chứng, trở về phải hỏi Lý Phàm.
Đương nhiên, trong lòng của Vương Cần Mai bây giờ rất nghi hoặc về thân phận của Lý Phàm.
Tên vô dụng này, sao có thể ngồi cùng một xe với người giàu nhất của đại khu Sở Châu được chứ?
Vương Cần Mai nghĩ không thông, vội vàng xoay người đi.
Về đến nhà, bà ta nói chuyện này cho Cố Thiệu Huy, "Lão Cố,
ông mau xem cái này, đây có phải là Lý Phàm không?
Cố Thiệu Huy đang chơi chim, để lông chim xuống, đeo kính lao vào, nói, bà chụp nó làm gì?
Bà bây giờ còn theo dõi Lý Phàm.
Cố Thiệu Huy ngạc nhiên, bà vợ này của mình bị làm sao thế?
Tiểu theo dõi không đâu với đâu này cũng dùng rồi.
Vương Cần Mai trừng mắt với ông ta, đánh một cái vào cánh tay của ông ta, nói, ông xem cho kỹ người bên cạnh nó là ai.
Cố Thiệu Huy nghi ngờ, nhìn kỹ lại, kinh ngạc nói, đây đây là Tiền Phú.
Vương Cần Mai gật đầu, ngồi trên sofa, khoanh hai tay, mặt mày trầm tư và bất mãn, nói, tên Lý Phàm này, chắc chắn có chuyện giấu chúng ta, lão Cố, mau gọi điện cho Lý Phàm, bảo nó qua đây một chuyến, tôi muốn hỏi thử nó và Tiền Phúc kia rốt cuộc có quan hệ gì, có phải là còn nuốt không ít tiền không?
Phải, trong mắt của Vương Cần Mai chỉ có tiền.
Bà ta cho rằng, Lý Phàm chắc chắn còn nuốt riêng rất nhiều tiền.
Nói không chừng, không chỉ có 600 triệu đơn giản như thế.
Cố Thiệu Huy chần chừ một lát, vội nói, Cần Mai, bà không cảm thấy Lý Phàm khoảng thời gian gần đây biểu hiện không giống với lúc trước sao?
Vương Cần Mai đâu có quan tâm đến mấy thứ này, vỗ bàn nói, có gì không giống, vẫn không phải là tên vô dụng, nó nếu như thật sự không giống, tôi bà mẹ vợ này quỳ xuống mời nó bước vào cửa là được rồi.
Cố Thiệu Huy thở dài bất lực, nói, bà Hà tất cứ phải như thế, Lý Phàm tốt xấu gì cũng là rể của nhà chúng ta, bà cứ phải nhằm vào nó như vậy sao?
Cố Thiệu Huy tuy cũng không muốn thừa nhận loại phế vật như Lý Phàm, nhưng dù gì cũng là con rể, cũng là người nhà.
Vương Cần Mai lườm ông ta, nói, sao lại lắm lời như vậy hả, gọi mau đi.
Thấy Cố Thiệu Huy không nhúc đích, Vương Cần Mai tự mình rút điện thoại ra, tức giận nói, ông không gọi, tôi gọi.
Ấn gọi, Vương Cần Mai chờ đợi, điện thoại vừa kết nối, bà ta thái độ ngạo mạn nói, Lý Phàm, cậu đang ở đâu?
Mau chóng trở về, tôi và ba cậu có chuyện tìm cậu.
Bên này Lý Phàm vừa được Tiền Phúc đưa đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Vương Cần Mai, thái độ rất không thân thiện, có loại giọng điệu chất vấn.
Anh cười nói, mẹ, con ở bệnh viện, vậy lát nữa con sẽ qua.
Không được.
Bây giờ tới đây.
Vương Cần Mai ngạo mạn nói.
Tốt.
Điện thoại bị cúp rồi, Lý Phàm rất bất lực thở dài, xoay người lại bắt xe trở vừa bước vào cửa, Lý Phàm cảm nhận được hàn ý nhàn nhạt trong phòng.
Vương Cần Mai ngồi trên sofa, nhìn anh, lạnh lùng nói, đến đây, ngồi.
Lý Phàm gật đầu, chào hỏi với hai ông bà, sau đó ngồi ở sofa đơn đối diện với Vương Cần Mai, hỏi, mẹ, có chuyện gì mà gấp như vậy tìm con về thế?
Vương Cần Mai cũng không giấu, nói thẳng, Lý Phàm, cậu và Tiền Phúc đó rốt cuộc có quan hệ gì?
Thật sự chỉ đơn giản là người cậu đã chỉ đường cho.
Lý Phàm sững người, Vương Cần Mai đây là phát hiện cái gì rồi?
Chắc không phải đâu, anh che giấu vẫn được mà.
Mẹ, cái này không phải đã từng nói rồi sao, nếu không con bảo chủ tịch Tiền đến giải thích.
Lý Phàm nói.
Nhưng, Vương Cần Mai lại cười lạnh, trực tiếp mở điện thoại ra, để trước mắt Lý Phàm, chỉ vào và nói, đây có phải là cậu không?
Con nói rồi với bà ta, bây giờ Lý Phàm này thật sự là to gan làm càn rồi.
Lý Phàm nhìn bức ảnh, trong lòng kêu lộ bộ, Vương Cần Mai theo dõi anh.
Lông mày nhướng lên, sắc mặt tối đi, biểu cảm của Lý Phàm trở nên có hơi phản cảm, nói, là con, nhưng cái này cũng không thể nói rõ cái gì, con chính là vì chuyện hôm qua đến tỏ ý cảm ơn, kết quả chủ tịch Tiền đối với con rất là khách sáo, tự mình đưa con ra, còn đưa con đến bệnh viện.
Chỉ như thế.
Vương Cần Mai rất nghi ngờ, nhưng bà ta lại không tìm được lý do gì để chứng minh Lý Phàm nói dối.
Lý Phàm cười ha hả, nói, vậy con nói tập đoàn Hán Tân là của con, chủ tịch Tiền cũng là người làm việc thay con, lời này ba mẹ có thể tin không?
Đương nhiên không tin.
Vương Cần Mai là 100% không tin.
Con rể của bà ta có tài đức xịt chó gì, bà ta vẫn rõ.
Thật sự giống như lời anh nói, mấy năm nay cớ gì phải chịu đựng đủ mọi sỉ nhục mà bà ta đối với anh.
Lý Phàm cũng biết bọn họ không tin, cho nên cố ý nói như thế.
Có khi, lời nói thật, cũng không có ai tin.
Vương Cần Mai không nói gì nữa, không biết đang nghĩ cái gì, dùng giọng ra lệnh nói, được rồi, tôi biết rồi, cậu đến bệnh viện đi, đúng rồi, ngày kia chính là sinh nhật của ba cậu rồi, đến lúc đó thì cậu không cần đi, bản thân ở nhà đi.
Vương Cần Mai không hy vọng vào lúc sinh nhật của Cố Thiệu Huy, tên con rể phế vật này đến làm cho mất mặt.
Dù sao, người đến đó đều là bạn bè của nhà họ Cố, còn có bạn của Vương Cần Mai bà ta.
Lý Phàm cười ha ha, gật đầu nói, con biết rồi.
Nói rồi, anh xoay người rời đi, đứng ở cửa, rút một điếu thuốc, có muôn vàn tâm sự.
Trước mắt, nữ chủ nhân của ngôi nhà sắt vách lái chiếc siêu xe trở về, mang theo một cặp trai gái cùng chồng ân ân ái ái.
Lý Phàm rất ngưỡng mộ hình ảnh như vậy, suy rồi, là nên mua chiếc xe cho Cố Hoạ Y rồi.
Mua một chiếc xe cho Cố Hoạ Y đi, sau này cô chắc chắn rất bận, đi đi về về không tiện.
Nghĩ rồi, anh gọi điện cho Tân Tư Hạ.
Rất nhanh, Tân Tư Hạ lái xe Lý Phàm đến hãng xe 4S gần đây.
Con đường này toàn là cửa hàng xe hơi 4G.
Lý Phàm xuống xe, trước đi vào cửa hàng của hãng mẹ xe Deben, Tân Tư Hạ đến gần đó đổ xăng.
Vừa bước chân vào cửa, có một giọng nói ngọt ngào truyền đến.
Xin chào, thưa anh đến xem xe sao?
Xem dòng nào, tôi có thể giúp anh giới thiệu.
Nhân viên tiếp thị nữ với thân hình nóng bỏng, khuôn ngực căng tràn, làn da trắng nõn, đeo một chiếc kính gọng đen đã đi đến trước Lý Phàm.
Ừm, có mẹ xe Deben dòng E không?
Lý Phàm hỏi.
Có, bây giờ giá khuyến mãi là 1.2 tỷ.
Nhân viên tiếp thị vẻ mặt tươi cười, dẫn Lý Phàm đến chỗ trưng mẹ xe Deben dòng E.
Nhìn vài lần, Lý Phàm trực tiếp nói, lấy chiếc này đi, hôm nay muốn lái đi.
Hôm nay muốn lái đi.
Nhân viên tiếp thị rõ ràng ngỡ ngàng, nghi ngờ đánh giá Lý Phàm, xác nhận lại, thưa anh,
anh chắc chắn mua chiếc này sao? Đây là dòng cao cấp nhất, đã không chỉ có 1 tỷ 2, là 1 tỷ 8. Lý Phàm gật đầu nói, ừm, lấy chiếc này, bao nhiêu tiền không quan trọng. Câu nói này đã dọa nhân viên tiếp thị nữa rồi. Cô ta còn chưa thấy khách hàng nào rộng rãi như thế, cho nên trong lòng có chút nghi ngờ. Cũng vào lúc này, bên cạnh đi tới một nữ nhân viên tiếp thị, hình như chú ý đến bọn họ rất lâu rồi, mở miệng thì buông lời châm chọc cười lạnh nói, Tiểu Linh, cô cũng thật là, loại người này chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi, cô cũng tin sao? Cô mới đến ngày thứ ba, rất nhiều thứ đều không hiểu, phải biết quan sát. Một nữ nhân viên tiếp thị đó đi tới, lông mày nhướng lên đánh giá Lý Phàm một lượt, tiếp tục nói với Tiểu Linh ở bên cạnh, cô xem, loại người ăn mặc rách nát này, vừa nhìn là biết chỉ vào xem xe, sẽ không mua xe, loại người này, đa số là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình, thứ cô phải học còn nhiều lắm. Chị mạn mạn, em biết rồi. Nữ nhân viên tiếp thị tên Tiểu Linh đó, rụt rè nói. Lông mày của Lý Phàm nhíu lại, có hơi phản cảm khi nhìn nữ nhân viên tiếp thị đột nhiên chui ra này, ăn mặc ngược lại thì lồng lộn, chỉ là khí tức của phụ nữ phòng trần quá đồng, váy ngắn như vậy, cổ áo thấp như kia. Ăn mặc rách nát không thể mua xe sao? Lý Phàm hỏi ngược lại. Vương Mạn Mạn hai tay khoanh trước ngực, lập tức khịt mũi cười khẩy, ha ha, sao hả, còn muốn mạo xưng là trang hảo hắn à, loại mặt hàng như anh, thật sự có thể tiền mua chiếc Mercedes-Benz dòng E trị giá 1 tỷ 8 sao? Nhìn rõ đi, đây là Mercedes, không phải là loại xe ba xu hoặc đại chúng chó mèo gì đó. Sắc mặt của Lý Phàm rất tệ, trong lòng rất tức giận, cô gái này cũng quá ngông cuồng rồi. Người như này, sao làm được tiếp thị chứ? Vừa hay đúng lúc này, Tân Tư Hạ từ cửa đi vào, hỏi, anh Lý, như thế nào rồi? Chương 106, đích thân đưa tới. Lý Phàm lắc đầu, nhìn chiếc Mercedes-Benz trong cửa hàng nói, đi thôi, người ta không hoan nghênh chúng ta. Không hoan nghênh. Tân Tư Hạ ngạc nhiên nói. Nhìn nữ nhân viên tiếp thị lúc này khí thế bức người thì đại khái biết đã xảy ra chuyện gì. Xin chào, tôi là người hôm nay đã hẹn đến xem xe, làm phiền liên lạc với giám đốc của các cô. Tân Tư Hạ bất mãn nói, cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân. Hẹn trước gì? Hôm nay không có ai hẹn trước cả, mau đi đi, còn diễn gì nữa, còn anh Lý, hai người là đồ ngu à? Vương Mạn Mạn như đoán phụ mà mắng. Chủ yếu là ngày hôm nay, cô ta bị một khách hàng lớn lừa. Đã nói ngủ một đêm thì mua xe, kết quả Vương Mạn Mạn sau khi ngủ với khách hàng đó, người ta vậy mà nuốt lời rồi. Cô! Tần Tư Hạ tức giận rồi. Lý Phàm lại kéo cánh tay của cô ta nói, bỏ đi, chúng ta đến cửa hàng bên cạnh. Tần Tư Hạ tức tối dậm chân. Hai người xoay người chuẩn bị rời khỏi, đâu biết Vương Mạn Mạn đó còn không chịu thôi, châm chọc nói, ha ha, không có tiền còn đến mua xe, thật là đồ nghèo hèn. Đúng thế, từ khi anh ta bước vào thì tôi biết tên nghèo này chỉ là đến xem xe. Sau này trước cửa của cửa hàng chúng ta nên treo bảng, kẻ nghèo cùng chó không thể vào. Một nhân viên tiếp thị nam khác đi tới, vì để định Vương Mạn Mạn đó, cũng châm chọc theo. Lý Phàm nghe thấy lời này, bước chân ngược lại, sắc mặt trở lạnh. Anh nói với Tần Tư Hạ, mua cửa hàng xe này đi, sau đó mấy người này đuổi việc hết, ngoài ra, thông báo với tất cả cửa hàng 4S trong thành phố, bất cứ nhà nào đều không được phép nhận bọn họ. Còn tiền, tôi sẽ chuyển cho thiên gia của các cô. Lý Phàm tức giận rồi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng, lời này của anh vừa dứt, lập tức dẫn khiến Vương Mạn Mạn và nhân viên nam đó bật cười. Phút. Hai người đến diễn kịch à? Tuyệt. Còn muốn mua cửa hàng 4S của chúng tôi? Vương Mạn Mạn hai tay khoanh trước ngực, đem thân hình nóng bỏng lộ ra, mặt mày châm chọc dễ cợt đánh giá Lý Phàm, nghĩa mai nói, loại rác rưởi như anh, còn muốn khiến tất cả cửa hàng 4S trong toàn thành phố đều không nhận chúng tôi. Anh xem mình là phú nhị đại siêu cấp à? Vương Mạn Mạn cười cợt, đây là con chó ngu ngốc gì thế, vậy mà có thể nói ra lời nói ngông cuồng như này. Nhân viên tiếp thị nam kia cũng mang theo, ha ha, hai người còn không mau cút đi. Giả vờ cái gì nữa? Cuối cùng, Tần Tư Hạ không nhịn được nữa, mặt mày rét lạnh, chỉ vào hai nhân viên tiếp thị quát, các người hôn láo. Anh Lý há lại là người để loại tiểu nhân như mấy người có thể xỉ nhục. Lý Phàm cũng lắc đầu bất lực, hai người này, thật sự là mắt chó xem thường người. Anh là ai? Thiếu chủ của Long Môn. Có lượng tiền tài đến không hết. Tùy tiện một quyền hạn cấp ép trong khối tài sản của Long Môn thì có thể mua cả công ty mẹ xe đấy rồi. Vương Mạn Mạn đó nghe thấy Tần Tư Hạ nói như thế, bịt miệng cười hai tiếng, lông mày nhướng lên thần sắc khinh thường, nói, này, người chị em. Anh ta cho cô bao nhiêu tiền mà cô bán sức diễn kịch giúp anh ta như vậy, tôi trả gấp đôi, cô trực tiếp vạch trần anh ta ra. Lời này vừa dứt, bút. Tần Tư Hạ đi tới, vung tay chính là một cái tát quăng ra, quắc, hôn láo. Cô thật đáng chết. Trong ngáy mắt, Vương Mạn Mạn sốc rồi, ôm lấy gương mặt nhanh chóng đỏ lên, không dám tin nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Nửa ngày sau, cô ta mới phản ứng lại, trực tiếp quát tầm lên, cô dám đánh tôi. Cô biết đây là đồ không? Đây là cửa hàng 4S. Vương Mạn Mạn thẹn quá hóa giận, đành muốn trả đòn. Một giọng nói trầm thấp quát lên, chuyện gì hả, cãi nhau thành như này, còn muốn bán xe nữa không? Một người đàn ông trung niên hói đầu đi tới, đeo chiếc kính nhỏ, mặt mày bóng dầu, nhìn một cái chính là một ông chủ trung niên béo ở vịt. Giám đốc Tống, ông cuối cùng cũng đến rồi, ông xem mặt của tôi, chính là tiện nhân này đánh. Vương Mạn Mạn lập tức ố néo đưa cái mông cong vút qua, dậm chân như đang làm nũng nói. Giám đốc Tống đó nhìn mặt của Vương Mạn Mạn, rõ ràng là rất đau lòng. Nhưng, trường hợp không đúng, ông ta lập tức trở nên nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng quát Tần Tư Hạ, cô là ai, dám ra tay đánh người trong cửa hàng 4S của chúng tôi? Bảo vệ đâu? Vương Mạn Mạn là tiểu tâm can của ông ta, hai người không ít lần lém sờ mó rồi đi thuê phòng.
Nhìn thấy Vương Mạn Mạn bị đánh, trong lòng giám đốc Tống tự nhiên tức giận. Vương Mạn Mạn chỉ vào Lý Phạm, nói, còn cả anh ta, tên nghèo mày, không mua nổi xe còn vào cửa hàng chúng ta còn hạnh hoẹ nhân viên tiếp thị chúng tôi, giám đốc Tống, ông nhất định phải trừng trị loại người rác rưởi này. Cùng lúc này, trong cửa hàng 4S, đã vây quanh không ít người tới xem. Mọi người cũng đều bàn luận dần dần, chỉ Lý Phạm nói. Ha ha, một kẻ không có tiền, cũng dám chạy đến cửa hàng 4G chuyên mẹ xe đét xem xe, bị vạch trần còn muốn diễn, mất mặt quá. Cười chết tôi rồi, nhìn anh ta sao mua được cửa hàng này. Ai, đồ ngu xuẩn năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Nhất thời, mọi lời chỉ trích châm chọc của mọi người đối với Lý Phạm lọt vào tai, rất nhiều cũng rất chói tai, thật sự khó nghe. Vương Mạn Mạn và giám đốc Tống đó tự nhiên nghe hiểu rồi. Đột nhiên, Vương Mạn Mạn chỉ vào Lý Phạm, mắng, đồ nghèo thối tha, anh xong đời rồi. Thật là, trên thế giới này sao lại có loại người này? Vương Mạn Mạn tức phát điên rồi. Giám đốc Tống cũng trợn mắt nhíu mày, sau đó, trưng ra bộ dạng của giám đốc, quát Lý Phạm và Tần Tư Hạng, hai người, mau chóng xin lỗi nhân viên của cửa hàng chúng tôi, nếu không thì sao? Lý Phạm lúc này hai tay đút túi quần, ánh mắt nhàn nhạt nhìn giám đốc Tống. Nếu không tôi xử theo quy định, báo cảnh sát đến bắt hai người. Giám đốc Tống quát. Lý Phạm lắc đầu, nhìn sang Tần Tư Hạng, nhàn nhạt nói, thông báo cho ông chủ của cửa hàng này, bảo ông ta đến gặp tôi, chỉ cho 15 phút, 15 phút sau không thấy người tới thì đập cửa hàng này. Dạ anh Lý. Tần Tư Hạ gật đầu, trực tiếp rút điện thoại ra, ấn một số điện thoại. Bên này, giám đốc Tống thấy vậy thì bật cười, cái gì? Cậu còn muốn gọi ông chủ của chúng tôi tới, còn muốn đập cửa hàng của chúng tôi? Cậu mắc bệnh hoang tưởng à? Đồ ngu. Vương Mạn Mạn bên đó cũng cười lạnh hai tiếng, nói khái, thật sự biết diễn. Mọi người cũng lũ lượt lắc đầu, cảm thấy Lý Phạm này thật sự là đồ ngu dốt. Được, vậy tôi đợi cậu 15 phút, tôi ngược lại muốn xem thử, ông chủ của chúng tôi liệu có tới không? Giám đốc Lý cười nói. Rất nhanh, hơn 10 phút sau, giám đốc Tống nhìn đồng hồ, khóe miệng xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, nói, 12 phút trôi qua rồi, ông chủ của chúng tôi đâu? Lý Phạm không nói chuyện, sắc mặt thờ ơ. Người đâu? Tống cổ hai người này ra ngoài cho tôi. Giám đốc Tống cũng lười lằng nhằng nữa, trực tiếp gọi bảo vệ. Mắt thấy mấy bảo vệ mặt mày bất thiện đi tới chỗ Lý Phạm. Đột nhiên, ở cửa truyền đến một tiếng quát truyền tới. Dừng tay, dừng tay. Mọi người đồng loạt nhìn ra thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc vest màu xám, vội vàng từ cửa chạy vào. Ông chủ, ông sao lại đến rồi? Giám đốc Tống lập tức mang vẻ mặt định nọt chạy đến. Người đến chính là ông chủ của cửa hàng 4S này, Thành Chính Bình, tài sản cá nhân 600 tỷ, kinh doanh 3 cửa hàng xe hơi 4S. Nhưng, Thành Chính Bình nhìn cũng không thèm nhìn giám đốc Tống đi tới, trực tiếp đẩy đối phương ra, sau đó mặt mày tràn ngập ý cười còn cung kính chạy đến gần Lý Phạm, hỏi, cậu là Lý Phạm, cậu Lý sao? Lý Phạm gật đầu. Xin chào, cậu Lý, tôi tên Thành Chính Bình, ông chủ của cửa hàng 4S này. Thành Chính Bình lập tức chìa hai tay, nhiệt tình bắt tay với Lý Phạm. Sự cung kính và nịnh bợ trên mặt đó, không phải là giả. Một màn này, trực tiếp khiến giám đốc Tống và Vương Mạn Mạn gây ra, bao gồm cả người xem quanh đó. Tình huống gì thế? Lý Phạm đó không phải là đồ vô dụng sao? Sao ông chủ của cửa hàng 4S này gặp anh thì giống như con trai gặp ba thế? Sốc rồi. Hoàn toàn ngốc trệ. Giám đốc Tống cũng kịp thời chạy tới, nghi ngờ hỏi, ông chủ, ông nhận nhầm người rồi phải không? Tên này vừa gây sự ở cửa hàng 4S của chúng ta, một tên nghèo kiết xác mà thôi. Bút. Thành Chính Bình xoay người, trực tiếp quăng một cái tát vào mặt giám đốc Tống, khiến ông ta loạn choạng, sau đó ngã ra. Sau đó, ông ta chỉ vào mũi của giám đốc Tống, quát mắng, tên nghèo kiết xác. Ông ta mắt mù rồi. Đây chính là cậu Lý. Cậu Lý. Giám đốc Tống ôm mặt, đưa rồi, thần sắc khác thường. Chết tiệt. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Tên ngu xuẩn này là cậu Lý cái quỷ gì? Giám đốc Tống lập tức biện minh, ông chủ, ông chắc chắn hiểu lầm gì rồi, đây chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Tuy nhiên, đáp trả giám đốc Tống chính là một cái tắt thêm một cái đạp. Thành Chính Bình tức điên rồi, Tống Vĩnh An này thật sự không có mắt nhìn. Ông câm miệng cho tôi. Cậu Lý há là người ông có thể sỉ nhục. Thành Chính Bình tức giận quát. Một tiếng quát đầy tức giận này đã khiến mọi người của cửa hàng 4S đều sững ra. Sau đó, Thành Chính Bình xoay người, đứng nghiêm, cúi người, cung kính nói với Lý Phạm, cậu Lý, xin cậu tha thứ cho sự quản giáo của tôi nhất định sẽ cho cậu Lý một lời giải thích rõ ràng. Lúc này, cho dù là người có nhìn không hiểu thế nào đi nữa cũng hiểu. Lý Phạm này, thật sự không phải là một tên vô dụng. Không nhìn thấy thái độ của Thành Chính Bình đó sao? Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Một tên vô dụng, lắc mình một cái thì biến thành người mà ngay cả ông chủ của cửa hàng 4S cũng phải cung kính. Quá đáng sợ rồi. Thần sắc của Lý Phạm thờ ơ, nhìn Tống Định An ngồi sụp ở trên đất thần sắc ngây dại, lạnh lùng nói, hai người này, tôi không muốn nhìn thấy ở cửa hàng của các người nữa. Thành Chính Bình lau mồ hôi lạnh trên trán, vội gật đầu nói, đương nhiên. Nói rồi, ông ta ngẩng đầu, đứng thẳng người, trực tiếp chỉ vào Tống Định An và Vương Mạn Mạn đó, quắc, hai người bắt đầu bây giờ bị sa thải rồi, mau cút đi. Sa thải. Tống Định An hoảng rồi, trực tiếp quỳ trên đất, bỏ đến trước mặt Lý Phạm, cầu xin, cậu Lý, xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, tôi sai rồi. Cầu xin cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ không tái phạm nữa. Nói rồi, Tống Định An trực tiếp dùng đầu đập bùm bụng trên sàn đá. Một màn này, Vương Mạn Mạn nhìn mà trong lòng rất sợ hãi, không nhịn được hai chân đều run rẩy. Bịch.
cô ta chân cũng mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất, khóc nức nở xin tha, anh Lý, tôi sai rồi, tôi không dám tái phạm nữa. Nói rồi, cô ta còn tát liên tiếp vào mặt của mình. Tự ăn trái đắng. Tuy nhiên, Lý Phạm nhìn cũng không nhìn hai người này, trực tiếp xoay người cùng Tần Tự Hạ rời khỏi cửa hàng Bud S. Thành Chính Bình đích thân tiễn bọn họ ra ngoài. Bởi vì việc này, Lý Phạm cũng không mua xe nữa, trực tiếp lên xe của Tần Tự Hạ. Thành Chính Bình đứng ở cửa, nhìn mãi đến khi xe của Lý Phạm rời đi rồi, ông ta mới thở phào. Trước đó, ông ta là nhận được điện thoại của Sở Trung Thiên hùng ưng ngầm của Hán Thành. Đó chính là thiên gia Sở Trung Thiên, một câu nói, cửa hàng 4S nhỏ nhoi này của ông ta phải đóng cửa. Sau đó, Thành Chính Bình xoay người trở lại trong cửa hàng, hỏi sự việc liên quan, trực tiếp nói với Tiểu Linh nhân viên tiếp thị trước mặt, cô, đem chiếc xe này đích thân đưa đến cho cậu Lý. Chương 107, thiếu chủ Long Môn há lại là kẻ ngu dốt. Bên này, Lý Phạm rời khỏi cửa hàng 4S thì đi thẳng đến bệnh viện. Đột nhiên, một giọng nói nam âm châm u ám từ đằng trước Lý Phạm truyền tới. Này, mày tên Lý Phạm sao? 4-5 gã to con người xăm trổ, mặc áo ba lô đi tới, người nào người ấy ngậm điếu thuốc, rõ ràng vô cùng nên ngang và bá đạo. Lý Phạm đang hút thuốc, nhìn 4-5 tên côn đồ đi tới, gật đầu, là tôi, có chuyện gì? Tên cầm đầu mặc ba lỗ màu xanh, trực tiếp ném điếu thuốc đang hút dở trong miệng ra đất, nghiến mạnh vài cái, cười lạnh nói, có người mua hai cái chân của mày, vừa hay, đây cũng là bệnh viện, phế xong mày vào trong. Người nói chuyện tên Triệu Hổ, mọi người họ là anh Hổ, thực lực còn tính là được, quen biết không ít người, cũng có không ít bạn bè. Người này thủ đoạn tàn độc, làm không ít chuyện xấu. Lý Phạm nghe vậy, lông mày nhíu lại, làm ra tư thế phòng bị, hỏi, ai muốn phế tôi? Triệu Hổ đó cười lạnh, nói, đừng hỏi là ai, bản thân trêu chọc người không nên trêu chọc thì nên chịu chút dạy dỗ. Nói rồi, anh ta trực tiếp rút con dao dài giấu trong ngực, chém vào đùi của Lý Phạm. Khóe mắt của Lý Phạm rét lạnh, trực tiếp đấm một cú vào mặt của Triệu Hổ, sau đó lại bồi thêm một cước, đá vào bụng của tên Triệu Hổ đó, trực tiếp khiến đối phương ngã bay ra, bụp một tiếng, ngã ra đất. Anh Hổ, anh Hổ, anh không sao chứ? Mấy tên đàn em chạy tới, vây lại bên người của Triệu Hổ đó, đỡ anh ta từ dưới đất lên. Quá đột ngột rồi. Triệu Hổ bây giờ, hai chiếc răng cửa bị một đấm đánh bay ra, miệng đầy máu, mũi cũng bị chảy máu. Mẹ nó, ngay ra đó làm cái gì, đánh chết nó cho tao. Triệu Hổ ôm mặt, đau nhức khiến anh ta không đứng thẳng được. Triệu Hổ anh ta chưa bao giờ bị mất mặt như thế. Vậy mà chịu thiệt trong tay một tên trẻ tuổi trông rất bình thường này, đáng chết. Lý Phạm lúc này mặt mày âm trầm, ý lạnh trên mặt lấy anh làm trung tâm, ở cửa bệnh viện này mà tán loạn ra. Động thủ chính là mấy người không đúng rồi. Một tiếng quát tức giận, Lý Phạm nhanh chóng lao ra, cầm chiếc ghế đầu cũ kỹ lên, nhằm vào đầu của một tên trong đó mà đập. Bụp. Chiếc ghế đầu bị vỡ nát, người đó kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đầu bị vỡ ra, cả người ngã ngửa nằm trên vũng máu, trông rất khủng khiếp. Sau đó, Lý Phạm tiến tới, trực tiếp bày ra tư thế đánh nhau ở khoảng cách gần, trong nháy mắt tung quyền, một quyền hung hăng đấm vào mặt của Triệu Hổ đó. Triệu Hổ thậm chí còn không nhìn rõ đối phương ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy quyền trước mặt như gió xẹt qua, sau đó một đấm như đấm bao cắt đấm vào mặt của mình, trong nháy mắt, mũi lần nữa chịu trọng kích. Phụt, máu tươi bắn ra. Triệu Hổ kêu đau đớn một tiếng, cả người theo tiếng kêu bay ngược ra sau. Mấy người còn lại trong nháy mắt thất thần, hoàn toàn sốc rồi. Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm gì? Trong lòng bọn họ chắc toàn là loại cảm giác này. Nhưng bụp bụp bụp. Mấy người không đến 5 phút, toàn bộ bị Lý Phạm đánh cho nằm bò trên đất, người nào người nấy không bò dậy nổi. Xịt. Không ít người nhà và bệnh nhân vây xem, lúc này nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu da dại.